Tại loại này u minh lĩnh vực tác dụng dưới, Yến Nam Tiêu chân nguyên lực lượng thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, tựa hồ thoát ly nhân gian giới, dẫn đến thánh tàng bị tách rời. Chân nguyên nháy mắt tán loạn, định chữ chân ngôn đã mất đi cội nguồn tiếp tế, cũng làm tức đã mất đi hiệu dụng. Nơi này khác, Âu Dương Nhân hai con mắt một cái chớp mắt mở ra, hút vào vô tận ma chơi lực lượng, hắn dày đặc nhìn qua như là rơi xuống nước giống như Yến Nam Tiêu. Hết thệ cùng địa phủ đối nghịch xuống tràng, chính là 18 tầng địa ngục. Hắn phất tay áo cuốn lên, muốn đem Yến Nam Tiêu triệt để kéo vào địa phủ bên trong, nhưng lại có kịch liệt đau nhức xông vào não hải, hắn toàn bộ thân hình bịch một tiếng quỳ xuống, lúc này nhè răng trợn mắt. Túi đầu xem xét, hai tay cốt cách đều là lấy vỡ nát, kinh mạch toàn bộ đứt từng khúc, toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Mặt khác thánh tàng cũng đã vỡ vụn, chân nguyên khó có thể ngưng tụ. Theo định chữ chân luôn mất đi hiệu lực về sau, máu tươi bắt đầu theo thất khiếu không ngừng chảy ra. Nhìn qua tình cảnh này, Âm Dương Nhân mới hiểu được, chính mình đến tột cùng tao ngộ đáng sợ đến bực nào hoành kích. Ôi ôi ôi, ngươi cũng có hôm nay. Tiễn Nam Tiêu rõ ràng tình cảnh của mình, có thể nhưng như cũ cười lên tiếng. Âm Dương Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tơ máu bao trùm, khàn khàn âm thanh bí mật mang theo sắc cơ. Đây là âm dương giới, là lục đạo bên ngoài giới thứ bảy, tiến vào giới này người, tu la khó thoát, thần tiên khó đảm bảo. Không có người có thể cứu ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chương 263, thần thuật, nhất diệp chứng ngủ. Tiễn Nam Tiêu nhắm lại hai mắt, không tiếp tục để ý tới Âm Dương Nhân mảy may. Tại cái kia ngắn ngủi định thân thời gian bên trong, hắn đã hoàn thành báo thủ, đối yến gia trại 2700 quãng đời còn lại mệnh, có một cái tương đối thích đáng bằng hàng giao. Mặc dù tiếc nuối không có đem mặt sát, nhưng cừu hận vĩnh viễn không có cuối cùng, Tiễn Nam Tiêu trong lòng biết, đã đủ. Nơi này là âm dương giới, là lục đạo bên ngoài giới thứ bảy, xen vào nhân gian cùng địa phủ, chính là Âm Dương Nhân bãi đủ vong hồn địa phương. Tiễn Nam Tiêu cứ việc đối tại nơi này, cũng không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng dầu gì cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình. Nói trắng ra là, cũng là một cái vĩnh sinh cầm tù tràng sở thôi. Ngoại nhân vào không được, bên trong ra không được, chỉ có Âm Dương Nhân loại sinh linh này tầng thứ tồn tại, có lấy nhất định bãi đủ năng lực. Nếu là võ hoang thế giới phát tắc, thì trên cơ bản không ai có thể đánh vỡ, không ai có thể sửa đổi, bởi vì rõ ràng, nơi này cũng là địa phủ nhân sĩ cấm địa. Không có gì ngoài đầy trời u lục ma chơi, cùng đầy đất đóa hoa màu đỏ bên ngoài, Tiễn Nam Tiêu đồng dạng không có trông thấy còn lại tồn tại. Âm Dương Nhân đem hắn kéo vào nơi đây, mang ý nghĩa một cái cục diện rằng co, hắn không cách nào chém giết Âm Dương Nhân, mà Âm Dương Nhân tại trọng thương phía dưới, cũng khó có thể lại lần nữa thi triển thần thông. Cứ như vậy hao tổn đi. Tiễn Nam Tiêu nghĩ rõ ràng đây hết thảy, thì đã mất đi cùng Âm Dương Nhân nói chuyện với nhau hứng thú. Mắt thấy như thế, Âm Dương Nhân nghe răng trợn mắt, hận thở hổn hển không ngừng, nhưng thật sự là hắn trọng thương tại thân, thất khiếu tiếp tục đổ máu, cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Ấn chiếu dưới tình hình như vậy đi, qua không được bao lâu, hắn khả năng thì lại bởi vậy mà vẫn lạc, dù sao thương thế không cách nào đạt được làm dịu, lâu mà không trị. Đáng chết. Âm Dương Nhân muốn phải tiếp tục thi triển thần thông, ý đồ liên hệ còn lại âm dương thân phận người, hoặc là hướng địa phủ cầu cứu. Nhưng hắn cuối cùng phát hiện, thánh tàng nước toát, đồng dạng là chỗ hắn tại tuyệt cảnh một cái chí mạng phân đoạn. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình cùng Yến Nam Tiêu cơ hồ hoàn toàn tương tự, nhưng tình huống lại muốn càng bị. Hy vọng còn lại âm dương người có thể cấp tốc giải quyết hết thiên cơ sự kiện, phát hiện được ta tình cảnh. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cùng thế hệ trên thân. Lần này vì xử lý thiên cơ sự kiện, địa phủ phân công xuất động dòng ra 4 tên âm dương nhân, phân biệt thuộc về mãng hà 4 đại phương hướng khu vực. Cố lực lượng này đã vô cùng ổn định, trên cơ bản sẽ không xuất hiện còn lại sai lầm. Dù sao địa phủ nhân viên là không có cách nào trực tiếp buông xuống nhân gian giới, cái này võ hoang thế giới 6 đạo pháp tắc, một số thời khắc làm cho người cực kỳ khó hiểu, nhưng lại dị thường hợp lý. Tại như tình huống như vậy dưới, liền đã đản sinh ra âm dương giới, lấy âm dương nhân đến xử lý nhân gian cùng địa phủ quan hệ. Hoặc là thay lời khác tới nói, đây chính là một loại võ hoang thế giới bình hành pháp tắc, âm dương nhân xuất hiện cũng là thăng bằng sinh thái. Nhưng không biết theo trường nào thì bắt đầu lên, địa phủ tiếp quản âm dương nhân, để âm dương nhân trở thành địa phủ lệ thuộc trực tiếp phần dưới lực lượng. Trong lúc vô hình, sự cân bằng này đã sớm bị đánh vỡ. Nhưng địa phủ vẫn như cũ mang theo như thế pháp tắc, nói là hết thể vì thăng bằng, từ đó tùy ý không ngừng cải biến nhân gian các loại sinh thái. Thí dụ như võ hoang tam đại kinh thư, thứ này khả năng cùng sinh tử bộ cùng thuộc một cái cấp bậc. Địa phủ nhân viên ngấp nghé rất nhiều năm, ngang nhiều cái kỷ nguyên, nhưng từ đầu đến cuối không có tránh thức hoàn toàn thu hoạch được. Cuối cùng nghiên cứu nguyên nhân chính là địa phủ lực lượng không cách nào nhiễm chỉ nhân gian, chỉ có thể thông qua âm dương nhân. Nếu như không phải võ hoang pháp tắc tồn tại, sớm như vậy thì xuất hiện địa phủ tái nhập nhân gian đại sự kỷ. Giờ phút này địa phủ lại lần nữa đem ánh mắt chằm chằm lên trời máy cát, bởi vì theo tiếng gió đến xem, thiên cơ các vô tự thiên thư, tựa hồ là một loại khác không thể tưởng tượng lực lượng cội nguồn. So sánh với tam đại kinh thư, khả năng này là lớn thứ tư. Sau đó, liền xuất hiện lúc này tình cảnh này, chỉ là âm dương nhân thực sự không có nghĩ đến. Hắn hủy ở Yến Nam Tiêu trong tay. Cùng lúc đó, tại âm dương giới bên ngoài, Đoạn Phi mắt thấy Yến Nam Tiêu biến mất, cùng toàn bộ thiên địa càn khôn xoay tròn. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là có đột phát tình huống, lại lần nữa phát sinh. Không có chút gì do dự, Đoạn Phi vọt thẳng hướng thiên cơ thần bia vị trí, tuy nhiên khoảng cách có chút xa xôi, cần mấy ngày thời gian mới có thể đến, nhưng hắn thủy chung ghi khắc lấy lời nói. Như có biến cho nên, lập tức tiến về thiên cơ phạm vi. Đang lúc giờ phút này, Ninh Viễn thân ở tại thiên cơ thành bên trong, tại đầu ngón tay lượn lờ ba động bên trong, trên thực tế sớm đã tất biết do âm dương nhân đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, có thể thấy được có ba đầu sợi tơ, chính kết nối lấy thiên cơ thần địa. Mặt khác có một đầu, thì chợt thầm chợt rõ ràng, cánh mạng ốm sắp chết. Yến Nam Tiêu xử sự quá mức xúc động, sơ suất bị kéo vào âm dương giới. Linh Viễn nói nhỏ, khuôn mặt tương đối lạnh lùng. Âm dương giới nơi này, hắn trước đó vẫn chưa từng có hiểu rõ, nhưng ngay tại ngắn ngủi này công phu bên trong, hắn thi triển quan tượng thần thuật, trên cơ bản đem âm dương giới nhìn rõ ràng. Cái này đích xác là một loại đặt nền móng tại võ hoang pháp tắc khu vực, nguyên bản có một cái tên là âm dương chủ tồn tại, xử lý thích đáng lấy âm dương giới tất cả sự vật. Nhưng về sau cái này âm dương chủ không hiểu biến mất, âm dương giới hạ hết thể âm dương nhân, bị trực tiếp thuộc về địa phủ. Nguyên bản địa phủ chỉ có thể hơi phân công, giờ phút này biến thành tại chỗ hạ đạt chỉ lệnh, âm dương nhân luân vị địa phủ chó săn. Không hề nghi ngờ, đây chính là một loại phá diệt pháp tắc và cân bằng cử động, nhưng hết lần này tới lần khác địa phủ đánh lấy như thế danh hào, không ngừng quấy nhiễu nhân gian các loại sự vật. Xem ra một trận phong mang va chạm, không thể tránh được. Linh Viễn phất tay áo, trực tiếp theo thiên cơ khiến trên dưới đạt chỉ lệnh. Đang đợi tại thiên cơ môn phụ cận giả vi, tại chỗ nhận được tin tức, sắc mặt nàng thoáng biến đổi, lập tức hơi trầm trọng xuống tới. Trường giáo chỉ lệnh đôi câu vài lời, nhưng lại có trọng lượng tin tức truyền đạt. Nói là không ngày sau, đem về có đối thủ khó dây dưa xuất hiện, cần nàng thời khắc cảnh giác, khi tất yếu không thể lưu thủ, trực tiếp chém giết. Cùng lúc đó, phía dưới Lý Tinh Nguyên cũng đồng dạng nhận được tin tức. Hai người nhìn nhau, đều là ngầm hiểu. Mà làm xong bước này Linh Viễn, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, này thân niệm cuối tầm mắt, xuất hiện phi nhanh phi nước đại đoạn phi bóng người. Linh Viễn minh bạch, hắn là đi cầu cứu. Làm Phong Thánh bảng một thành viên trong đó, Yến Nam Tiêu ý nghĩa kỳ thật rất trọng đại. Bởi vì vô tự thiên thư áo nghĩa, chính là tùy từng người mà khác nhau, có không ít bí ẩn cần muốn khác nhau nhân sĩ linh ngộ, vừa rồi có thể tái hiện nhân gian. Thiên cơ bảng tại chế định Phong Thánh bảng thời điểm, tuyển định Yến Nam Tiêu vì tuyệt đại hung ác thánh, thì ý vị hắn tại Mãng Hà bên trong, đồng dạng là độc nhất vô nhị. Hoặc là thay lời khác tới nói, Linh Viễn lấy vô tự thiên thư vì khen thưởng, đã có bồi dưỡng phong hào võ thánh ý tứ. Hắn không có khả năng mặc kệ Yến Nam Tiêu, còn lại là tại địa phủ cùng thiên cơ các đối nghịch tình huống dưới. Trong bất chi bất giác, thiên cơ các đã trưởng thành lại như thế quái vật khổng lồ. Linh Viễn đông nhiên thổn thức, lập tức tại đầu ngón tay bên trong, lại lần nữa hội tụ một loại khác thần thuật ba động. Đây là Nhất Diệp Chứng Mục. Cái này thần thuật tại trước đây thật lâu, liền đã bị Linh Viễn thu hoạch được, chỉ là Linh Viễn cảm thấy gà mờ, không giống Càn Khôn Thân cùng Nhất Niệm Hóa Tam Thánh tốt như vậy làm, cho nên không sao cả đọc tới. Lúc này, lại có cơ hội thi triển. Chương 264, Âm Dương Nhân Kinh Hãi. Thần thuật ba động quanh mình, che giấu võ hoang thế giới pháp tắc, siêu thoát tại lục đạo bên trong, bắt đầu bao vây lấy Linh Viễn ý chí, thẳng tới âm dương giới. Cái này Nhất Diệp Chướng Mục trung cực hiệu dụng, liền cũng là không nhìn một ít pháp tắc, từ đó đạt tới thiên cơ sửa đổi Càn Khôn áo nghĩa. Thay lời khác tới nói, Linh Viễn sở dĩ cảm thấy nó khó dùng, là bởi vì thuật pháp thể hiện cũng không có như vậy trực quan. Nhưng trên thực tế, Nhất Diệp Chướng Mục cường đại nhất địa phương, cũng không so Càn Khôn Thân cùng Nhất Niệm Hóa Tam Thánh yếu. Ngược lại, nó khả năng còn muốn hơn một chút. Bởi vì tại võ hoang pháp tắc trình độ phía trên, nó có thể làm được còn lại thuật pháp làm không được sự tình. Thí dụ như cái này thần niệm buông xuống âm dương giới, cho dù là Càn Khôn Thân, cũng không có cách nào vô cùng thẳng thường, lấy hư ảnh buông xuống lục đạo bên ngoài giới thứ bảy. Nhưng Nhất Diệp Chướng Mục lại là có thể, đồng thời đủ để bao khỏa Linh Viễn thần niệm. Như vậy dưới loại tình huống này, Linh Viễn thì không nhìn âm dương pháp tắc, làm được liền địa phủ cũng làm không được sự tình. Giờ phút này thần niệm hội tụ, thần thuật ba động lượn lờ, Linh Viễn cuối tầm mắt xuất hiện âm dương giới cảnh tượng. Đầy trời u lục quỷ hỏa kéo lên, đầy đất màu đỏ mạn đà la hoa, duy chỉ có một đầu hoàng truyền bị ngạn, thông suốt tại toàn bộ âm dương giới. Linh Viễn đã trông thấy, ngay tại bị ngạn vị trí, có hai bóng người. Theo âm dương giới pháp tắc hạn chế, Yến Nam Tiêu đã mất đi tất cả hành động lực, như là phàm nhân rơi xuống nước, lại như cùng ham sâu đầm lầy, chân nguyên đều không thể vận chuyển. Xen vào người chết cùng người sống ở giữa âm dương giới, cái kia chính là hai phương diện cấm địa, cả hai đều không thể đặt chân. Mà liền tại Linh Viễn ý chí hàng lâm lúc, âm dương giới rõ ràng rung chuyển một phen, nhưng rất nhanh lại lâm vào tĩnh mịch, dường như hoàn toàn nhìn không thấy Linh Viễn dáng người. Ở đây, chính là Nhất Diệp Chướng Mục nhằm vào võ hoang pháp tắc, từ đó thể hiện ra trung cực hiệu dụng. Đồng dạng, đây cũng là làm vì thiên cơ, thân phụ một loại cực đoan bao trùm thủ đoạn. Linh Viễn nhìn một chút hai mắt nhắm chặt Tiến Nam Tiêu, không do dự, trực tiếp tay áo cuốn lên, phân ra một bộ phận thần niệm, bọc lại toàn thân của hắn. Bị cảm ứng Yến Nam Tiêu, trong chớp mắt mở ra hai mắt, có chút kinh nghi bất định nhìn qua bốn phía. Cùng lúc đó, âm dương nhân cũng đã nhận ra cái gì dị dạng, tựa hồ là âm dương giới bên trong lẫn vào hắn khí tức của hắn. Người nào? Hắn đột nhiên quát chói tai, ý đồ tìm tới thứ gì? Linh Viễn lạnh lùng nhìn qua, chậm chậm truyền ra lời nói, âm dương giới vốn là lục đạo giới thứ bảy, phụ trách phổ độ võ hoang vong hồn sứ mệnh, nhưng từ khi âm dương chủ biến mất về sau, năng lực của các ngươi biến thành địa phủ răng nanh, tùy ý quấy nhiễu nhân gian giới trật tự, đồ sát nhân gian giới sinh linh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Như thế, ngươi cũng xứng xưng là âm dương nhân a? Mấy lời nói quần quần vang vọng tại yên tĩnh bên trên bình nguyên, giống như đất bằng sấm sét, làm đến âm dương nhân hai mắt phút chốc trừng lớn, tràn ngập chấn kinh. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể buông xuống âm dương giới bên trong? Hắn gào rú lên tiếng, sợ hãi nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra. Quả thật, Linh Viễn lời nói không có sai. Âm dương nhân cái thân phận này vốn nên là mười phần long trọng cùng tôn quý. Bọn họ xen vào nhân gian cùng địa phủ, sứ mệnh nổi bật, năng lực cường đại, đổi cấp độ đi giảng, cái kia chính là sánh ngang thiên cơ các tồn tại. Nhưng địa phủ tham gia, một ít âm dương nhân tự cam đoạn lạc, để cái địa vị này rất cao thân phận, dính đầy nhân quả. Linh Viễn bình tĩnh chú mục, thần niệm ba động đã cuốn lên Yến Nam Tiêu. Bản tọa liền là các ngươi mưu toán phá hủy thiên cơ các chủ. Lời nói lại lần nữa truyền đạt, Yến Nam Tiêu thân thể tại chỗ rung mạnh, thần sắc tràn ngập tâm tình khó tả, tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng có ngày sẽ đích thân gặp mặt thiên cơ các chủ. Thần nhân ở trên, xin nhận Yến Nam Tiêu cúi đầu. Hôm nay gặp này khó, đúng là cừu hận gây ra, làm phiền thần nhân khởi hành, ta tâm cái gì thẹn. Yến Nam Tiêu hai đầu gối quỳ xuống, hướng về không biết phương hướng dập đầu. Hắn là cao quý mãng hà đệ nhất hung ác thánh, vẫn là ác nhân bảng bảng một tồn tại, thế mà mặt đối thiên cơ bản tôn ý chí, nội tâm vẫn như cũ không dám có chút bất kính. Tại nhiều năm thuế nguyệt bên trong, lưu truyền bên ngoài động tĩnh, cho tới nay đều là thiên cơ các nhân sĩ, có thiên cơ thần nữ, có thiên cơ đệ tử, cũng có trưởng tỷ sứ, vân vân. Những người này hắn đều một chút tiếp xúc qua, nhưng đối với thiên cơ bản tôn ý chí, cái này còn là lần đầu tiên. Nhân quả phía dưới, không người may mắn thoát khỏi. Linh Viễn khe khẽ lắc đầu. Tiến ra trại cả nhà hủy diệt đã sớm tạo thành một đầu chuỗi nhân quả, Tiến Nam Tiêu vận mệnh, đó là trốn không thoát, tất nhiên có này hôm nay cái này một khó. Xem xét lại âm dương nhân, đang nghe thiên cơ các chủ cái này bốn chữ lớn lúc, não hải nháy mắt oanh minh bút lên, hai mắt đăm đăm. Tại võ hoang thế giới pháp tắc phía trên, âm dương giới bài xích còn lại hết thảy sinh linh, phàm là có người xông vào đều lại nhận pháp tắc công kích, tiến tới hồn phi phách tán. Hôm nay hắn đem Yến Nam Tiêu kéo vào được, Yến Nam Tiêu kết cục chính là vĩnh sinh cầm tù, không người có thể cứu. Thế nhưng là lúc này, cái này vang vọng tại âm dương giới bên trong thanh âm, tựa hồ căn bản không có bị pháp tắc công kích, cũng không nhìn âm dương giới trật tự. Tựa như có thể tới lui tự nhiên. Tại hắn nhận biết bên trong, cho dù là âm dương chủ, cũng có thuộc về tự thân ràng buộc cùng quy củ, không thể rời đi âm dương giới, không thể bước vào nhân gian cùng địa phủ. Thay lời khác tới nói, âm dương giới cũng là bãi đủ ý nghĩa. Dưới gầm trời này, tại toàn bộ võ hoang thế giới bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tùy ý ra vào âm dương giới. Linh Viễn thần nhập đến, trực tiếp lật đổ hắn nhận biết tưởng tượng, để hắn không cách nào tin, đồng thời cũng đối thiên cơ các loại này tồn tại sinh ra mờ mịt. Số lấy thiên cơ thì quả nhiên là thiên cơ, không thể nào, làm sao có thể có người có thể ra vào âm dương giới? Ngươi đến cùng là ai? Hắn tự lẩm bẩm, lời nói liên tiếp phát run, hai mắt càng là một mảnh mờ mịt. Thiên cơ cũng là thiên cơ, bản tọa lời nói đã đến nước này, các ngươi âm dương giới thủy chung vì địa phủ hiệu lực, bản tọa đều là nhìn ở trong mắt, như tiếp tục như thế, đến lúc đó đừng trách bản tọa xuất thủ bình định lập lại trật tự. Linh Viễn lời nói rơi xuống, cuồn cuộn vang vọng tại âm dương giới bên trong, sau đó thần niệm cuốn lên, trực tiếp đem Yến Nam Tiêu đưa ra giới ngoại. Nhất Diệp chướng mục thần thuật phía dưới, toàn bộ âm dương giới pháp tắc thờ ơ, đem tất cả hình ảnh nhìn ở trong mắt âm dương nhân, hắn thân thể lại lần nữa đột nhiên chấn động, đồng tử trong chớp mắt phim co lại, não hải như sóng lớn giống như lăn lộn mà lên. Thoáng qua tức thì ở giữa, Yến Nam Tiêu biến mất tại âm dương giới bên trong, hắn kinh ngạc nhìn qua, đã là đầy dây hoảng sợ. Cái này thiên cơ các chủ, không chỉ có tùy ý ra vào âm dương giới, còn tại âm dương giới pháp tắc giới, trực tiếp mang đi Yến Nam Tiêu. Đối với thiên cơ các chủ mà nói, làm ra loại này kinh thế hai tục cử chỉ, dường như chỉ là hời hợt, càng là tại đánh phá trong nhận thức biết, lộ ra bình tĩnh phong dong. Như vậy vấn đề tới, cái gọi là thiên cơ đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn tại lục đạo bên trong ở vào một loại gì dạng địa vị, lại có hạng gì không thể tưởng tượng năng lực? Vừa mới lời nói cuối cùng rơi xuống, rõ ràng là đang cảnh cáo âm dương giới, giống như muốn đem địa phủ cũng cho một trận thu thập. Chương 265, thiên cơ tỏa chấn, âm dương lưỡng nan. Âm dương nhân không dám nghĩ, thậm chí không cách nào suy đoán Linh Viễn lai lịch. Tại lục đạo bên trong, địa phủ quyền uy cực kỳ chí cao, đã thuộc về không người, vô giới, không bất kỳ lực lượng nào có thể quản giáo tồn tại. Bọn họ tự thành một thể, phạm vi năng lực cơ hồ quán xuyên toàn bộ võ hoang thế giới. Nhưng tại Linh Viễn trong giọng nói, thiên cơ các căn bản cũng không có kiêng kỵ cùng sợ hãi phủ ý tứ, nếu thật là quá phận tới trình độ nhất định, thiên cơ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Theo loại tin tức này bên trong có thể lộ ra, thiên cơ các loáng thoáng ở giữa, là cùng địa phủ vai sóng vai tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, âm dương nhân toàn thân dùng mình một cái, càng là đột nhiên đối với mặt khác ba cái đồng loại, tiến về thiên cơ thần bia chỗ nhiệm vụ, sinh ra hoảng sợ. Như thiên cơ coi là thật lợi hại như thế, ba cái âm dương nhân tiến về, không khác nào là tự tìm đường chết ta. Hình ảnh chuyển động, tại Nhất Diệp chướng mục tác dụng dưới, Yến Nam Tiêu lại xuất hiện tại ban đầu vị trí, mà Ninh Viễn ý chí cũng đã biến mất. Hắn cung kính hướng về bầu trời phương hướng, thật sâu bái, lập tức thần sắc nỗ định, lại lần nữa hướng về thiên cơ thần bia phương hướng đi. Cùng lúc đó, sớm đã nhận được tin tức Lý Tinh Nguyên cùng Dạ Vi hai người, giờ phút này ngay tại liếc nhìn bát hoang, chăm chú nhìn còn lại âm dương nhân động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, trong sân chú ý thiên cơ thần bia các phương nhân sĩ, đột nhiên phát giác được xung quanh khí tức biến đến có chút ấm lãnh. Nhiệt độ nháy mắt biến hóa, thiên tượng cũng theo đó sửa đổi, càng có hàn phong quét mà lên, có chút khiếp người thấu xương. Biến thiên rồi. Có người hầu nghi nhìn một chút thương khung, phát hiện xanh thẳm trời đã tới gần tại u lục chi sắc. Loại này quỷ dị biến hóa, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cấp tốc dày đặc tại mỗi cái phương hướng, hắn toàn bộ thần bi phạm vi bên trong, tầm mắt mọi người bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có xương lạnh đột nhiên buông xuống? Chẳng lẽ là thập cung cách bên trong tạo hóa gây ra? Có thể thiên cơ thần bia phương hướng vẫn chưa có bất cứ ba động gì truyền ra a. Này khí tức đến từ ngoại giới, là từ bên ngoài thẩm thấu tới. Kinh thanh nổi lên bốn phía, trong sân lúc này có chút dao động cùng bối rối, tất cả mọi người đang nhìn đỉnh đầu, thiên tượng kia biến hóa, cùng cảm thụ được xung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Loại này đột nhiên cảnh tượng sửa đổi, mang cho người ta không hiểu bất an. Ngay sau đó, cùng phong gào thét, U Minh lĩnh vực giống như là cửa hàng một cái lưới lớn giống như, hướng về thiên cơ thần bia quần quần bao trùm, cho đến toàn bộ bao phủ. Nơi này khác, toàn bộ trong sân phạm vi, triệt để lâm vào lẫm đông lạnh lẽo bên trong, tất cả mọi người đầy giấy kinh hoàng nhìn qua, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại có ít người trong tầm mắt, đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Đầu đội quỷ dị vật trang sức, người khoác trắng đen xen cái áo bào, thì liền khuôn mặt đều hiện ra một trắng một đen bộ dáng, tổng thể khí chất để lộ ra U Minh vị đạo, cực đoan khiếp người. Thật sự là phiền phức, nơi đây hội tụ nhân số như thế đông đảo, đã hồn tán rõ ràng không đủ. Tham thảm lời nói truyền vang, hiện ra thanh lãnh, trong đó một tên âm dương nhân liếc nhìn bốn phía, hoàn toàn không có đem tại chỗ cường giả để vào mắt. Vô luận chân thánh, đại thánh đều là như thế. Mà đã hồn tán tác dụng liền cũng là quét dọn người tu hành ý thức, để bọn hắn ngắn ngủi quên mất phát sinh qua sự tình. Mỗi khi âm dương nhân xuất hành nhiệm vụ lúc, đều sẽ chuẩn bị đãng hồn tán. Có thể thấy được như vậy quần quần cục diện, rõ ràng không đủ tận diện tất cả mọi người ý thức. Không cần phiền phức, mở to mắt toàn diện xuống địa ngục liền có thể. Một tên khác âm dương nhân đồng dạng lên tiếng, lời nói cực đoan âm nhu. Bọn họ theo thiên cơ thần bia bên ngoài đi tới, ẩn trốn tại không gian bên trong, bóng người phiêu hốt, khí tức quỷ dị, hình dạng cách ăn mặc càng là khác hẳn với thường nhân. Chỉ vừa đăng tràng hiện thân công phu, ngay tại trong sân nhấc lên sóng to gió lớn. Sao động tiếp tục, không thiếu có cương liệt người trực tiếp bạo phát chân nguyên, quát chói tai lên tiếng, từ đâu tới yêu ma quỷ quái, cút ngay lập tức ra nơi này. Người không ra người, quỷ không quỷ, lớn lên thật đạp mã tắc quái, cho ra chết. Chân nguyên oanh minh, chỗ tại thiên cơ thần bia ngoại vi nhiều tên đại thánh sơ kỳ cường giả, đều là cùng loại với Viêm môn một phương thần môn chi chủ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau thẳng hướng ba tên âm dương nhân, lực lượng tùy ý mạnh mẽ phi thường, đủ để tạo thành U Minh lĩnh vực gợn sóng quét ngang. Nhưng làm thuật pháp thần thông ảo ảo vánh ra lúc, ba tên âm dương nhân khỏe miệng nhàn nhạt một cười, trực tiếp tay áo múa, tại chỗ đem chỗ có thần thông công kích cho nghiền vỡ nát. Âm dương bái đủ chúng sinh đều có thể trường khống, các ngươi chỉ là thánh cảnh, cũng có thể ngỗ nghịch âm dương ư? Cười lạnh ngữ truyền vang, liền có phản chấn lực lượng oanh kích, làm đến nhiều tên đại thánh sơ kỳ cường giả sắc mặt tu không sai đại biến, tốc độ kia thi triển siêu việt không gian khoảng cách, tại chỗ chấn phun máu tươi tung tóe. Như thế hình ảnh rơi vào tất cả mọi người trong mắt, cái kia khắp nơi đen nghìn nghịt, lít nha lít nhít võ giả, nháy mắt xôn xao nổi lên bốn phía, sóng âm bao phủ. Cái này ba cái quỷ đồ vật là lai lịch gì? Đại thánh cấp cường giả đã là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, thế mà không thể tiếp nhận nhất kích. Nay vì thiên cơ khu vực, bọn họ là đến phá quán. Bối rối tiếp tục lan tràn, cứ việc vẫn là có không ít người, vẫn như cũ duy trì trấn định, tại đối xử lạnh nhạt nhìn qua ba tên âm dương nhân vào sân. Nhưng ở đại cục trình độ phía trên, thiên cơ thần bia phụ cận đã là nhấc lên phong bạo. Bên ngoài phương hướng, người người tránh lui, mặt lộ vẻ cực hạn hoảng sợ, không dám có bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh đất trống lớn, thẳng tới vòng trong. Tại thiên cơ thần bia bên cạnh, Vô Danh nhìn qua ba tên âm dương nhân, chậm rãi nheo cặp mắt lại, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Năm đó Mãng Hà làm loạn bạo phát, chương 42, chân kinh tao ngộ tám phe thế lực tranh đoạt, có thể sau cùng lại xuất hiện một phương người bí ẩn, gần như là quét ngang không trở ngại cục diện. Đại bộ phận chân kinh đều là bị những người này lấy đi, ta cũng chỉ là tại trong hỗn loạn, chiếm lấy bản thiếu vội vàng thoát đi. Lúc này ba người này khí tức cùng hóa trang, mơ hồ cùng năm đó không có sai biệt. Vô Danh hai mắt chớp động không ngừng, rất mau đem âm dương nhân thân phận liên hệ đến nhiều năm trước kia, chính mình đã từng tao ngộ qua Mãng Hà làm loạn sự kiện. Tựa hồ không chỉ là chương 42, chân kinh, nhưng phàm là võ hoang tam đại kinh thư tùy ý một cái, đều có những thần bí nhân này sĩ cái bóng. Đột nhiên, Vô Danh nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ lại những người này lại là chạy Vô Tự Thiên Thư tới? Suy nghĩ sinh ra, làm đến Vô Danh cước bộ không khỏi về sau vừa lui, thần sắc xuất hiện một cỗ nồng đậm sợ hãi, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Những thứ này không biết thân phận gia hỏa, đến cùng là phương nào thế lực, lại là phụng lấy người nào chỉ lệnh, tại Mãng Hà lưu vực thường thường hiện thân. Đầu tiên là Võ Hoang Tam Đại Kinh Thư, hiện tại lại là Vô Tự Thiên Thư, bọn họ mỗi một lần hiện thân, cũng là vì loại này siêu giữa phàm thế lực lượng. Đồng dạng, cũng có thể chứng minh thực lực của những người này, tuyệt đối không phải bình thường. Vô Danh nhìn về phía thiên cơ thần bia dưới chân Lý Tinh Nguyên, vừa nhìn về phía trên vòm trời Dạ Vi. Hai đại thiên cơ nhân sĩ tòa chấn, thần sắc bình tĩnh cũng không có chút nào gợn sóng, tựa hồ sớm có đoán trước âm dương nhân đến. Mắt thấy như thế hình ảnh, Vô Danh thoáng thở dài một hơi. Con tốt, lần này cùng thường ngày khác biệt. Bọn họ đem phải vì thế mà động thủ Vô Tự Thiên Thư, đó là thiên cơ các đồ vật. Chương 266, thiên cơ môn mở rộng, dẫn động giữ cửa thần. Kỳ quái, phương này nhân sĩ chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là Mãng Hà bên ngoài thế lực? Theo cái này giống như cách ăn mặc đến xem, như là dị tộc. Thì tại thiên cơ thần bia phụ cận, theo âm dương nhân buông xuống mà đưa tới tiếp tục trong gió lốc, có hai đạo ẩn nặc tại trong không gian bóng người, chính ở phương xa chú mục lấy toàn bộ tràng cảnh. Bọn họ áo bào đều là lạc ấn chiến phủ đường vân, vị trí chính là một tòa hùng hồn sân phong, chỉ là khoảng cách vô cùng xa xôi, đều cũng không phải là thần bi phạm vi. Mắt thấy âm dương nhân thực lực cường đại, bọn họ không khỏi đối với cái này sinh ra suy đoán. Khẳng định không phải Mãng Hà bên trong người, dù sao tại trong thánh điện không có bất kỳ cái gì ghi chép. Một người trong đó chậm chậm lên tiếng, đôi mắt mang theo cảnh giác. Bọn gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, lai lịch cũng cực kỳ khó lường, chuyến này trực tiếp buông xuống thiên cơ thần địa, rõ ràng là vì thiên cơ một chuyện. Xem ra, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nói xong, hai người nhìn nhau, khóe miệng đều là hơi hơi dương lên. Tại thiên cơ thần địa như vậy quần quận cục thế bên trong, Tế Cốt Thánh Điện làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có, lại làm sao có thể không phái người đến đây? Chỉ là đi qua lần trước Diêu Thanh sự kiện sau đó, nội bộ thánh điện đối với thiên cơ các lộ ra vô cùng trầm trọng, không lại lô mãng xuất thủ, mà chính là đem đặt ở ngang nhau tầng thứ thế lực phía trên. Loại này nhận biết cải biến, là chiến lược tiến một bước đẩy mạnh, cũng là thánh điện đi qua chỉnh lý phân tích sau cho ra kết quả. Cho nên nếu là lại điều động nhân thủ, nhất định phải cần hạng cân nặng nhân vật mới có thể kiểm chế lại thiên cơ hành động. Tại thánh chủ không có tọa trấn thánh điện tình huống dưới, trong điện nhiều vị nguyên lão chỉ có thể mời bọn họ hai vị rời núi để cầu cục diện ổn định. Mà tại toàn bộ trong thánh điện, Tà điện làm cùng Hữu điện làm thân phận, đã gần với Tinh Túc Thánh Vương, là Tế Cốt Thánh chủ trực tiếp nhất điều động lực lượng. Không có gì ngoài thánh chủ bên ngoài, trên cơ bản không có những người khác có thể số khiến hai người bọn họ. Chỗ lấy lựa chọn rời núi, đó là tình thế tính nghiêm trọng, đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Vốn chỉ là xem chừng thiên cơ thần địa, không nghĩ tới chờ được một phương khác người bí ẩn. Giờ phút này cuối tầm mắt phương hướng, thiên cơ thần địa phụ cận tạo thành to lớn đất trống, đại lượng bát hoang cường giả nghe mà biến sắc, ào ào tránh lui mà ra, không dám cùng âm dương nhân tranh phong. Cùng lúc đó, loại kia mãnh liệt u minh khí tức cũng cùng thập cùng cách sinh ra va chạm, tạo thành ánh sáng xé rách, cùng 13 màu bắn ra. Đây cũng là cái gọi là phong thánh bảng đi, hắn bên trong lẫn chứa lấy mục đích chuyến đi này, một cái tên là Vô Tự Thiên Thư đồ vật, ngược lại là có chút làm cho người hoang mang, nó có thể cùng Tam Đại Kinh Thư so sánh. Một vị âm dương nhân nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không có đem Lý Tinh Nguyên cùng Dạ Vi để vào mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm thập cung cách, hơi có vẻ hoang mang. Nếu là võ tinh quân ý tứ, vậy liền không sai được. Một tên khác âm dương nhân khe khẽ lắc đầu. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, chấp hành loại nhiệm vụ này, trên thực tế nương theo lấy nhất định mạo hiểm, bởi vì nếu có cá lọt lưới, vậy đối với pháp tắc mà nói là bất lợi. Võ Tinh Quân là địa phủ nhân viên cao tầng, ra sai sót đối với hắn đồng dạng bất lợi, cho nên lần hành động này, tất nhiên là trọng yếu nhất, mang ý nghĩa Vô Tự Thiên Thư khẳng định có lấy siêu thoát phàm tục năng lực. Thẳng tiến không lùi, trong sân đã không người dám cản. Cho đến đi đến Lý Tinh Nguyên trước mặt, ba vị âm dương nhân vừa rồi nhìn thẳng nhìn một chút. Giao ra Thiên Thư, thà cho ngươi khỏi chết. Bình tĩnh lời nói truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ thái độ, tựa hồ Lý Tinh Nguyên nếu là nói một chữ không, như vậy liền sẽ trong nháy mắt mài rơi âm dương nhân tất cả kiên nhẫn, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Không có ý tứ. Lý Tinh Nguyên lời nói còn chưa nói xong, cái kia trong đó một vị âm dương nhân tại chỗ nhíu mày, lập tức tốc độ như tia chớp, nháy mắt liền có hàn quang sắp tới, bổ về phía Lý Tinh Nguyên đầu. Bang! Sấm sét nổ tung, điện quang tùy ý, không có người thấy rõ âm dương nhân là như thế nào xuất thủ, như vậy là một cố dạng gì phong mang lực lượng. Chỉ biết trong khoảnh khắc đó bên trong, chính mình thánh tàng đều dường như bị ngưng trệ, quanh thân đều là một mảnh thâm nguyên giống như thấu xương lạnh lẽo. Tại chỗ tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, đã là bị âm dương nhân thực lực cường đại cho chấn nhiếp rồi toàn bộ tâm thần. Nhưng tại giữa tầm mắt, quang mang tán đi, dư uy hao hết, Lý Tinh Nguyên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chu công kiếm lơ lửng trước mắt, coi thường bát hoang. Ừm. Ba tên âm dương nhân lông mày thoáng một cái, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tại cái này Mãng Hà lưu vực bên trong, thế mà còn có người có thể đón lấy bọn họ công kích. Bất luận các ngươi là phương nào nhân sĩ, hôm nay xúc phạm thiên cơ trật tự người, giết không tha. Lý Tinh Nguyên lạnh ngữ truyền ra, bên cạnh bỗng nhiên có kiếm quang bạo phát. Diêu Thanh sớm đã chờ đã lâu, cái kia đại thánh đỉnh phong cảnh giới chiến lực, đồng dạng là một cỗ không tầm thường phong mang. Làm đánh vào âm dương nhân trước mặt lúc, cứ việc kiếm quang khó có thể tiến thêm, nhưng rõ ràng tạo thành bộ phận trở ngại. Cực kỳ cuồng vọng khẩu khí, bất quá tại chúng ta âm dương nhân trong mắt, cũng không ngại ngu ngốc của các ngươi cùng ngu muội. Âm dương nhân thân phận tôn cao, thực lực nổi bật, vung xuống tại chúng sinh trước mặt, cái kia chính là một loại bẩm sinh cao ngạo. Hắn trở tay thôi động u minh chi lực, liền chuẩn bị đem Diêu Thanh trực tiếp đánh bay, nhưng ngay tại thuật pháp phát động nháy mắt, đột nhiên bị mặt khác một cỗ kiếm quang tùy ý. Hắn thoáng nhíu mày, đồng dạng lạnh hừ một tiếng, không cần nghĩ ngợi tay áo lướt nhẹ qua lên, chuẩn bị đồng dạng đem băng diệt. Nhưng rất nhanh, vượt qua hắn nhận biết tưởng tượng sự tình phát sinh. Cái kia nhất kiếm quang hàn động pha u minh, lấy bạo lệ cùng bá đạo phong mang, chớp mắt xé mở lực lượng của hắn, ngay sau đó buông xuống ở trước mắt, theo đuôi lông mày phía trên đi ngang qua mà qua. Xoẹt. Âm dương nhân gương mặt xuất hiện một vệt mờ mịt, làm máu tươi từ trên trán giọt tung tóe xuống lúc, hắn thậm chí đều không có thoảng qua thần tới. Vừa mới đó là một loại dạng gì kiếm lực? Đồng dạng, như vậy hình ảnh cũng rơi vào trong sân tất cả mọi người trong mắt, bao quát nơi xa thần thức chú mục, chăm chú nhìn hai đại hai bên địa dùng. Người này cũng là trong truyền thuyết thiên cơ người hầu. Hai người sắc mặt đột nhiên có biến hóa, bọn họ là lần đầu tiên trông thấy Lý Tinh Nguyên xuất thủ, nhưng hết lần này tới lần khác tại thần thức cùng mắt thường bên trong, đều không thể bắt Lý Tinh Nguyên rút kiếm động tác. Giờ phút này, thiên cơ thần bia dưới, Lý Tinh Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đã đem chu công kiếm giữ tại tay ở giữa. Chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng, khả năng không cách nào cùng âm dương nhân chống lại, dù sao cảnh giới thực lực chênh lệch quá lớn, cả hai đẳng cấp cũng khác biệt. Trước đó Yến Nam Tiêu đã coi như là phi thường cường đại, nhưng nếu như không phải nương tựa theo định chữ chân ngôn, hắn vẫn như cũ muốn chết bởi âm dương nhân chi thủ. Cho nên âm dương nhân cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng Lý Tinh Nguyên cùng Yến Nam Tiêu chỗ khác biệt, ngay tại ở Lý Tinh Nguyên tu tập hết thể kiếm pháp, lĩnh ngộ hết thể kiếm đạo, đều đến từ Vô Tự Thiên Thư. Phần này lực lượng cường đại nhất, mới là cho Lý Tinh Nguyên đánh đầu thắng đó căn nguyên chỗ. Làm máu tươi từ âm dương nhân trên trán giọt tung tóe lúc, nội tâm mờ mịt, cũng là vô cùng chân thật, mặt khác hai người đồng bạn động tác càng là dừng lại một chút, mặt mũi tràn đầy trinh nghiêm. Cùng lúc đó, trên vòm trời Dạ Vi cũng hít thở sâu một hơi, bất ngờ đem thiên cơ môn triệt để triển lộ tại thế gian, dẫn động hai vị giữ cửa thần. Chương 267, tại bản tọa nơi này, các ngươi còn lật không được lãng. Ầm ầm. Giống như thiên địa sơ khai, cái kia phiến đại môn tại tầm mắt mọi người bên trong, biến đến vô cùng hùng hồn, càng là từ trong đó để lộ ra vô hạn lộng lẫy, có cực kỳ trầm trọng uy áp, lăn lăn xuống. Này giống như biến hóa tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, ba vị âm dương nhân cũng đồng dạng đưa mắt nhìn sang. Thiên cơ môn đóng mở, đông nhiên phong vân cuốn lên, ngay sau đó có hai đạo to lớn thân hình xuất hiện tại thiên cơ môn hai bên. Nương theo lấy ánh sáng bao phủ, đông nhiên hiện thân. Cái kia, đó là cái gì người? Chỉ sợ không cách nào lấy phàm tục đến đánh giá, đã vượt ra khỏi người phàm chủ. Kinh thanh nổi lên bốn phía, cả sảnh đường chấn động, trong tầm mắt bầu trời xuất hiện hai đạo to lớn cái bóng, tại theo gió mây cuốn động bên trong, cho đến triệt để hiện lộ. Bọn họ người khoác chiến giáp, trong râu giống như là cầu long nên phong mà múa, loại kia thân thể tôn uy, nổi bật một đôi là đèn lồng to lớn đồng tử, biểu dương cực đoan cảm giác các bách. Nơi xa vị trí, mắt thấy như thế hình ảnh hai vị tế cốt địa làm, chỉ cảm giác mình tâm thần siết chặt, sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ. Tựa như cái kia xuất hiện tại thiên cơ môn bên cạnh hai đại thế lực bá chủ, có được không thể tưởng tượng lôi đỉnh lực lượng. Đây cũng là thiên cơ các cao chót vót à, trước đây cho tới nay, cũng chỉ là nghe thấy thiên cơ người hầu Lý Tinh Nguyên chi lực, trưởng ti sứ cùng thần nữ danh tiếng. Ngày hôm nay, lại gặp được thiên cơ bản bộ tồn tại. Hai đại điện làm đồng tử ngưng tụ không ngừng, tại bọn họ nhận biết bên trong, thiên cơ môn xuất hiện tồn tại, rất có thể là cùng loại với tinh túc đồ đẳng cường đại nhân vật. Lực lượng vượt qua tầm thường, thậm chí thoát ly nhân loại bản chất. Tế tự đại nhân cùng thần ni suy đoán, quả nhiên không có quá lớn ra để loạn, chúng ta cho là thiên cơ các, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. May mắn, lần này thánh điện cũng không có lộ mãng hành sự. Tà điện sứ lên tiếng, tâm thần âm thầm chấn động, khuôn mặt càng phi thường ngưng trọng. Tinh quan kỳ biến đi, phương này người bí ẩn buông xuống, ngược lại là có thể khai quật ra thiên cơ các chân chính nội tình. Hữu điện sứ đồng dạng lên tiếng, lời nói thâm trầm. Tại hai tầm mắt của người cuối cùng, thiên cơ giữ cửa thần đứng lơ lửng trên không, đứng tại bên cửa càng lộ vẻ thần uy. Mà Dạ Vi thân ở ánh mắt mọi người điểm trung tâm, nàng bình tĩnh nhìn qua ba vị âm dương nhân, chuyển ra hoanh minh thiên địa lời nói. Ngấp nghé thiên cơ chi vật, nhiễu loạn thiên cơ trật tự, vô luận các ngươi sau lưng kẻ đầu têu là ai, lai lịch lại là cái gì, hôm nay đã tới, liền toàn diện lưu lại đi. Một lời rơi, ba tên âm dương nhân thần sắc đã kinh biến đến mức hơi khác thường, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là thiên cơ sau lưng nội tình, còn có thể có quái dị như vậy cự nhân. Nhìn hắn khí tức bao phủ, rõ ràng cường đại dị thường, không phải đơn giản cảnh giới có thể cân nhắc. Thiên cơ lại như thế nào, tại chúng ta âm dương nhân trong mắt, vương quân cùng con thứ cũng không khác nhau chút nào, bán thần phía dưới đều là run rế. Trong đó một tên âm dương nhân hừ lạnh trả lời, vẫn không có đem trước mắt chỗ hiện ra hình ảnh để ở trong lòng. Mà cũng đúng như là hắn nói, bán thần phía dưới đều là run rế, vô luận đế cảnh, vô luận thánh cảnh. Tại không vượt ra ngoài bán thần phạm vi này tình huống dưới, âm dương nhân chính là chí cao vô thượng. Bọn họ hành tẩu ở nhân gian bị ngạn, chính là âm dương giới sứ giả. Lấy bài đủ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, vẹn vẹn chỉ là năng lực này, liền đã không cách nào dùng võ hoang thế giới phổ thông cảnh giới tu hành, đi phỏng đoán thân phận địa vị. Cho nên thay lời khác tới nói, chỉ cần chưa từng liên quan đến bản thần, không có đánh phá thường quy tu hành, không có siêu thoát sinh mệnh bản chất. Như vậy cuối cùng quy túc, đều phải đi qua âm dương nhân chi thủ, đều muốn đi tới một lần mạn đà la hoa biển. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu. Như vậy ngôn ngữ truyền đạt, lại lần nữa bảo vệ âm dương nhân quyền uy. Hôm nay cái này vô tự thiên thư, cái kia là nhất định phải lấy đi không thể. Dạ Vi gặp tôi, lạnh lùng khuôn mặt thoáng mang theo mỉm cười. Nếu là lúc trước, nàng thân là vĩnh dạ nữ đế, có thể sẽ đối âm dương nhân loại này thần bí tồn tại bảo trì lòng kính sợ. Dù sao võ hoang thế giới to lớn, luôn có chút vượt qua ngươi nhận biết tưởng tượng đồ vật cùng cấm kỵ. Những cái kia cấm kỵ cho dù là nữ đế, cũng cần hành sự cẩn thận. Nhưng lúc này không giống với trước kia, nàng đã gặp chính mình kính ý lực lượng, cũng chính thuộc về phần này lực lượng bên trong, thuộc tại một thành viên trong đó. Đã bố cục thăng lên đến cấp độ này, như vậy thì cái kia thay đổi một bộ hoàn toàn mới tâm thái. Ta. Tức là cấm kỵ. Ta lấy thiên cơ thị nữ thân phận, hướng các ngươi tuyên cáo chu tà lui tránh chi thẩm phán. Dạ Vi khẽ nhả lên tiếng, lời nói truyền vang toàn bộ thế giới. Nàng đại thủ nhẹ nhàng nâng lên, chỉ thấy hai tên thiên cơ giữ cửa thần, hai mắt bỗng nhiên tách ra lôi đỉnh nhiếp ánh sáng, tại chỗ liền có kinh khủng uy áp, phút chốc buông xuống tại đại địa phía trên. Toàn bộ u minh lĩnh vực, đụng phải thái sơn ngang áp giống như cự đánh, như mặt gương giống như ẩm vang vỡ vụn ra, hắn xương lạnh băng diệt giống như thiêu đốt trang giấy, không chịu nổi gánh nặng. Hắn toàn trường tất cả mọi người, vô luận là thật thánh, hoặc là số ít đại thánh, toàn bộ hai vai sụp đổ, khuôn mặt đầy trời kinh hãi, thân thể nằm sấp trên mặt đất. Đến từ thiên cơ giữ cửa thần đáng sợ uy áp, lần đầu buông xuống mãng hà chủ mạch, đồng dạng làm đến ba tên âm dương nhân, lần đầu cảm thụ thiên cơ bản bộ lực lượng. Cố lực lượng này, làm đến bọn hắn trừng mắt mục đích nước, thân thể tiếp nhận tại vô tận áp bách bên trong, nửa bước khó đi. Đây chính là thiên cơ các. Nơi xa, tà điện sứ cùng hữu điện sứ, đồng dạng cảm nhận được đáng sợ ba động, đó là từ giữ cửa thần lôi đỉnh nhiếp quang bạo phát uy áp sinh ra, lại tạo thành như ảnh hưởng này. Dù là ngăn cách loại này khoảng cách, thân thể của bọn hắn đều có loại bị rung chuyển cảm giác, cùng lúc đó, thủy trung chặt chẽ chú ý thần thức, cũng trong tích tắc băng diệt, hắn hai mắt càng có gai hơn đau. Nếu như là để hai người bọn họ đi trực diện giữ cửa thần, kết cục tuyệt đối sẽ không so Âm Dương Nhân mạnh bao nhiêu, rất có thể như chúng sinh đồng dạng, đã quỳ trên mặt đất. Tốt một cái thiên cơ, hôm nay liền lấy âm dương chi lực, vỡ nát các ngươi vô vọng thần thoại. Có quát chói hai âm thanh bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó liền có âm dương thần thông bạo phát, rõ ràng là lúc trước vị trí đầu não Âm Dương Nhân cùng nhau thi triển kết giới thần thuật. Bọn họ muốn mở ra âm dương giới, bại đủ tại chỗ tất cả mọi người. Loại này vi phạm võ hoang pháp tắc, đã đem tự thân năng lực tiến hành muốn làm gì thì làm cử động, lật đổ thân là Âm Dương Nhân chuẩn tắc. Nhưng ở cũng không cái gì giám thị tình huống dưới, nhất là Âm Dương chủ biến mất về sau, Âm Dương Nhân không chiếm được nửa điểm chứng trị. Ba người lực lượng toàn bộ khai hỏa, thừa nhận giữ cửa thần to lớn uy áp, quả thực là theo nát bấy u minh trong lĩnh vực, rút lấy một tia âm dương giới khí tức, ngay sau đó, thần thông oanh minh, trời bắt đầu có đóa hoa màu đỏ hiện lên. Mắt nhìn thấy một màn như thế, toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào sợ hãi bên trong, bọn họ có thể cảm giác được, nhục thân cùng thần hồn sinh ra sẽ rách cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như hồn về hoàn tuyển. Tại bản tọa nơi này, các ngươi còn lật không được lãng. Đương nhiên, thiên cơ môn chỗ sâu vang lên một đạo lời nói lạnh như băng, hạo dòng chơi thế gian thời khắc, dẫn phát nơi xa hai tên tế cốt địa làm, đồng tử phút chốc phim co lại, toàn thân lâm vào như chết cứng ngắc. Mời đọc, chuyện đã phun. Chương 268, Âm Dương không quản được sự tình, bản tọa để ý tới. Đây là người nào khí tức? Tà điện sứ cùng hữu điện sứ không núp đích, đồng tử đã ngưng tụ đến cực hạn, bọn họ cuối tầm mắt phương hướng tràn ngập phía trên vô hạn thiên uy, triệt để vỡ vụn tất cả thăm dò thần thức. Càng là ngăn cách như thế khoảng cách, tựa như đang đối mặt một tôn không biết chí cao tồn tại, làm đến tâm thần sinh ra không cách nào nói rõ hoảng sợ. Nhưng thấy thanh âm rơi xuống, truyền vang tại toàn bộ thiên địa bát hoang phạm vi, rơi vào thiên cơ thần địa phụ cận, tất cả mọi người bên thai bên trong, giống như một cỗ lực lượng thần bí, trong chớp mắt làm đến thế giới nháy mắt tiến tĩnh lại. Cái kia ý đồ bị mở ra âm dương giới, cũng lâm vào ngắn ngủi ngưng kết, dường như thiên ngựa buông xuống, hết thảy đều phải vì thế mà đóng băng. Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên lúc này quay người, hướng về thiên cơ môn nội bộ túi đầu không lưng, hắn phía dưới Diêu Thanh cũng giống như thế, cùng Vô Danh cùng Tiêu Cảnh Thiên bọn người, ào ào túi đầu. Người nào ở đây? Ba vị âm dương nhân đồng dạng cảm nhận được khí tức không giống bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, càng là đang kéo dài không ngừng thi triển thuật pháp, ý đồ mở ra âm dương giới. Lại sau đó một khắc, bọn họ đột nhiên đã mất đi đối âm dương giới tất cả liên hệ. Rõ ràng không có chặt đứt, mà nếu cùng bị một tầng khói như sương mù che quất, hoặc là thay lời khác tới nói, âm dương giới đối tại thuật pháp của bọn họ, làm như không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đồng bạn rốt cục kinh hoàng lên tiếng. Ba người bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, muốn tại thiên cơ trong môn bộ tìm tới lúc trước thanh âm khởi nguyên, mà ở đôi mắt ném đi nháy mắt, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức đánh tới, bay thẳng náo hải. Tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên, tựa như cái kia thiên cơ môn chỗ sâu, tồn tại không thể theo dõi nhân vật. Linh viện tại bảo các chi đỉnh, nhìn qua như thế hình ảnh, thần sắc tương đối bình tĩnh, đầu ngón tay lượn lờ ba động chính là nhất diệp chướng ngục, ngăn cách âm dương giới tất cả pháp tắc. Gián tiếp làm đến âm dương nhân cùng âm dương giới liên hệ, theo căn nguyên phía trên che đậy. Các ngươi chỗ vi phạm âm dương pháp tắc, đã không người thẩm phán, vậy thì do bản tọa tới đi. Linh viễn lời nói lại lần nữa truyền ra, ngay sau đó liền có một thanh thiên cơ lệnh, rơi vào chấn ma tháp bên trong. Oeng. Chấn ma tháp chấn động, nhấc lên miệt thị hết thảy bất khuất người ý chí, tại chỗ tại thiên cơ môn nội bộ, triển lộ vô thượng cao chót vót, làm đến mây bên ngoài thường khung đóng mở, hiển lộ tự thân lôi đỉnh địa quang. Chỉ trong phút chốc, kim sắc liền xé rách toàn bộ u minh lĩnh vực, triệt để đánh nát âm dương nhân thuật pháp, dẫn đến âm dương giới khí tức từ thiên địa ở giữa biến mất. Mà tại đầy trời bát hoang, tầm mắt mọi người bên trong, cái kia thiên cơ môn càng bầu trời hơn vị trí, bất ngờ hiển lộ ra một tòa kình thiên mà đứng, vô cùng cao lớn màu đen bảo tháp. Tháp quanh thân đã có kim quang bạo lướt, lại có tử lôi vây mình, còn có thô to xiển xích hành không phất phới không ngừng. Như thế hình ảnh mang cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tâm thần chấn động, hai mục đích nhìn đăm đăm, não hải trực tiếp đã mất đi suy nghĩ, lâm vào trống không. Đó là vật gì? Theo trên mây chi đỉnh hiển lộ, chưa bao giờ nghe cự hình bảo tháp, chẳng lẽ là một kiện thiên địa chí bảo? Không, đây là thiên cơ các một tòa kiến trúc. Ta mơ hồ nhìn thấy một mảnh hùng hồn vân tiên thành, giống như có rất nhiều bảo các cùng sơn phong a. Không sai, ta cũng nhìn thấy. Cái này tuyệt đối không phải cảnh không thực, đây là thực sự. Theo chấn ma tháp hiển lộ, cái kia toàn bộ thiên cơ thành cảnh tượng cũng hơi triển lộ ra mơ hồ hình dáng, gần như dày đặc tại toàn bộ bầu trời ánh mắt. Làm đến cảnh tượng như vậy, tựa như là một cái thế giới khác gần sóng, in dấu khắc ở vô biên vô tận bầu trời. Như thế cuồn cuộn, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, đồng dạng để ba tên âm dương nhân một lần lâm vào khuôn mặt ngưng kết bên trong. Bọn họ có chút khó có thể lý giải được, vì cái gì sơn phong có thể lăng lập ở chân trời, vì cái gì tại trên đỉnh đầu chính mình sẽ có một tòa thành. Cứ việc ánh mắt mơ hồ, cứ việc chỉ là một mảnh hình dáng, nhưng rõ ràng đó là thật. Cái gọi là thiên cơ, không phải liền là nhân gian thế lực bình thường à, làm sao có thể nắm giữ như thế nội tình? Một tên âm dương nhân thân thể thừa nhận giữ cửa thần uy áp, thần sắc sớm đã trắng xám. Võ Tinh Quân chỉ là nói nói, thiên cơ hơi hiểu được số học, có thể hiểu rõ phạm vi năng lực bên trong sự tình, nhưng tuyệt đối không có lúc này khoa trương như vậy. Ai biết tại tòa thành kia bên trong sẽ còn có thứ gì đáng sợ nhân vật cùng lực lượng. Run sợ lời nói truyền ra, rốt cục có một tên đồng bạn bị sợ vỡ mật, không còn chút nào nữa lúc trước dáng người cùng cao quý. Nổi bật lúc trước không biết thanh âm ý chí, giống như muốn đem bọn hắn vi phạm âm dương pháp tắc cử động, tiến hành thẩm phán. Nhiệm vụ thất bại, nếu như không cách nào mở ra âm dương giới, chúng ta thì khó có thể bãi đủ chúng sinh, chớ nói chi là đối kháng cái kia hai cái cửa thần, nhanh nghĩ biện pháp rút lui. Bối rối âm thanh lại nổi lên, duy chỉ có còn có một vị âm dương nhân, thủy chung sắc mặt tâm trầm, nội tâm duy chỉ lấy tự thân niềm tin. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, thừa nhận hai mắt bị thiêu đốt đau đớn, lang thiên giống to. Nói thế nào thẩm phán, tại toàn bộ võ hoang thế giới bên trong, không có gì ngoài âm dương chủ ngoại, không người nào có thể cho chúng ta giáng tội, cho dù là địa phủ, cũng không quản được âm dương. Tức giận truyền vang, hiện ra cực hạn ý niệm, mơ hồ trong đó tựa hồ muốn thoát ly giữ cửa thần uy áp trường cố. Đối mặt như thế lời nói, cùng cái tiêu kiệt ngao bất thuần, nỗ lực thoát ly võ hoang pháp tắc điên cuồng, tại chỗ tất cả mọi người lại lần nữa cảm thấy dùng cả mình. Đây là cái gì dạng người bí ẩn, lại đến tột cùng đến từ chỗ nào, vậy mà cuồng đến tình trạng như thế, vậy mà cầm giữ có như thế nghịch thiên ý chí. Nhưng thấy thiên cơ môn chỗ sâu, Ninh Viễn đôi mắt bình tĩnh nhìn qua. Âm dương không quản được sự tình, bản tọa để ý tới, địa phủ không quản được sự tình, bản tọa một giả quản. Đã ti kỳ trước, liền nên mưu hắn thân. Như võ hoang vốn là hỗn loạn, như thiên địa vốn cũng không có pháp tắc, như thế gian này vốn cũng không có trật tự, cái kia thiên cơ càng không cố kỵ, làm chấn áp hết thảy. Ninh Viễn thanh lãnh lời nói lại lần nữa quần quần truyền vang, đánh tan âm dương nhân toàn bộ dáng người, khiến cho ba người cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, đồng nhiên thâm viên hình thành, uy áp tạo thành thập phương ấn. Hoàn toàn chính xác, thiên cơ các tồn tại ý nghĩa, nguyên bản cũng không phải là vì duy trì trật tự, cũng không phải xung làm người tốt, càng không phải là đường hoàng cơ quan chính nghĩa pháp tắc. Nếu là rừng cây thế giới, vậy liền quên đầu nói chuyện đi, không quan hệ thẩm phán hai chữ, càng không quan hệ trật tự, miễn phải tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Cho bản tọa áp tải. Sấm sét bạo phát, chấn ma tháp trong chớp mắt buông xuống ba cái xương lạnh dây sắt, trực tiếp quán xuyên ba vị âm dương nhân thân thể, lập tức đột nhiên kéo về. Cỗ này chấn áp lực lượng dưới, làm đến âm dương nhân bản thể bị thương nghiêm trọng, không cách nào vận dụng nửa điểm âm dương thần thuật, chớ nói chi là đào thoát. Tinh thần của bọn hắn triệt để bị hoanh sập, thần sắc hiện ra một mảnh sợ hãi mọi loại, càng có cực hạn hoảng sợ. Thân thể theo xiềng xích của vũ, bay ngược tiến vào chấn ma tháp bên trong, ngay sau đó ánh mắt cùng thần thức hiển thị rõ một vùng tăm tối. Võ tinh quân sẽ không bỏ qua các ngươi, địa phủ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, âm dương giới đồng dạng sẽ không. Hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng mà lên, nên đón hắn lại là một cái tinh hồng thần lôi, tại chỗ bị bổ trong cháy ngoài mềm. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 269, nội tình, đế binh, thiên thư. Linh Viễn bình tĩnh nhìn chăm chú, nội tâm cũng không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Cái gọi là võ tinh quân chính là một tên địa phủ nhân viên cao tầng. Tới một mức độ nào đó, âm dương giới làm loạn cùng biến cố, phải cùng người này có quan hệ mật thiết. Nếu là đặt ở quan niệm đại cục phía trên, tổng thể tới nói, địa phủ không có khả năng tránh thức tùy ý làm vậy, hắn đa số nhân vật cao tầng đều là tuân theo võ hoang pháp tắc. Như vậy bởi vậy có thể phỏng đoán, địa phủ chủ thể đối lập an ổn, nhưng theo võ tinh quân các loại giống như tồn tại xuất hiện, dẫn đến địa phủ nội bộ xuất hiện một vài vấn đề. Cái vấn đề này sinh ra, lẽ ra không nên tăng lên đến toàn bộ địa phủ, không cần phải xem tất cả địa phủ nhân sĩ là đúng. Nhưng Ninh Viễn cũng đã nói, cục bộ mục nát chắc chắn dẫn phát chủ thể luân hãm, đây là chuyện sớm hay muộn. Võ tinh quân có thể nhúng chàm âm dương giới, địa vị và năng lực khẳng định không phải tầm thường, tuyệt đối là địa phủ cái nào đó hạng cân nặng tồn tại. Ninh Viễn nguyên bản định sử dụng nhân quả thần thuật nhìn trộm một phen, nhưng ở trong đó cần tiêu hao nội tình đại giới, là phi thường đắt đỏ. Dù sao hắn hiện tại thiên đạo bảo khí thể còn không có đạt đến đại thành cấp độ, đối với cấp độ càng sâu, ý nghĩa càng thâm ảo hơn nhân quả trường khống, còn có mơ hồ. Địa phủ ở vào nhân gian giới bên ngoài, có chút phiền phức, cho nên đã có thể đoán ra được, vậy cũng không cần phải nhất định tiến hành nhân quả nhìn trộm. Lúc này theo ba vị âm dương nhân chân áp của hắn bên thai lại lần nữa vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài tông môn thu hoạch được kết xù hy vọng gia tăng, hiện đã chuyển hóa làm nội tình chi lực. Đinh, ngài khuy thiên phong nội tình bạo tăng, mở khóa không chữ thiên thư đệ tam quyển. Đinh, ngài phú thần cung nội tình bạo tăng, mở ra cung tạo giai đoạn thứ hai, đế binh. Đinh, ngài luyện đan lâu nội tình bạo tăng, lò luyện chi tâm đã thành công tiến giai thành tam vị thiên hỏa. Đinh, ngài tạo hóa đường nội tình bạo tăng, sáng tạo thần lực đã thành công lộ sắc thành trời ban. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, mang ý nghĩa thiên cơ các lại lần nữa thu được kết xù nội tình chi lực, nương theo lấy ba tên âm dương nhân chân áp, nương theo lấy trước đó thiên cơ thần bia lâu dài làm nền. Chỗ làm đến mãng hà chúng sinh, vây xem tại phụ cận vạn vạn nhân sĩ, đối với thiên cơ các ba chữ này, sinh ra vô hạn tính sợ cùng nghĩ mà sợ. Loại này niềm tin cải biến, đặt nền móng thiên cơ các địa vị, đưa cho đại lượng bản nguyên căn cơ. Mắt nhìn thấy trong tông môn mỗi cái kiến trúc đều có tăng lên cùng tiến bộ, Linh Viễn khẽ miệng rốt cục lộ ra ý cười. Hắn cái này nhiều năm chưa từng dung chuyển tâm tư, cũng lại lần nữa nổi lên vui mừng. Theo cảnh tượng đến xem, lần này thiên cơ các tiến triển là phi thường to lớn. Dù sao mãng hà chủ mạch cùng hạ du tam thiên giới có bản chất khác biệt, nơi này tùy tiện một cái tông môn động một tí thì có bao nhiêu vị chuẩn thánh, cấp bậc lại cao một chút, không thiếu có chân thánh cấp bậc, thì liền đại thánh nhân vật, hắn thiên cơ thần bia phụ cận đều có không ít. Cho nên bản nguyên căn cơ con đường tại những người này trên thân đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này thì tương đương với một cái người tu hành tại khác biệt khu vực, chỗ thể hiện tu hành tốc độ khác biệt. Thiên cơ các bây giờ tại mãng hà chủ mạch, tự nhiên so với lúc trước hạ du càng thêm lớn mạnh, trưởng thành tốc độ cũng càng nhanh. Linh Viễn nhìn về phía thiên cơ thần luân, cái kia một lần nữa nhan sắc biến hóa, cực kỳ cẩn trọng cảm giác, nhất thời sinh ra tâm tư. Đã nội tình chợt tăng rất nhiều, như vậy liên quan tới thiên cơ nội bộ lực lượng cũng cần chuyển hóa một phen. Tuy nhiên những thứ này nội tình chi lực hắn đều có thể vì đó vận dụng, đồng thời ra chỉ tại nhất niệm hóa tam thánh thần thuật phía trên, nhưng bản bộ lực lượng cùng thành viên gia tăng cũng là lửa xém lông mày. Đầu ngón tay hắn ba động, bắt đầu phân phối thiên cơ thần luân lực lượng, đem ban cho phú thần cung lúc, phú thần cung lộng lấy bạo phát, một lần hành động ngút trời, rất nhanh liền tức giận hơi thở chuyển vang, bất ngờ đi ra một tên thánh vệ. Nhưng lần này cùng thường ngày khác biệt, đã không còn là chuẩn thánh tầng thứ, mà chính là thánh vương. Cái kia rồi rào cùng thâm thúy nội liễm ba động, khuyết tán tại toàn bộ phú thần cung xung quanh, nhấc lên vân lam vô số, để thiên cơ thành phạm vi đều lộ ra ánh sáng bao phủ. Linh Viễn gặp này tình cảnh này, không khỏi cười lên ha ha, loại này mắt trần có thể thấy nội tình chuyển hóa, quả thực rất thoải mái. Thánh vương đẳng cấp này, tại Mãng Hà giai đoạn bên trong, trên cơ bản là vô địch tồn tại, bởi vì tại Linh Viễn ngược dòng tìm hiểu bên trong, đời mới Mãng Hà cũng vô đạo thành cấp. Trừ phi Mãng Hà sẽ dính dấp ra băng xuyên thời đại trước đó, dạ vi thời đại kia nhân vật. Lúc này thiên cơ các đạn sinh ra một tên hoàn toàn mới thánh vương, hành động lực càng thêm đáng sợ. Mà Linh Viễn còn chưa kết thúc đối phú thần cung nội tình ban cho, hắn lại lần nữa vận dụng càng thêm bàng bạc lực lượng, ào ào ra chỉ tại phú thần cung bên trong. Bây giờ phú thần cung mở ra giai đoạn thứ hai, đã có thể chế tạo ra đế binh cường giả, đó là siêu việt đạo thánh tồn tại. Giống loại này lực lượng, không còn là đơn giản nội tình cội nguồn có thể bồi dưỡng, còn cần thời gian thai nghén, không cách nào một lần là xong. Nhưng Linh Viễn cũng không thiếu thời gian, hắn có thể chờ đợi. Theo thiên cơ thần luân càng thêm bàng bạc căn cơ, ào ào tràn vào, Linh Viễn nhìn thấy một vệt hình thức ban đầu đang sinh ra. Đinh, ngài phú thần cung ngay tại đúc thành một tên đế binh, dự tính hoàn thành thời gian 3000 năm. Một câu rơi xuống, Linh Viễn động tác không khỏi thoáng một trận, càng là có chút hoảng hốt. 3000 năm? Cái dạng gì kinh khủng đế binh, cần 3000 năm thai nghén? Nhưng rất nhanh, Linh Viễn lại lý giải tới, thánh nhân trình độ đã là bao trùm chúng sinh phía trên, làm như vậy siêu việt thánh nhân đế cảnh, càng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà lại đối với thánh nhân tới nói, 3000 năm một cái búng tay. Bây giờ Diêu Thanh sống 9 vạn năm, có thể nhưng như cũ chính vào trung niên, như cũ chẳng có gì lạ. Cái này 3000 năm, chờ liền chờ. Thay lời khác tới nói, là bởi vì Linh Viễn cước bộ bước quá nhanh, cơ hồ không có thời gian khái niệm, vô ý thức cảm thấy 3000 năm rất dài. Tạm thời gác lại đối phú thần cung chú ý, Linh Viễn lại lần nữa gậy thần luân nội tình, phân phát hướng về phía tạo hóa đường cùng luyện đan lâu. Vân vân. Chỉ thấy lộng lấy lại lần nữa lướt ngang ở giữa, một trận thuộc về chỗ có thiên cơ đệ tử khẳng khái tạo hóa, vung xuống. Linh Viễn nhìn qua, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu xem xét không chữ thiên thư đệ tam quyển. Trước đây quyển thứ nhất là 3000 đại đạo đạo nghĩa, quyển thứ hai là ghi lại võ hoang thế giới các loại thần thông thuật pháp, ẩn tàng bảo tàng, thậm chí là đã lâu lịch sử. Vân vân. Quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai hỗ trợ lẫn nhau, nội dung lẫn nhau đều có một bộ phận. Mà cái này quyển thứ ba, Linh Viễn rõ ràng phát hiện khác biệt, trong đó thế mà bao gồm một phần võ hoang thế giới địa đồ. Địa đồ vô cùng hỗn tạp, có thể chia làm rất nhiều thời đại, mỗi cái thời đại đều có biến hóa cực lớn. Linh Viễn đơn giản nhìn thoáng qua, liền phát hiện võ hoang thứ 8 kỷ Ác Nguyên kỷ cùng thứ 9 kỷ Thanh Đồng kỷ, cơ hồ cũng là hai cái võ hoang, không có ai biết cái này hai cái ở giữa, đến tột cùng phát sinh thứ gì. Đưa đến diễn đàn đại lục di chuyển cùng thay đổi, thế mà khoa trương đến tình trạng như thế. Rất nhanh, Linh Viễn tìm được hiện sinh thay võ hoang địa đồ, nhưng quỷ dị chính là, phía trên cũng không hoàn toàn, Linh Viễn chỉ có thể nhìn thấy Mãng Hà xung quanh. Tựa hồ là bây giờ võ hoang thế giới, có không ít diễn đàn đại lục, vẫn tại di động. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 270, đại nhất phẩm thánh khí, Hỗn Độn Châu. Đợi đến di động kết thúc lúc, hiện sinh thay võ hoang diễn đàn địa đồ, mới xem như hoàn chỉnh, mới có thể bị ghi lại ở Vô Tự Thiên Thư bên trong. Mà bây giờ bởi vì vỏ quả đất sự không chắc chắn, Vô Tự Thiên Thư cũng không có đem trực tiếp ghi chép, cho nên Linh Viễn chỉ có thể nhìn thấy Mãng Hà xung quanh, cùng một số sớm đã cố định khu vực. Dựa theo trước đó Sở Hồng Vân đạt được cự thần thuật, như vậy bởi vậy có thể phỏng đoán, có lẽ những cái kia di động diễn đàn đại lục, thật đúng là đám cự nhân hành động vĩ đại. Nhìn đến đây, Linh Viễn lại lần nữa lâm vào một phen trầm tư. Võ hoang to lớn, hắn ẩn tàng bí mật, cùng từ xưa đến nay xa xưa lịch sử, đều xa còn lâu mới có được thường quy trong nhận thức biết đơn giản như vậy. Thiên cơ các vị trí lĩnh vực, chúng sinh nhóm theo cùng với Mãng Hà mà lưu giữ, lấy Mãng Hà làm sinh mệnh mẫu hà, một mực chuyển thừa đến bây giờ. Mà đối với toàn bộ võ hoang tới nói, Mãng Hà cũng vẹn vẹn chỉ là bên trong một cái khu vực. Nếu như theo Linh Viễn kiếp trước góc độ đi giảng, Mãng Hà cùng loại với Hoàng Hà. Hoàng Hà lưu vực đám người, cùng Mãng Hà lưu vực chúng sinh là đạo lý giống nhau. Đồng dạng, bởi vì thời đại khác biệt, mảnh này lưu vực phía dưới, đến tuột cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì, phải chăng có một loại nào đó truyền thuyết, đều không cách nào khảo chứng. Trừ phi, Linh Viễn không tiếc đại giới, lại lần nữa vận dụng nhân quả thần thuật, ngược dòng tìm hiểu bằng xuyên thời đại trước đó, liên quan tới Thanh Đồng kỷ lịch sử. Nghĩ tiếp liên tục, Linh Viễn vẫn là tạm thời gác lại Vô Tự Thiên Thư trong địa đồ cho, một ít trọng yếu lĩnh vực, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Trong đó thì đã bao hàm tế cốt thánh điện, ý đồ tại Mãng Hà bên ngoài mở rộng lãnh thổ vị trí, một cái tên là Trung Châu địa linh nhân cái chỗ. Mà tại Vô Tự Thiên Thư phía trên, Trung Châu to lớn đã là một phương đại lục cấp bậc. Cho dù tế cốt thánh điện tại Diêu Thanh nỗ lực dưới, lại như thế nào phấn đấu 9 vạn năm, vẫn như cũ không có thành tựu, căn bản đứng không vững mảy may gót chân. Trung Châu đế đỉnh san sát, bố cục dị thường dồi dào, lấy tế cốt thánh điện lực lượng, cũng xác thực khó có thể thẩm đấu. Linh Viễn hai mắt chớp động. Đang lúc hắn chuẩn bị để xuống những sự tình này nghi, xem xét tiên binh tháp mới nhất biến hóa lúc, hắn Khuy Thiên Phong bỗng nhiên có sóng chấn động truyền ra. Theo không chữ Thiên Thư đệ tam quyển mở ra, Khuy Thiên Phong vô cùng không chịu thua kém quét ngang một lần địa đồ, nhưng ngay tại quét ngang trùng châu lúc, phát hiện một đầu dị dạng chuỗi nhân quả. Mà cái này chuỗi nhân quả, thế mà cùng Ninh Viễn có quan hệ. Đầu ngón tay hắn gảy, nếu mày vận chuyển thần thuật chi lực, đem đầu này trong cõi u minh chuỗi nhân quả cho kéo vào tay thiên cơ các bên trong. Sợi tơ hiện ra một mảnh màu đỏ nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì nguy cơ khí tức, cũng không có nửa điểm thai nạn báo hiệu, ngược lại là giống hồng chân tuyến. Tên như ý nghĩa, hồng chân bên trong, lục dục đều là lưu giữ, đầu này sợi tơ ngọn nguồn mơ hồ cùng Ninh Viễn tình cảm có quan hệ. Hắn thoáng trầm mặc một chút, lập tức có chút tiến lặng. Tính toán tưởng tận người khác thiên mệnh, số học thiên địa nhân quả, nhưng lại chưa bao giờ tính qua tự thân, không nghĩ tới cái này trùng châu bên trong, thế mà lại có một phần hồng trần bạn đi theo. Ninh Viễn cười lắc đầu, hắn đã nhìn ra cái này chuỗi nhân quả bộ phận nội dung. Ý tứ rất đơn giản, trong đó châu bên trong có một vị nữ tử, cùng hắn so sánh có ngọn nguồn, mà lại rất là không cạn. Thất tình lục dục quan hiểm, hồng trần quan lên đồng tiền khó, nếu muốn độ hồng trần, cần tận bản tâm vậy. Ninh Viễn than nhỏ, cái này thuộc tại một phần của mình chuỗi nhân quả, là Khuy Thiên Phong phát hiện ra, nhưng trên thực tế nó khả năng đã sớm tồn tại. Đây là theo Ninh Viễn hết thể cử chỉ, tạo thành các loại cục diện, cuối cùng chặt chẽ liên tiếp tính tất yếu. Đã Trung Châu có vị nữ tử, có thể là Thu Tuyển tử sư nương, như vậy cái này hồng trần, Ninh Viễn đương nhiên muốn độ. Nhưng cũng không phải là hiện tại, lúc này chuyện trọng yếu nhất vẫn là đi đầu xử lý tốt Mãng Hà sự vật, cùng địa phủ võ tinh quân phiên phước. Hắn phất tay áo cuốn lên, lại lần nữa hội tụ nội tình tinh hoa, ảo ảo đánh vào tiên binh tháp bên trong. Chỉ thấy tiên binh tháp oanh minh gào thét, lộng lẫy đầy trời bạo phát, càng có đỏ thâm bao trùm. Ngay sau đó Ninh Viễn bên hai liền vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Ngài tiên binh tháp cảm nhận được đến từ trưởng giáo hậu ái, như đủ kình chế tạo ra nhất phẩm thanh khí. Vâng. Tại Ninh Viễn trong tầm mắt, ngọn tháp bất ngờ đã nứt ra. Theo rồi rào nội tình tụ hợp vào, tiên binh tháp hết sức toàn lực, lại lần nữa chế tạo ra một thanh thanh khí, nhưng cái này thanh khí lại cùng tiên công thánh nội trở có bản chất khác nhau. Bởi vì nó là đại nhất phẩm. Trước đó rất đã sớm nói, thanh khí có phẩm cấp chính lệnh, kém cỏi nhất chính là yếu cửu phẩm, tiếp theo cũng là bên trong ngũ phẩm, sau đó thì là đại nhất phẩm. Nhất phẩm bao trùm tại thánh khí chi đỉnh, đã đứng ở tất cả thánh khí phẩm cấp điểm cao nhất, lực lượng trình độ muốn vượt qua cựu phẩm thượng gấp trăm lần. Cho dù là chấn thủ ti thiên cơ mục đích, trước mắt trải qua nhiều lần thuế biến, cũng vẫn chỉ là đệ tam phẩm. Nhưng lần này theo thiên cơ các nội tình mạnh lên, tiên binh tháp trực tiếp chế tạo ra một kiện đại nhất phẩm. Loại cấp bậc này uy lực trình độ, có thể diệt giết thánh vương, dung chuyển đạo thánh. Linh Viễn vui tại nói nên lời, chăm chú nhìn ngọn tháp thời điểm, liền nhìn thấy một quả toàn thân đen như mực hạt châu. Chỉ trong tích tắc, thiên địa 13 màu bị điên cuồng hút vào, dẫn đến toàn bộ thiên cơ các phạm vi bên trong hiển thị rõ một vùng tăm tối. Cùng lúc đó, tại hạt châu kia trên không, đột nhiên có quỷ quệt đường vân bao trùm, mơ hồ trong đó giống như là ngưng tụ ra một cái hắc động, hoặc là giới trong giới. Thật không thể tin, này châu lại có sáng tạo hỗn độn hư vô năng lực. Linh Viễn tâm thần chấn động, khuôn mặt càng là hiện xảy ra biến hóa. Cái này há lại chỉ có từng đó là đơn giản đại nhất phẩm, khả năng này đã siêu việt phẩm cấp phạm chủ. Thậm chí có thể không có nói không khoa trương, lấy Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại võ hoàng vô số thánh khí, để thiên cơ bảng chế định một cái bài danh, này châu có thể đưa thân trước bà. Đây là khái niệm gì? Chỉ là hơi suy nghĩ một chút, tiểu khiến người hô hấp dồn dập. Thiên binh tháp thực sự quá tranh khí. Linh Viễn kinh thán, lập tức nhịn không được cười lên ha hả. Đến, ngươi cho bản tọa lấy cái tên. Hắn phất tay háo mà lên, gảy ra một cỗ lực lượng. Lập tức liền tại giữa tầm mắt, thiên binh tháp phun ra lửa diễm, phát họa ba chữ to, Hỗn Độn Châu. Linh Viễn tinh mang lấp lóe, cười nói, rất được ta ý. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn ngay sau đó lại phân ra đại ngạch nội tình chi lực, ào ào hội tụ tiến vào thiên cơ bảng. Đinh. Ngài thiên cơ bảng cảm giác được trưởng giáo ký thác vô hạn kỳ vọng cao, quyết định dốc lòng bế quan chế tạo đại lượng tuyệt thế thần bảng. Lời nói rơi xuống, Ninh Viễn hài lòng nhẹ gật đầu. Yêu cầu của hắn không nhiều, chỉ hy vọng tại xử lý hết Mãng Hà sự vật về sau, có thể đản sinh ra thánh khí bảng, cứ như vậy, Hỗn Độn Châu đến tuột cùng có cỡ nào biến thái thì có khảo chứng. Đương nhiên, nếu như có thể ngay sau đó đản sinh ra đế khí bảng, thậm chí là đại đế bảng, vậy liền không thể tốt hơn. Cứ việc cái này cần nội tình chi lực, có thể sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng Ninh Viễn cảm thấy, lấy Mãng Hà bây giờ trạng thái đến xem, một ngày này sẽ không quá lâu. Đưa mắt lúc, hắn lại lần nữa nhìn về phía thiên cơ lĩnh giới ngoại, cái kia thần bí chỗ phong vân. Tại cái này ngắn ngủi công phu bên trong, ba vị âm dương nhân cầm tù chân áp, cùng toàn bộ thiên cơ thành hình dáng hiện lên, sớm đã cho vạn vạn Mãng Hà cường giả, mang đến khó tả tâm thần chấn động. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 271, thiên cơ như thế đối đãi, làm suốt đời hồi báo vậy. Vốn cho rằng ba cái kia cường giả bí ẩn đã là thuộc về Mãng Hà biến số, không nghĩ tới thiên cơ các vẫn như cũ đem chấn áp. Đâu chỉ như thế, lần này xuất thủ, để cho chúng ta mắt thấy một cái rộng rãi thương khung thành trì, ngay tại chúng ta không cách nào biết được Mãng Hà trên không. Cái gọi là thiên cơ, quả thật là chúng ta khó có thể phỏng đoán tồn tại, sau ngày hôm nay, sợ là cho tất cả thế lực gõ cảnh báo. Lời nói kéo dài không ngừng, đều có tiếng thán phục, chấn kinh âm thanh, phất tay háo hít vào âm thanh. Theo sát ba tên âm dương nhân chấn áp, chấn ma tháp hiển hóa, tại cái này thiên cơ thần bia phạm vi chỗ, vạn vạn nhân sĩ nhìn thấy suốt đời khó quên hình ảnh. Màn này đủ để nhấc lên quay chung quanh thiên cơ các, một phần khó tả tôn uy. Linh Viễn cũng chính là bởi vậy mà thu hoạch bàng bạc uy vọng cội nguồn, tiến tới chuyển hóa làm đại lượng nội tình căn cơ. Bây giờ âm dương nhân sự kiện có một kết thúc, nơi xa thủy chúng chưa từng rời đi, đem tất cả hình ảnh ảo ảo mắt thấy trái hữu điện sứ, đó là tâm thần tiếp tục anh minh, thật lâu không cách nào dừng lại. Cho đến thiên cơ môn lại lần nữa đóng lại, trên mây thiên cơ thành cũng ẩn vào mãng hà, bọn họ đều không thể lấy lại tinh thần, não hải đứng máy. Cho tới nay, thánh điện đều là cùng loại tồn tại này đối nghịch. Danh hào thiên cơ, hắn nội tình lực lượng càng là không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng, thậm chí cùng Trung Châu đế đỉnh không có sai biệt, để cho chúng ta không cách nào nhìn thấu mảy may. Sau ngày hôm nay, thế cốt thánh điện không được lại tùy ý khiêu khích, từng mâu thuẫn cũng nhất định phải thanh trừ. Nói nghe thì dễ, nếu như muốn để cho chúng ta thánh chủ đại nhân tin phục với thiên máy, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn thậm chí tại đế đỉnh trước mặt cũng không có xếp qua eo. Đối với thánh chủ bí mật, chúng ta càng là không thể nào biết được, hắn người này, đồng dạng thần bí khó lường a. Hai đại điện làm nhìn nhau, không khỏi than nhỏ một tiếng, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Thánh chủ tên thật vì Cốt Thiên Lăng, có được mọi loại không lường được lực lượng cường đại, hắn tinh túc đồ đẳng cũng là hắn theo nơi chưa biết mang đến, đồng thời làm hiệu lệnh hai bên. Cho dù là tinh túc thánh vương loại nhân vật cấp độ kia, đối với hắn cũng túi đầu xưng thần. Đã nhiều năm như vậy, Cốt Thiên Lăng làm hết thể sự vật, đều tràn đầy thần bí, cho dù điện làm hai người cũng không được biết, thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hoàn toàn không cách nào tìm kiếm tung tích. Như hắn biết được liên quan tới thiên cơ sự tích, không biết sẽ làm gì thái độ. Nhưng có thể khẳng định là, thiên cơ ngăn cản 3000 áo giáp màu đen hủy diệt Diêu gia, thậm chí đem Diêu Thanh Thu làm Lý Tinh Nguyên đồ đệ, đã nghiêm trọng chọc giận tới toàn bộ thánh điện. Vứt bỏ trước kia tất cả mâu thuẫn không nói, vẹn vẹn chỉ là điểm này, Cốt Thiên Lăng thì sẽ không bỏ mặc kệ. Lấy tế cốt thánh điện tại Mãng Hà lưu vực, qua nhiều năm như vậy đánh xuống danh tiếng cùng hy vọng, nếu là công thua thiệt với thiên máy, đại giới thì quá lớn. Tạ điện sứ cùng Hữu điện sứ lại lần nữa nhìn thoáng qua thần bí phương hướng, rốt cục giấu trong lòng vô cùng trầm trọng tâm tư, cất bước rời đi sân phòng, thẳng đến thánh điện bản bộ. Cùng lúc đó, thần bí phụ cận vạn vạn Mãng Hà chúng sinh, hắn trong ánh mắt lộ ra lộng lẫy, đã là vừa run vừa sợ, càng có nồng đậm tính sợ. Trong sân bầu không khí có chút tĩnh mịch, không người dám lớn tiếng ồn ào, đều là tại nghiêm túc nhìn qua thần bí thập cung cách. Rất nhanh, lại có một bóng người từ phương xa xuất hiện. Hắn cuốn sạch lấy ngập trời sát khí, đó là vô luận như thế nào áp chế, đều không thể xóa đi ba động. Một cách tự nhiên tản ra, dẫn phát toàn trường rất nhiều người lại lần nữa cước bộ lui lại, thần sắc động dung. Tại trong tầm mắt, người kia bước vào bên trong một cái thập cung cách, cũng không bị đến bất kỳ ngăn trở nào. Đây cũng là phương nào phong hào võ thánh, cả người sát khí gần như hóa thành thực chất, chẳng lẽ là đại ma đầu? Ta nhìn không hết vậy, thế gian ma đầu đều là lấy giết hại để ý, nhưng người này rất có kiêu hùng phong phạm, càng trong lúc vô hình lộ ra bá tuyệt tư thái, khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản. Tại thanh âm đàm thoại bên trong, ánh mắt mọi người bên trong, thập cung cách lộng lây bạo phát, lại lần nữa hiển lộ một hàng chữ viết, tên là Mãng Hà đệ nhất hung ác thánh. Cái này phong hào xuất hiện, để Mãng Hà chúng sinh tâm thần làm run lên, thần sắc triệt để động dung. Như thế nào hung ác thánh? Từ xưa đến nay, tại mọi người trong nhận thức biết, hung ác một chữ này có bao có dáng trước, nhưng đại đa số đều miêu tả hắn phẩm tính lôi đỉnh chi ý. Cái này bị thiên cơ mang theo đệ nhất hung ác thánh ra hỏa, tất nhiên khác thường tại thường nhân chỗ. Rất nhanh, vô tự thiên thư có song chấn động lượn lờ, Tiễn Nam Tiêu mở ra thuộc tại tạo hóa của mình. Khác bên ngoài phương hướng, Đoạn Phi Thân ở trong đám người, tràn đầy chờ mong ánh mắt. Tại hắn chuẩn bị hướng thiên cơ mời khó lúc, Tiễn Nam Tiêu lại đột nhiên truyền đến ngọc giản tin tức, cái này khiến Đoạn Phi cực kỳ ngạc nhiên đồng thời, tâm thần càng thêm chấn kinh. Vô luận ở vào hạng gì tình trạng, thiên cơ tựa hồ cũng hoàn toàn nắm trong tay bát hoang cục diện, liền không có hắn không biết, làm không được sự tình. Giờ phút này Tiễn Nam Tiêu rảo bước tiến lên thập cung cách, đồng dạng là thiên cơ ban cho một trận tạo hóa. Mà Đoạn Phi cho tới nay, thì thâm thụ Tiễn Nam Tiêu ảnh hưởng, tuyệt không vô cớ thụ người khác ân huệ, nếu có tích thủy tri ân, chắc chắn suối tuôn tương báo. Thiên cơ như thế đối đãi bọn hắn sư đồ hai người, sớm đã ở trong lòng chôn xuống hạt giống, kiếp này dù là không cách nào thành vì thiên cơ dưới chướng người, cũng muốn hiệu tận chó ngựa chi cực khổ. Nhất là đối với Yến Nam Tiêu tới nói, mạng của mình đều là thiên cơ cứu trở về, đời này đã coi như là không cách nào hoàn lại. Rất nhanh, thập cung cách lộng lẫy không ngừng, cái kia tổ đàn cùng dược phong tiếp tục nhiều ngày, rốt cục có gợn sóng bộc lộ. Tại nháy mắt dưới, cơ hồ là cùng một thời gian, có hai cỗ khó tả mùi thơm ngát, theo thập cung cách bạo phát ra, cuồn cuộn đóng mở tràn ngập hướng về phía toàn bộ thiên địa thương khung. Chỉ là một lát sau, thì dày đặc tại toàn trường, làm đến Mãng Hà vạn vạn nhân sĩ ào ào ngửi thấy mùi vị khác thường. Mùi vị này là từ mùi thuốc cùng đan hương dung hợp mà thành, sơ nhập trong mũi, rất có vật vị, sau đó nhập dấu, đột nhiên hội tụ thành dòng sông, thấm vào ruột gan. Khá lắm, đây cũng là hạng gì tạo hóa, vẹn vẹn chỉ là hô hít một hơi, như là thắng tạo 3000 năm, sắp thành thánh giống như. Phía dưới vị trí, có chuẩn thánh cường giả thần sắc đột nhiên vô cùng kích động, càng lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, không ngừng hấp thụ lấy giữa thiên địa đan dược thần hương. Rất nhanh, sao động sinh ra, mọi người ở đây bên trong không thiếu có biến hóa sinh ra, có người thế mà đang hô hấp bên trong, đạt được thánh tảng sơ bộ ngưng tụ. Không chỉ có một, tại hương khí không ngừng tràn ngập bao trùm thời điểm, liên tiếp có người hào hào nhận lấy các loại không thể tưởng tượng tạo hóa. Giống như mùi thơm này có loại ma lực, là vô tận linh khí áp xúc về sau, sinh ra thăng hoa hiệu dụng. Tiểu Cảnh Thiên bên cạnh, đã từng tịnh môn thủ tịch dược sư Trọng Khúc, ngơ ngác nhìn qua phía trên, cái kia thuộc về dược phong thập cung cách. Quả thực thần, cuối cùng là hạng gì hương khí, thế mà chữa trị ta nhiều năm bất lực bệnh dữ. thì thào lời nói truyền ra, làm đến Tiêu Cảnh Thiên một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Hắn nhìn về phía Trọng Cúc lúc, khoe miệng càng là một trận run rẩy. Chẳng lẽ dược phong luyện ra năm đó cái kia vị, dẫn phát Thánh Vương cường giả cướp bóc Tráng Dương thần dược. Dược khí bí mật mang theo một cỗ đan hương, cùng dược phong nổi danh tuyệt đại đan thánh, tựa hồ đồng dạng tạo hóa không cạn. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 272, thiên cơ tân sinh lực lượng. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thần bi phụ cận mọi người đều bị hương khí ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một số biến hóa. Cùng loại với trọng khúc triệu chứng, thế mà số lượng cũng không ít. Những người kia sắc mặt đỏ bừng, có khó tả kích động, không cách nào nói ra miệng, lại cực đoan phân chấn nhân tâm. Cùng lúc đó, tại sao động tiếp tục trình diễn lúc, hai đại thập cung cách phương hướng, Dược Phong cùng Tổ Đan đồng dạng mê mang. Bọn họ không biết mình đạt được đồ vật, đến tột cùng là dạng gì trí bảo. Cả hai trước mặt đều là nổi lơ lửng một cái đan thanh quyển trụ, nội dung phía trên đã bị bọn họ chỗ tập được một kia, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng lại thắng qua suốt đời sở học. Một cái tên là Quỷ Đan Đại Điện, một cái tên là Tam Vị Dược Thư. Trong đó có tri thức, cùng các loại dược phổ, đan phổ chờ một chút, có thể xưng vô số kể, vừa xa bọn họ cả đời này tu tập số lượng. Đồng thời đại bộ phận đều là hai người bọn họ khó có thể lý giải được, thậm chí căn bản không có khả năng luyện hóa đi ra. Nhưng có thể tưởng tượng, một khi thật ra đời, cái kia sẽ tạo thành hạng gì ảnh hưởng, sẽ mang đến như thế nào lợi ích. Ta tự hỏi dược thuật vô song, trên đời này tìm không thấy mấy cái đối thủ, tức thì bị thiên cơ cho rằng là mãng hà đệ nhất dược thánh. Nhưng tại cái này Tam Vị Dược Thư phía trên, ta liền cái học đồ đều không phải là, dù là hao hết quãng đời còn lại, sống thêm 10 đời, cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng thứ này, lại xuất từ thiên cơ chi thủ. Dược Phong đồng tử tiếp tục run rẩy, nội tâm có không nói ra được rung động, dường như được mở ra một cái tân thiên địa, theo hết ngồi đáy giếng thế giới, đi tới thiên cơ liên quan đến trong lĩnh vực. Chỉ trong tích tắc, cả đời phồn hoa huyền như bụi bặm, căn bản không có ý nghĩa. Có thể trưởng khống loại này không thể tưởng tượng đồ vật, thiên cơ đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bố cục cái kia cao to đến mức nào a? Phóng nhãn tại toàn bộ võ hoang thế giới bên trong, chính mình tuyệt đại dược thánh danh tiếng, tựa hồ đồng dạng nhỏ yếu không chịu nổi. Nếu như muốn cùng vô tận trong lịch sử, những cái kia nháy mắt phong hoa nhân vật so sánh, chính mình khả năng đều không có chỗ xếp hạng. Mà bản này Tam Vị Dược Thư, là bị Vô Tự Thiên Thư hoàn toàn ghi lại trí bảo, thay lời khác tới nói, người nào nếu là có thể đạt được, đồng thời lĩnh hội. Như vậy người này thì nắm giữ cùng thời đại lẫn nhau chống lại năng lực. Hiện tại, cái này trí bảo thuộc về hắn Dược Phong. Mơ mịt, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, toàn bộ thần hồn dường như đều bắt đầu cháy rừng rực, Dược Phong chết nắm chặt Tam Vị Dược Thư. Tại thời khắc này, không có bất kỳ vật gì so với nó còn muốn quý giá. Mà tại sát vách thập cung cách bên trong, Dược Phong người trong đồng đạo tổ đàn cũng là như thế, nỗi lòng của hai người không có sai biệt, mạch suy nghĩ cũng cơ bản nhất trí. Thiên cơ quả thật đại đạo chi chủ vậy. Trong miệng một lời lời nói, theo hai người bọn họ trong miệng truyền ra, hoàn toàn nỗ định thiên cơ chí cao vô thượng. Một phần là thâu tóm võ hoang lịch sử bên trong, vô tận trong năm tháng tất cả dự thuật, một phần thì là bao gồm tất cả đan phổ. Thử hỏi dưới gầm trời này, đừng nói mãng hà, dù là toàn bộ võ hoang thế giới, người nào có thể làm đến? Cái gọi là đại đạo chi chủ, cái kia chính là hết thảy tu hành khởi nguyên. Cổ lão thần thoại lưu truyền không ngừng, mọi người đối với 3000 đại đạo nguyên do, bởi vì không cách nào ngược dòng tìm hiểu, cho nên diễn sinh ra rất nhiều mơ hồ truyền thuyết. Là ai cái thứ nhất tu hành? Là ai sáng tạo ra luyện đan? Là ai đem võ giả đẳng cấp nghiêm ngặt phân chia? Những thứ này đều không thể ngược dòng tìm hiểu, mọi người chỉ có thể thông qua các tổ tiên lưu truyền xuống cổ lão thần thoại, tiến hành phỏng đoán, hoặc là bán tín bán nghi. Lúc này, tựa hồ thần thoại ngay tại trước mặt. Tổ Đan cùng Dược Phong hai người, bởi vì vô cùng rõ ràng Tam Vị Dược Thư, cùng Quỷ Đan đại điển chí cao vô thượng, cho nên đối với thiên cơ thân phận suy đoán, thăng lên đến thần thoại tầng thứ. Trên trời không có khả năng rất điệp ánh, thu được như thế chí bảo, nếu là không nỗ lực thứ gì, nhất định phải lọt vào bị thiên lôi đánh. Dược Phong chết nắm chặt Tam Vị Dược Thư, hoàn toàn không chịu buông tay. Nhưng hắn cũng vô cùng lý trí, biết được trong này tất nhiên có một số liên hệ. Dù là thiên cơ cũng không có nói rõ, cũng không có cưỡng chế chấp hành ý tứ, nhưng hợp lý người đều rất rõ ràng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn lấy tỏ tâm ý. Hít thở sâu một hơi về sau, hắn chuẩn bị đi ra thập cung cách, bái phòng thiên cơ. Nhưng ở thập cung ô phía sau, đột nhiên có một phiến đại môn đóng mở, tựa hồ kết nối lấy một nơi nào đó. Đây là Dược Phong hồng nghi, nhưng cũng không có do dự, tại chỗ một chân bước vào. Lộng lẫy lướt ngang dưới, ánh mắt mơ hồ lên, cùng lúc đó không gian cũng sinh ra vật mẹo, vẹn vẹn mấy hơi, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện một tòa rộng rãi vô cùng thành trì. Sơn phong san sát, tiên khí lượn lờ, thành quan vạn dặm, chính là Dược Phong chưa bao giờ nghe địa phương. Tiên cảnh. Dược Phong tự lẩm bẩm, cả người choáng váng. Đột nhiên, bên cạnh hắn lại có không gian ba động, một cái chưa từng thấy qua lão đầu trực tiếp hiện lên thân hình. Hai mục đích đối lập đều là ngạc nhiên. Còn không đợi nói chuyện với nhau, hùng vĩ thành trì trên không, có một vị nữ tử đứng lơ lửng trên không, người khoác thiên cơ phong bảo, tôn uy tràn ngập. Hoan nên đi vào thiên cơ thành. Lãnh Vô Xương nhạt cười ra tiếng, nàng hiện tại đã theo thiên cơ phần ngoài, chuyển đổi đến thiên cơ nội bộ, chuyên môn tiếp đại thiên cơ thành bên ngoài khách nhân. Theo lời của nàng rơi xuống, Dược Phong cùng Tổ Đan hai người thân thể run rẩy, đuổi vội túi đầu chắp tay, chúng ta bái kiến cao nhân. Lãnh Vô Xương thoáng gật đầu, lại lần nữa nói ra, các ngươi ý đồ đến trưởng giáo đều là lấy tất biết rõ, nhưng thiên cơ cái này phiến đại môn cũng không có dễ dàng như vậy tiến. Nếu như chân tâm thực ý, bảng hiệu liền sẽ tiếp nhận các ngươi. Dược Phong cùng Tổ Đan hai người sau khi nghe xong, đáy lòng không khỏi mát lạnh, càng có nồng đậm thật không thể tin. Thiên cơ đại người thật giống như liền tâm tư của bọn hắn đều cho nhìn thấu, càng là minh bạch ý đồ đến. Mà theo lúc này lời nói đến xem, muốn nhập thiên cơ, cần thuận thiên ý. Hai người không do dự, lúc này theo đầu ngón tay chỗ, kích động ra một giọt tinh huyết, ném thiên cơ bảng hiệu. Làm đụng chạm thời khắc, đột nhiên có ánh sáng bắn ra, ngay sau đó huyết khí đóng mở, hóa thành một vòng khuyết tán tại toàn bộ thiên cơ thành. Dược Phong cùng Tổ Đan tâm thần chỗ sâu, tựa hồ sinh ra một vệt liên hệ. Thủy Trung tại bảo các chi đỉnh nhìn qua như thế hình ảnh linh viễn, nhất thời buồn cười lắc đầu. Chiêu mộ đường gần nhất không có động tĩnh gì, mà thiên cơ các bản thân cũng không thể tự hạ bố cục, cho nên tân sinh lực lượng thu hoạch cũng chỉ có thể gián tiếp tiến hành. Vẫn là câu nói kia, linh viễn không tiếc đại giới bồi dưỡng phong hào võ thánh, tự nhiên cũng là nhìn chúng những thứ này phong hào võ thánh trên người năng lực cùng đặc điểm. Đương nhiên, linh viễn sẽ không ép buộc. Tất cả ý tứ đều là phong hào võ thánh nhóm tự mình lĩnh ngộ. Dược Phong cùng Tổ Đan chính là lĩnh ngộ điểm này, biết được chính mình thu hoạch được như thế chí bảo, tất nhiên không có thể tùy ý xử trí. Tốt nhất là phụ thuộc tại thiên cơ cấp dưới, lại có bảo hộ, lại có thể yên tâm thoải mái. Giờ phút này tinh huyết là cấn, nên linh viễn ra sân. Một vị đan thánh, một vị dược thánh, thêm nữa sau này hung ác thánh, hoặc là còn lại mấy vị. Linh viễn kỳ thật rất thưởng thức bọn họ, dù sao đều là thuộc về tự thân lĩnh vực người nổi bật, cực kỳ bồi dưỡng một phen, đi ra mãng hà bên ngoài lúc, đều có thể nâng lên thiên cơ cờ sĩ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã thuộc về thiên cơ một viên, lệ thuộc trưởng lão đường phía dưới, tinh huyết là cấn về sau, không thể đổi ý. Các ngươi có tiếp nhận hay không? Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 273, Cốt Thiên Lăng trở về, mãng hà chiến lực trần nhà. Linh Viễn lời nói truyền vang mà lên, vang vọng tại thiên cơ trên thành hư không, lượn vòng tại Dược Phong cùng Tổ Đan bên hai, làm đến hai tâm thần người hoành minh, tại chỗ quỳ xuống. Đến từ thiên cơ thần người ngữ, tràn ngập khó tả vật vị, có biến ảo khôn lường lại trang nghiêm khí độ, không thấy người, chỉ nghe hắn thân, cực kỳ chấn nhiếp nội tâm. Mãng hà phàm tục Tổ Đan, tuyệt không cái gì đổi ý chi tâm. Tiếp này tất đi theo thiên cơ hai bên, nghe lời răm rắp. Tổ Đan giống to, liên tiếp hướng về thiên cơ thành phương hướng dập đầu lại ba cái liên tiếp, ý chí vô cùng kiên quyết, thậm chí trong lòng rất có mừng thầm. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Đầu tiên là thu được vô tự thiên thư bên trong quỷ đan đại điện, hiện tại lại vinh thăng thiên cơ trưởng lão trước, đối với hắn cá nhân mà nói, đây là lồng gà lên trời a. Mãng hà phàm tục dự phong, tuyệt không cái gì đổi ý chi tâm, kiếp này nhất định đi theo thiên cơ hai bên, nghe lời răm rắp. Dự phong nỗi lòng vô cùng khẩn trương, đầu nóng lên cái gì đều quên. Mắt nhìn thấy Tổ Đan miệng ra lời ấy, đó là tranh thủ thời gian hữu mô hữu dạng học, cơ hồ một chữ không kém, lấy bày tỏ lòng trung thành. Linh Viễn gặp này, khoe miệng lộ ra ý cười, từ nay về sau, thiên cơ các bên trong lại lần nữa tăng thêm hai vị mới sinh thành viên. Năng lực của bọn hắn Linh Viễn vẫn là công nhận, một người luyện đan, một người luyện dược, lại từ vô tự thiên thư bên trong thu hoạch được trí bảo. Đợi một thời gian, sẽ cho thiên cơ các mang đến không ít lợi ích. Linh Viễn lại lần nữa lên tiếng, đi theo đại trưởng lão nhận lấy thiên cơ lệnh bài, lựa chọn phủ để đi. Tổ Đan cùng Dược Phong liền vội vàng đứng lên. Theo Lãnh Vô Xương bước vào Thiên Cơ Thành. Đồng dạng, Tạo Hóa Đường lần này vẫn không có keo kiệt, cho hai vị thành viên cấp cho nặng cân khen thưởng, đồng thời còn có một bộ bất hủ nhục thân, đơn độc ban cho Dược Phong. Linh Viễn vẫn là rất chờ mong hai người bọn họ biểu hiện. Lại lần nữa thần nhập gậy, xem chừng lên thần bi độc tĩnh, cùng đến đón lấy Sở Hồng Vân mục đích, cùng Yến Nam Tiêu Tạo Hóa. Cùng lúc đó, đang lúc Tổ Đan cùng Dược Phong hai người chính thức vào ở Thiên Cơ thời khắc, khoảng cách có chút tới gần Bắc Thăng Thánh Triều cảnh nội. Nơi này đồng dạng bị Thiên Cơ chi phong quát xôn xao, dù là Bắc Thăng Hoàng Thành nghiêm lệnh cấm chỉ, bất kỳ người nào tiến về thần bi phụ cận, nhưng vẫn như cũ không cách nào an nhịn ở đại bộ phận võ giả nội tâm. Bọn họ nhìn qua thần bi phương hướng, đầy dây khát vọng. Nhưng biên cảnh đã phong tỏa, thì liền truy sát Hoa Khải Long đại quân cũng đình trệ tại biên cảnh nội bộ. Đối với dạng này hoàng thành chỉ lệnh, rất nhiều Bắc Thăng con dân đều không thể nào hiểu được, hoàng thành đến tột cùng ý muốn như thế nào, tại sao muốn đem thiên cơ bài xích bên ngoài? Bọn họ không tin, hoàng thành còn không có thu đến liên quan tới thần bi phụ cận tin tức. Đó là thần tích nhiều lần ra a. Phong bạo đều ảnh hưởng tới mãng hà mỗi cái khu vực. Bắc Thăng Hoàng Thành như thế nào không biết được, nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ dị chỉ lệnh hạ đạn, thế mà phong tỏa biên cảnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến về. Ở vào biên cảnh phạm vi Bắc Tĩnh Vương phủ, giờ phút này càng là một mảnh điều hưu, trong phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị khống chế, cấm quân lực lượng tức thì bị tan mất tất cả vũ trang. Con dân không hiểu, Bắc Thăng còn lại hoàng thất thành viên, đồng dạng không hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, Bắc Tĩnh Vương là có công chi thần, càng là Trường Mi công chúa thân ca ca, lý nên sẽ không nhận đãi ngộ như thế. Trừ phi, Bắc Tĩnh Vương đụng chạm tới cái gì cấm kỵ. Kết hợp trong phủ lưu truyền tin đồn, tựa hồ tại trước đây không lâu, Bắc Tĩnh Vương đã từng đi hướng qua một lần Thiên Cơ thần địa. Sau khi trở về điên điên cùng cùng, nói là cái gì kiếm thánh vô địch, thiên cơ không lên ngữ, muốn dẫn dắt toàn bộ phủ bên trong lực lượng, chiếu bái thần bi. Khoa trương là, Bắc Tĩnh Vương tựa hồ còn đi hướng hoàng thành, điên phía dưới muốn để Đường Kim hoàng đế cộng đồng chiếu bái. Có lẽ, đây chính là toàn phủ bị phong nguyên nhân. Thời gian trôi qua dưới, cứ việc thần bi phủ cận phong bạo tàn phá bừa bãi, vạn người kinh hô, thần tích càng là liên tiếp xuất hiện, hắn toàn bộ Bắc Thăng thánh triều, vậy cũng là một bãi nước động. Không có chút rung động nào. Tất cả hoàng thất thành viên câm như hến, đã nhận ra hoàng thành biến hóa vi diệu, cơ hồ là đàm thiên biến sắc, liền người cũng không dám, chớ nói chi là tận lực nghe ngóng. Tại giờ này khắc này, hoàng thành vị trí, cái này một mảnh rộng rãi to lớn lĩnh vực thành trì, chính răng đầy một tầng nhìn không thấy mù mịt. Ánh mắt lại lần nữa chuyển rời, đi vào hoàng thành hậu viện, 3000 cung trong thành phương hướng, nơi này có một mảnh hồ nước trong veo. Hồ trung tâm chính phiêu bạt lấy một chiếc to lớn cung thuyền, có từng trận tiếng đàn truyền vang mà ra, dễ nghe êm tai. Trong thuyền, phân bố lầu các cùng bàn cát, tấu khúc người chính là một vị che mặt cô gái trẻ tuổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng, khúc âm thanh du dương. Hắn chính đối diện, liền ngồi đấy hiện nay Bắc Thăng hoàng đế. Hắn khuôn mặt cương nghị, hai mắt như hốc, lông mi giống như long tù khắc họa, tràn ngập lấy nhạc phong lôi đỉnh chi ý. Tay kia bên trong nắm cựu long bôi, càng là lấy tự chân long lưng, ba mảnh nghịch lân mà chế thành, lúc này đáp lấy cung đỉnh tiểu dịch, đồng dạng là theo thân rồng phía trên luyện hóa mà ra. Đôn đốc hiện nay Bắc Thăng hoàng đế, đó là một thân long khí quần quận. Khúc âm thanh du dương dưới, một khúc đầu qua một khúc, cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, Bắc Thăng hoàng đế rốt cục đứng dậy, đứng chắp tay xa nhìn phương xa. Hoàng thái tổ nhanh xuất quan đi. Thâm trầm lời nói truyền ra, tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ, che mặt nữ tử thoáng gật đầu. Xuất quan sắp đến, không ra nửa vòng trăng, chúng ta cùng tế cốt thánh điện ước định, cũng đã tới gần, đúng lúc gặp thái tổ xuất quan ngày. Nghe nói lời này, Bắc Thăng hoàng đế hai mắt dần dần nheo lại, hơi có một cỗ hùng ý từ trên người hắn chạy xuôi, nhưng hết lần này tới lần khác bí mật mang theo rất nhỏ run run. Tựa hồ tại run rẩy. Theo nữ tử nói rõ ý tứ, hắn biết rõ, Cốt Thiên Lăng muốn trở về. Vị này tế cốt thánh điện chủ tử, từ lúc thành lập thánh điện về sau, tại 10 vạn 5 năm tháng bên trong, vẹn vẹn chỉ trở về qua 3 lần. Hắn lâu dài trà trộn tại Trung Châu, không có người biết hắn đến tột cùng đang làm những gì, hắn thân phận thật sự lại là cái gì, cùng mục đích, đồng dạng không cách nào suy đoán. Kế nhiệm Bắc Thăng hoàng nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ nhìn thấy qua Cốt Thiên Lăng một mặt. Tuy là một mặt, lại cả đời đều khó mà quên được, thậm chí lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Hiện tại mỗi khi gặp nhớ tới, đều có từng tia hoảng sợ trèo chạy lên não. Mà Bắc Thăng thánh triều duy nhất có thể cùng Cốt Thiên Lăng liên hệ người, cũng là hoàng thái tổ. Làm Bắc Thăng khai triều thủy tổ, thân phận địa vị của hắn lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất, lịch duyệt tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhiều thiên cổ bí ẩn, hoàng thái tổ cũng biết. Đồng dạng, hắn cùng Cốt Thiên Lăng ở giữa, tựa hồ cũng có một chút giao dịch. Thay lời khác tới nói, Bắc Thăng thánh triều cùng tế cốt thánh điện, sau lưng đó là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Chỉ là người ở bên ngoài trong mắt, căn bản không thể nào biết được thôi. Rất nhanh hoàng thái tổ liền muốn xuất quan, có lẽ thực lực sẽ đột phá ràng buộc, cũng có lẽ vẫn như cũ lưu tại thánh vương cảnh giới. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn xuất quan, mang ý nghĩa Cốt Thiên Lăng cũng muốn trở về. Đời mới phía dưới, hai người bọn họ là bây giờ mãng hà chiến lực trần nhà, Cốt Thiên Lăng thân phận vẫn là không biết thần bí. Một khi tề tụ, ai biết sẽ phát sinh thứ gì? Nhất là bây giờ liên quan tới thiên cơ các danh tiếng, đó là càng lúc càng rộng, đoạn trước thời gian còn phát sinh cùng tế cốt thánh điện kịch liệt mâu thuẫn. Như tình huống như vậy dưới, Bắc Thăng hoàng đế như là chim sợ cảnh cong, tại chỗ cầm xuống điên Bắc Tĩnh Vương, toàn diện phong tỏa toàn bộ biên cảnh, cấm đoán hết thể nhân sĩ tiếp xúc thiên cơ. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 274, Thái tổ thức tỉnh, hướng thiên cơ muốn người. Lúc này thần bi phương hướng động tĩnh, tựa hồ tới gần tại khâu cuối cùng, đồng dạng không có ai biết thiên cơ động tác kế tiếp. Trước mắt toàn bộ Bắc Thăng vương triều, cùng thiên cơ cũng không có chút gặp nhau, nhưng thái độ quyết định, không phải hắn một vị hoàng đế có thể lựa chọn. Trầm mặc sau khi, mặt trời lặn hoàng hôn, lại lần nữa chờ đợi nửa vầng trăng thời gian, cầm nữ rốt cục truyền đến tin tức, hắn hoàng thành phía sau núi vị trí, có thánh tượng đóng mở, mơ hồ là hoàng thái tổ xuất quan. Việc này kinh động đến tất cả hoàng thất thành viên, cho dù là cung thành bên ngoài nhiều vị phong hầu, cũng nhanh lập tức chạy về, nỗi lòng vô cùng khẩn trương. Gần như chỉ ở thời gian ngắn ngủi bên trong, phía sau núi phương hướng liền vây đầy đại lượng hoàng thất thành viên, thân phận địa vị đều là có chút tôn cao. Trong sân lặng ngắt như tờ, ào ào nhìn qua một tòa thâm viên giống như khe rãnh, giờ phút này khe rãnh trên không có tiếp tục ba động lượn lờ chứa đựng, rõ ràng là hoàng thái tổ khí tức. Thời gian qua đi 23.800 năm, A Hoàng thúc rốt cục xuất quan, không biết hắn hôm nay tỉnh lại sẽ chỉ dẫn Bắc Thăng đi hướng con đường nào. Quần áo lộng lẫy trong đám người, có vị hình dạng tinh xảo nữ tử tự lẩm bẩm, thấp thỏm bất an trong lòng. Địa vị của nàng tựa hồ so trong sân phần lớn người cũng cao hơn, cho dù là hiện nay Bắc Thăng hoàng đế, cũng thoáng cách nàng khá xa. Sầu lo vẫn còn tồn tại, nỗi lòng càng là có chút lộn xộn. Vô luận hôm nay hoặc là trước kia, tại toàn bộ thánh triều bên trong, hoàng thái tổ có lấy tuyệt đối quyền lên tiếng, mỗi khi gặp mãng hà xuất hiện trọng đại biến cố, hoặc là sắp đứng trước lựa chọn thời điểm, hoàng thái tổ đều sẽ tỉnh lại. Trong lịch sử, đi qua hoàng thái tổ chỉ dẫn, miểu miểu 3 lần. Mà cái này 3 lần, chính là mãng hà bố cục sửa đổi. Lúc này nên đón lần thứ 4, đồng nghĩa với trước mắt mãng hà, nên đón lần thứ 4 bố cục dung chuyển. Dựa theo trước kia thông lệ, Bắc Thăng thánh triều đều là lấy người đứng xem, trung lập người thân phận, đặt chân tại mãng hà chủ mạch, nhưng lúc này đây tựa hồ hơi có khác biệt. Trong khi chờ đợi, thâm viên khe rãnh bị vô số ánh sáng bao phủ, cái kia nồng đậm thánh tượng khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Ngay sau đó, liền ở trên không vị trí bỗng nhiên ngưng hiện một trương lạnh lùng khuôn mặt. Không thấy hắn thân, không nghe thấy thần thức, tựa hồ là một loại khác hẳn với thường nhân thần thông thuật pháp, tại hiện lên ngay mắt, dẫn phát thánh tượng bạo quyền. Bắc Thăng hoàng đế cùng tại chỗ tất cả hoàng thất thành viên, lúc này tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian cúi đầu, ào ào dập đầu. Bái kiến thái tổ. Âm thanh vang dội cùng nhau truyền ra, chỉ thấy giữa không trung gương mặt thoáng quét mắt liếc một chút toàn trường, liền phát hiện có không ít thân ảnh quen thuộc, vẫn chưa đến đây. Trường Mi huynh muội ở nơi nào? Trầm trọng lời nói truyền vang, còn không đợi có người trả lời, liền có kinh khủng thần thức ba động, trong tích tắc theo thâm nguyên khe rãnh bao phủ mà ra, chỉ ở miểu miểu mấy hơi bên trong, thì bao phủ tại toàn bộ hoàng thành vạn dặm lĩnh vực. Bắc Thăng hoàng đế cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, một gối quỳ xuống dập đầu lên tiếng, hồi bẩm thái tổ, Bắc Tĩnh Vương ý đồ mưu phản, đã bị ta lấy xuống. Trường Mi công chúa bị kẻ xấu lừa gạt, lại ý đồ thoát đi cung thành, đồng dạng bị ta áp tại địa lao. Lời nói truyền ra, hoàng thái tổ khuôn mặt không khỏi bóp méo một phen, tựa hồ là không nghĩ tới tại hắn bế quan thời gian bên trong, Bắc Thăng sẽ phát sinh như thế ngoài ý liệu sự tình. Người tỉ mỉ nói đến, rất nhanh, liên quan tới Bắc Tĩnh Vương tiến về Thiên Cơ thần địa, tiến tới điên sự tình bị từng cái phun ra, mà khác Hoa Khải Long chính là bị Thiên Cơ mang theo tỉnh thánh phong hào chuyện tử, cũng bị rõ ràng giản thuật. Cái này theo một cái cấp độ khác phía trên, thừa nhận Thiên Cơ phong hào chân thực tính, nhưng Bắc Thăng hoàng đế cũng không có vì vậy mà trượng Thiên Cơ vi phong. Tựa như là đang kể một kiện rất bình thản sự tình, chẳng có gì lạ giống như. Mà trên thực tế, cứ việc Bắc Thăng hoàng đế muốn nói ngoa, nội tâm cũng bị chết áp chế xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hoàng thái tổ lần này tỉnh lại, khẳng định dùng một loại nào đó phương pháp, cùng xa tại Trung Châu Cốt Thiên Lăng liên hệ một phen. Nếu là cá mẹ một lứa, vậy hắn nhất định phải minh bạch lập trường. Quả nhiên, hoàng thái tổ nghe xong, khuôn mặt lại lần nữa và mẹo, tràn ngập lên vẻ lo lắng cùng thâm trầm. Hắn chậm rãi lên tiếng, khiến người nhìn không ra trong đó ẩn tàng bản ý cùng bất vị, truyền lệnh xuống, lập tức đuổi bắt Hoa Khải Long, hướng Thiên Cơ muốn người. Bắc Thăng hoàng đế tại chỗ toàn thân lắc một cái, hai mắt ngay sau đó ngưng tụ mà lên. Trước mắt Hoa Khải Long thì chỗ tại Thiên Cơ thần bia vị trí, trước đó truy sát đại quân bị hắn nhấn tại biên cảnh, còn chưa có bất kỳ cử động nào, nhưng chỉ cần Hoa Khải Long rời đi, nhánh đại quân này liền sẽ hành động. Nhưng là bây giờ, hoàng thái tổ vừa tỉnh dậy, liền hạ đạt như thế chỉ lệnh, muốn tại thần bia dưới, hướng Thiên Cơ muốn người. Bắc Thăng hoàng đế thần sắc biến ảo, hắn ngửi được thái tổ bản ý, mơ hồ phát giác được một trận đáng sợ phong bạo, muốn tại Cốt Thiên Lăng về trước khi đến, đi đầu bạo phát. Thái tổ, cái này chỉ sợ có chút không ổn, Thiên Cơ các vừa mới tại Mãng Hà vạn vạn nhân sĩ chú mục dưới, trấn áp một phương ngay cả chúng ta đều không rõ ràng người bí ẩn. Lực lượng cường đại, Mãng Hà chúng sinh đều là rõ như ban ngày, tại tình cảnh này dưới, tùy tiện tiến về thần bi. Bắc Thăng hoàng đế ý tứ rất đơn giản, ngoại trừ hoàng thái tổ bản thân cùng Cốt Thiên Lăng bên ngoài, không có khả năng còn có người có thể dung chuyển Thiên Cơ các. Cử động lần này hoặc là thăm dò Thiên Cơ các thái độ, hoặc là cũng là kéo ra phong bạo mở màn, là hoàng thái tổ tại hướng Thiên Cơ cho thấy lập trường của mình. Hắn một, Thiên Cơ các tuyên bố phong hào khen thưởng, đã có bồi dưỡng ý tứ. Thứ hai, Hoa Khải Long thai hỏa Mãng Hà, lý nên bị thiên hạ phỉ nhổ lấy làm hổ thẹn. Thứ ba, Thiên Cơ như muốn bởi vì phong hào kiên trì bảo trụ Hoa Khải Long, chính là cùng Mãng Hà chúng sinh đối nghịch, chỉ ở nháy mắt dưới, Thiên Cơ liền sẽ mất đi tất cả hy vọng. Ý này ngươi hiểu chưa? Hoàng thái tổ lại lần nữa lên tiếng, lọt vào Bắc Thăng hoàng đế trong thai, làm đến hắn thân thể cứng đờ, ngay sau đó não hải ầm ầm tiếng vang, rất lâu chưa kịp phản ứng. Cho đến một lát sau, vừa rồi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy giấy khiếp sợ nhìn qua hoàng thái tổ hiện lên khuôn mặt. Một chiêu này, có thể xưng giết người Chu Tâm a. Đem Thiên Cơ các đẩy hướng Mãng Hà chúng sinh mặt đối lập, trực tiếp liền có thể tan rã Thiên Cơ các quy danh. Vô luận Hoa Khải Long cuối cùng vận mệnh như thế nào, một chiêu này đều có thể trọng kích Thiên Cơ các. Như Hoa Khải Long bị bảo trụ, Mãng Hà chúng sinh sẽ mang có dị dạng ánh mắt. Như Hoa Khải Long bị tóm, Mãng Hà chúng sinh thì sẽ cho rằng Thiên Cơ các e ngại Bắc Thăng thánh triều, không dám đắc tội. Nghĩ tới chỗ này Bắc Thăng hoàng đế, hô hấp càng thêm dồn dập lên, hắn rốt cục có thể lý giải, vì cái gì hoàng thái tổ có thể đứng tại Mãng Hà chi đỉnh. Gừng càng ra càng cay, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn Thiên Cơ các chóc ra rớt thịt. Ta cái này đi xuống xử lý. Bắc Thăng hoàng đế chắp tay cúi đầu, nhanh chóng nhanh rời đi hoàng thành phía sau núi. Dựa theo thái tổ nói rõ phương pháp, một chiêu này đủ để sắp chết quân, hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, Thiên Cơ các sẽ xử lý như thế nào? Binh bất tiếu trá, tại võ hoang thế giới bên trong, cũng không chỉ có quyền đầu có thể giết người, một số thời khắc, nhu lực đủ để cho một cái trên đời cường giả, vĩnh viễn lật người không nổi. Bắc Thăng hoàng đế cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh, để chờ tại biên cảnh phạm vi truy sát đại quân, lập tức lên đường đi thần y. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 275, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, tình nhân của ta ngàn ngàn vạn. Phong vân cuốn lên dưới, Bắc Thăng biên cảnh tổng cộng có 8 vạn danh tướng sĩ, cuốn lên thánh triều ý chí, mang theo mùi máu chiến tranh thiết mã lái hướng Thiên Cơ thần địa. Từ phương xa đi xem, nhánh đại quân này nghiêm chỉnh huấn luyện, không thiếu có đứng đầu cường giả, cùng Bắc Thăng thánh triều đương đại tuyệt thế nguyên soái, một tên đại thánh cấp trình độ cường giả. Phong lôi cuồn cuộn, khí tràng oanh minh, thần câu tê minh chiến xa lao nhanh, chỉ trong tích tắc thì đã dẫn phát biên cảnh không khí cải biến. Nơi đây vốn là khoảng cách thần bi rất gần, đại quân thực sự hướng trên thực tế chỉ cần nửa ngày liền có thể đến. Mà ngăn cách 300 dặm thời điểm, 8 vạn tên thân kinh bách chiến Bắc Thăng tướng vệ, khí thế của nó phát động liền đã ảnh hưởng tới thần bi chung quanh. Đại lượng võ giả, cùng tông môn thế lực, gia tộc con nối dõi chờ một chút nhân sĩ, ào ào đem con mắt nhìn đi qua. Đợi trông thấy thương khung lao nhanh thần câu, cái kia cỗ sát khí bức người báo cắt vị về sau, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Là Bắc Thăng thiết kỵ. Sát ý quần quần bao trùm mà đến, cái kia cỗ lanh xương cảm giác, dường như chân đạp trăm vạn bạch cốt, thiêu đốt lên xâm la liệt diễm, là từ vô số người thi thể ngưng tụ mà thành. Trong sân thoáng chốc hỗn loạn bạo phát, bao vây tại thần bi phụ cận các phương nhân sĩ, vẻ kinh hoàng tranh thủ thời gian rút lui. Đối với thầy tướng số, bọn họ căn bản không biết lai lịch, cho nên không thiếu có thánh nhân lên tiếng quát lớn, thậm chí là xuất thủ giáo huấn. Nhưng đối với Bắc Thăng Thiết Kỵ, bọn họ thế nhưng là biết rõ vô cùng, tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ quân đoàn. Động tĩnh như vậy, tự nhiên đưa tới Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên chú ý. Vừa mới xử lý xong thầy tướng số sự tình, hiện tại lại tới Bắc Thăng Thánh Triều. Đồng dạng, Thủy Trung chú ý thần bi Phong Vân Linh Viễn, gặp này tình cảnh này, nhất thời nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó đầu ngón tay hắn gảy, vận chuyển lên nhân quả thần thuật. Bất quá ngắn ngủi công phu, 300 dặm khoảng cách ngang mà qua, Bắc Thăng Thiết Kỵ đạp thiên mà đến, vung xuống tại thần bi phụ cận, cái kia cố hung diễm thét lên hoa khải long sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn biết rõ, đây là tới bắt hắn. Thiên cơ trong địa, Bắc Thăng Thánh Triều phân công đại quân tới đây, là vì sao ý? Dạ Vi khẽ nhả lên tiếng. Trong mắt của nàng, chi này Thiết Huyết quân đoàn cố nhiên vong hồn dưới đao trăm vạn, nhưng cùng nàng năm đó chế tạo Vĩnh Dạ quân đoàn, vẫn là kém xa. Phụng Nô Hoàng Thánh chỉ, lập tức đuổi bắt Bắc Thăng tội phạm Hoa Khải Long. Tám vạn đại quân trước mặt, Bắc Thăng Nguyên Soái hét vang truyền ra lời nói. Hắn khuôn mặt băng lãnh, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, dù là liên quan tới Thiên Cơ các danh tiếng, mấy ngày nay xôn xao, vẫn như trước phía Bắc Thăng là cao nhất niềm tin. Đuổi bắt Hoa Khải Long. Dạ Vi có chút kinh ngạc, lập tức thần sắc lộ ra cổ quái. Nàng đã nghe nói Hoa Khải Long sự tình, tại thần uy vừa mới đứng sừng sững thời khắc, thì theo Bắc Thăng Thánh Triều bên trong trốn thoát, vấn đề nằm ở chỗ tình thánh phong hào trên thân. Bắc Thăng Thánh chỉ, Thiên Cơ hẳn là sẽ không ngăn cản a. Bắc Thăng Nguyên Soái tiếp tục truyền ra một câu, nghiền ngẫm từng chữ một phía dưới, đem chơi chữ chơi xuất thần nhập hóa. Nơi xa tránh né đông đảo mãng hà võ giả, nghe nói lời này trong lòng quả nhiên phòng đó lên, càng là mặt lộ vẻ kinh dị. Tám vạn đại quân buông xuống thần bi, muốn tại Thiên Cơ các dưới mí mắt bắt người, như vậy Thiên Cơ các sẽ làm giá hạng gì đáp lại? Thiết lập thần bi ý nghĩa, tuyên bố phong hào khen thưởng, đều mang ý nghĩa Thiên Cơ các là đúng phong hào võ thành nhóm, cầm lấy thưởng thức thái độ. Mà đông đảo phong hào võ thành nhóm, cũng bởi vì phần vinh dự này, có thụ mãng hà chúng sinh sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ. Duy chỉ có chỗ khác biệt, cũng là Hoa Khải Long. Có bao có dáng trước, rất nhiều người đối với hắn cái nhìn không giống nhau. Bắc Thăng Thánh Triều phân công đại quân đến đây, muốn đem hắn đem ra công lý, hẳn là thuận không ít người ý, tối thiểu nhất trừng ác dương thiện. Không cách nào làm cho Hoa Khải Long tiếp tục thai họa còn lại phụ nữ đàng hoàng, nhưng Thiên Cơ các phong hào ý nghĩa, lại tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hợp lý người có thể theo thập đại phong hào bên trong, đoán được vô cùng bắt mắt quy luật. Hoa Khải Long tình thánh danh tiếng, thật là lấy thai họa vô số cô nương, từ đó thu hoạch được sao? Đáp án cũng không nhất định, bởi vì tình thánh không phải cặn bã thánh, đây là một cái phi thường cao quý danh hiệu, ý nghĩa phi phàm. Tuy nhiên có người có thể nhìn ra ở trong đó quy luật, nhưng phần lớn người nghĩ không ra điểm này, vẫn như cũ cho rằng Hoa Khải Long tồn tại đối với mãng hà các cô nương có uy hiếp. Giờ phút này Bắc Thăng Nguyên Soái lời nói truyền đạt, Hoa Khải Long sắc mặt càng khó coi hơn. Ta cũng không có thương tổn Trường Mi nửa điểm, điểm này Trường Mi có thể làm chứng cho ta. Hắn vội la lên. Bắc Thăng Nguyên Soái hừ lạnh, hoàng thất làm sao có thể trò đùa, ngươi tỉnh thánh danh tiếng chứng cơ rành rành, không biết thai họa bao nhiêu người, sớm cái kia phán xử tử tội. Người tới, cho bản soái cầm xuống. Một câu ra, trong nháy mắt có xiềng xích bay tứ tung, bí mật mang theo phù pháp chấn áp chi lực, ý đồ đem Hoa Khải Long trực tiếp cầm tù mang về. Trọng điểm ngay tại ở nơi này, đồng dạng cũng là thần bi phụ cận, tất cả mọi người chặt chẽ chú ý thời khắc. Thiên Cơ sẽ có hành động sao? Nếu như Hoa Khải Long tội ác tại trời, như vậy không phải liền là cho phong hào bôi nhọ à? Làm sao đến vô thượng cao thượng, lại như thế nào có thể biểu dương mỗi cái trong lĩnh vực đỉnh phong võ thánh? Xiềng xích bay tứ tung dưới, trong sân bầu không khí đã ngưng trệ đến băng điểm, thì liền thời gian đều tựa hồ chậm chạp rất nhiều lần. Tại vô số ánh mắt bên trong, Hoa Khải Long siết chặt quyền đầu, nhưng vẫn chưa có bất kỳ cử động nào. Ngay một khắc này, một đạo thần lôi buông xuống, ầm ầm chém nát Bắc Thăng cầm tù xiềng xích. Bang! Sấm sét cuồn cuộn, tất cả mọi người hô hấp phút chốc dừng lại. Bắc Thăng Nguyên Soái đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nở rộ tinh mang, quát lên, chẳng lẽ Thiên Cơ các phải che chở tội không thể xá người? Ầm ầm, bầu trời đột nhiên có sóng chấn động tùy ý, ngay sau đó phân bố ra một trường thiên la địa võng. Hoa Khải Long là chính là tà, tình thánh phong hào là sai là đúng, cái gì thời điểm từ các ngươi Bắc Thăng đến đánh giá? Đã người trong thiên hạ đối với hắn đều có sự hiểu lầm, vậy bản tọa hôm nay liền vì hắn xứng danh, nhìn xem Hoa Khải Long phải trăng thai họa chúng sinh. Mên ngông lời nói quần quần truyền vang, tràn ngập khó tả vị đạo, dẫn phát toàn trường tất cả mọi người thân thể run lên, không hiểu tâm sinh kính sợ. Ngay sau đó, trong lúc đó có vô số đạo thiên cơ lệnh, theo thiên cơ môn phương hướng về tứ phía bát hoang điên cuồng phi nhanh, chớp mắt biến mất. Hắn bên trong ẩn chứa lấy một đạo tin tức, ghi lại Hoa Khải Long trước mắt tao ngộ bờ vực xuống còn, từ linh viễn nhân quả thần thuật bao khỏa, truyền đạt hướng Hoa Khải Long trước kia mỗi một vị tình nhân. Hắn là không thai hòa qua, phải chăng cái kia tiếp nhận ngàn đao bầm thây, đều lẽ ra phải do các nàng đến thẩm phán. Thiên cơ lệnh hóa thành sao băng phi nhanh, rất nhiều người còn không nhìn ra đó là vật gì, mà Hoa Khải Long tựa hồ có phát giác, tại chỗ thần sắc ngẩn ngơ. Không, không thể nào. Và anh, thì tại thiên cơ lệnh rời đi trong chốc lát về sau, thần bi trên không bỗng nhiên có lực lượng đáng sợ khí tức tùy ý, như là có một vị đại năng tồn tại. Ngay tại xé mở vết nứt không gian, ý đồ xuyên qua khoảng cách vô tận, cưỡng ép buông xuống mà đến. Hoa Khải Long nhìn thấy cỗ ba động này, tại chỗ hoa cúc siết chặt, sắc mặt trắng bệch suýt nữa sủi lơ. Là nàng. Ầm ầm. Không gian triệt để bị xé mở, vung xuống một cỗ lanh sát chi phòng, càng có một đạo tràn ngập lấy giận ý ngữ, truyền vang thế giới, lọt vào trong thai mỗi một người. Ta thiên hạt đồng mô nam nhân, ai dám động đến? Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 276, tình thánh uy lực kinh khủng. Lôi đình oanh kích, xương lạnh lẽo âm trầm, xà hạt giống như sát khí bỗng nhiên đóng mở, tại không gian bên trong trực tiếp hiện lộ một đôi mắt, tựa như bỏ cả mắt. Tại chỗ tất cả mọi người, bao quát cái kia Bắc Thăng Nguyên Soái, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Như thế khí tức cường đại buông xuống, rõ ràng đạt đến nửa bước Thánh Vương trình độ a. Cái này là người phương nào? Tại đầy dây sợ hãi trong tầm mắt, bò cạp mắt huyết tán ra quần quần uy áp, chớp mắt bao trùm tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Ngay sau đó liền xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu, theo một cái khác bị ngạn đạp không mà đến. Nàng người mặc màu đen như mực phong bảo, khuôn mặt tuyết trắng không tì vết, này cốt cách tuổi tác tựa như 16 tuổi, ở trên người nàng thậm chí khó có thể trông thấy nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia cố cực hạn lạnh lẽo sát ý, lại dường như để người đối mặt lấy một tôn cổ lao sát thần. Tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể, có thể trong nháy mắt vạch đi đầu lâu của ngươi. Đồng mỗ. Hoa Khải Long sắc mặt tái nhợt, cả người giống như run rẩy giống như phát run, cái kia trước kia rõ mồn một trước mắt hình ảnh, lại lần nữa hiện lên trong lòng. Thiên hạt đồng mỗ là hạ du 3000 chi mạch, trong đó một mạch tận thế cường giả, bởi vì tu hành thần công khác biệt, đưa đến nàng vĩnh viễn duy trì 16 tuổi khuôn mặt, cùng có cách. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đồng mỗ thân thể đều sẽ sinh ra biến hóa, xà có lột xác, bò cạp có thuế xương, trải qua mấy ngàn lần, đồng mộ đến tột cùng sống bao lâu đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng cảnh giới của nàng thực lực lại tại mấy ngàn lần thuế xương bên trong ngưng tụ ra nửa bước Thánh Vương nội tình lực lượng. Năm đó Hoa Khải Long một cái sơ sẩy, bị đồng mộ 16 tuổi khuôn mặt mê hoặc, coi là đây là đương đại có vô hạn tiềm lực thiếu nữ. Nếu có thể phát triển, mỹ hảo tương lai ở trong tầm tay. Có thể cái nào nghĩ đến, vừa vào bò cạp hang sâu như biển, từ đó thiếu nữ là người qua đường. Thật vất vả thoát khỏi. Lúc này thiên cơ hướng võ hoang bốn phương tám hướng tuyên bố thiên cơ lệnh, bại lộ vị trí đem đồng mộ hấp dẫn mà đến. Hoa Khải Long miệng sùi bọt mép, hai mắt nổi lên cá chết ra. Nhìn chung toàn trường tất cả mọi người, còn chưa kịp phản ứng, cái này nói là thiên hạt đồng mộ thiếu nữ thân bí, chẳng lẽ là Hoa Khải Long mối tình đầu? Bắc Thăng Nguyên Soái khuôn mặt ngưng trọng, một vị nửa bước Thánh Vương đứng đầu cường giả, đã mang đến cho hắn khó tả trầm trọng áp bách lực. Bắc Thăng Thánh Triều chấp hành pháp lệnh, Hoa Khải Long lừa gạt Trường Mi công chúa tội không thể tha, vô luận ngươi là người gì của hắn, nếu như bao che chính là cùng Bắc Thăng đối nghịch. Lời nói truyền đạt, thiên hạt đồng mộ đã theo trong không gian đi ra, nhưng nàng không nhìn thẳng Bắc Thăng Nguyên Soái, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Khải Long. Cái kia một thân sắc khí, đảo mắt hóa thành vô hạn lưu tình. Hoa nhỏ, ngươi để cho ta tìm thật khổ, đừng sợ, bà ngoại ở chỗ này, hôm nay người nào như động tới ngươi, bà ngoại để hắn cái xác không hồn. Đến, để bà ngoại ôm một cái. Thiên hạt đồng mỗ tựa hồ có chút kích động, mở ra hai tay. Hoa Khải Long hít một hơi lãnh khí, bối rối sau khi muốn hướng Dạ Vi cứu mạng, hắn nhớ tới đã từng phân cân thác có thủ. Nhìn thấy như thế hình ảnh, trong sân rất nhiều người lúc này có chút lộn xộn. Nhưng cái này, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Ninh Viễn tuyên bố thiên cơ lệnh, bại lộ Hoa Khải Long nguy cơ hiểm cảnh cùng vị trí, cái kia bốn phương tám hướng phóng nhãn toàn bộ mãng hà, vô số kẻ nữ tử đều nhận được tin tức. Năng lực siêu cường giả có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong xé rách không gian buông xuống, năng lực hơi yếu người cũng đã ở trên đường. Giờ này ngày này, vào thời khắc này, Hoa Khải Long sắp triển lộ, hắn thân là mãng hà đệ nhất tình thánh uy lực kinh khủng. Phong thánh bảng phía dưới, tuyệt không phế vật. Ngược lại, nhưng phàm là mang theo phong hào võ thánh tồn tại, đều tại tự thân lĩnh vực có tuyệt đối thống trị tôn uy. Linh viễn cũng sẽ để chúng sinh minh bạch, thiên cơ các thiết lập phong thánh bảng hàm kim lượng cao bao nhiêu. Ầm ầm, thương khung đống nhiên lại có một tia chớp xé rách, tại trời bò cạp đồng mộ tràn đầy nhu tình đi hướng Hoa Khải Long thời điểm, khác một cỗ cường đại ba động lại lần nữa buông xuống. Thiên hạt đồng mộ thân hình dừng lại, tràn ngập địch ý xoay người. Hắn tại chỗ ánh mắt mọi người cũng ào ào nhìn sang, thần sắc mang theo các loại biến hóa, càng có trận mắt hốc mồm đại thánh cường giả. Không thể nào không thể nào, cái này giống như lại là một cỗ nửa bước thánh vương khí tức ba động a. Thương khung xé rách, bị cực hạn phong mang hung hăng mở ra. Ngay sau đó liền tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hướng rít gào mà đến một tòa thiên địa cổ trung, phía trên đang đứng một vị nữ tử, người mặc cổ đồng áo cà sa, đầu đội tu di, khuôn mặt lạnh lùng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Khải Long, nghiến răng nghiến lợi, "A Long, ngươi có thể để ta một trận dễ tìm a?" Hoa Khải Long náo hải hoành mình trống rỗng, cả người choáng váng, càng là cước bộ lảo đảo, phảng phất thất thần. Song song, ta song. Này giống như hình ảnh lọt vào tất cả mọi người trong mắt, trong đêm vi cũng trợn to mắt, kinh hô thật không thể tin. Vị này chính là đã xuất gia ni cô a. Đại tu di tự bán Phật Nico, đồng dạng là hạ du 3000 chi mạch, bên trong một cái chi mạch đứng đầu cường giả. Bởi vì chùa miếu quy củ, các nàng tất cả mọi người cuộc sống ẩn giật, quy về nhân gian chỉ là kiểm chế hương hỏa mà thôi. Hoa Khải Long cũng không biết đi cái gì vật khí, tại bán Phật Nico hóa duyên lúc, sinh ra tình cảm. Theo sự xuất hiện của nàng, cái kia trước kia từng màn, lại lần nữa hiện lên Hoa Khải Long trong lòng. Lúc này hai mắt vừa nhắm, phất tay háo kêu đau, nghiệp chướng a. Bán Phật Nico ánh mắt tràn đầy phức tạp, lại lần nữa nói ra, từ ngươi sau khi đi, sư phụ ta chả không nhớ cơm không nghĩ, tìm khắp mãng hà cuối cùng bước vào hoàng cổ cấm địa, đến bây giờ không có hạ lạc. Nghe nói lời này, thần bí phụ cận tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Ý tứ trong này, hóa ra Hoa Khải Long tình nhân không ngừng nghi cô một cái, còn có sư phụ của nàng. Bất quá cục diện khả năng cùng Thiên Hạt Đồng Mộ hơi có khác biệt, nhìn tình hình này, bán Phật Ni cô có lẽ là đến hỏi tội. Sư phụ của nàng bởi vì Hoa Khải Long đi vào cấm địa, đến bây giờ đều không có tin tức gì, không rõ sống chết, hơn phân nửa là nguy hiểm. Như vậy Hoa Khải Long sẽ hay không bị bán Phật Ni cô tại chỗ tự tay mình giết rồi? Trong sân phần lớn người suy đoán đều là như thế, cũng nên là lẽ thường bên trong. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đến đón lấy theo bán Phật Ni cô trong miệng truyền ra lời nói, lật đổ bọn họ nhận biết, thét lên toàn trường lộn xộn. Cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, ngươi rốt cuộc không cần có cái gì chịu tội trong lòng, cái kia lão Ni cô sẽ không trở về, đi theo ta đi. Nói xong, cổ trung oanh minh, bán Phật Ni cô vội vàng bộc phát ra một cỗ ba động, định đem Hoa Khải Long trực tiếp cuốn qua tới. Như thế hình ảnh, để Bác Thăng Nguyên xoáy hai mắt đăm đăm, nhìn tâm thần sức người. Cái này Hoa Khải Long, hắn đến cùng là yêu nghiệt phương nào, có thể có như thế lớn lao năng lực. Dừng tay. Thiên Hạt Đồng Mỗi trở tay đồng dạng là một cỗ lực lượng, cùng bán Phật Ni cô sinh ra mãnh liệt thuật pháp va chạm. Thế mà, không đợi hai người bởi vì Hoa Khải Long mà ra tay đánh nhau, nơi xa bỗng nhiên lại có sóng chấn động buông xuống. Nhưng lần này, lại là dòng dã mười mấy cỗ. Khải Long ca ca, Tiên Nhi tới cứu ngươi. Họ Hoa, năm đó ngươi không chào mà đi, hôm nay ngươi nói cái gì cũng đừng hòng lại trốn. Nhoáng một cái 3000 năm, van cầu ngươi đừng cố gắng nữa, đại nương giữa ngươi a. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 277, kinh hãi hoàn thành, phong hào chí cao vô thượng. Bóng người thức tha, khí tức anh lay động bát hoang, mỗi một cốt đều không kém gì đại thánh. Các nàng không biết từ phương nào đến đây, lại sử dụng như thế nào thần thông bí thuật, rút ngắn khoảng cách vô tận, từ đó tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đến đây gặp mặt Hoa Khải Long. Không cần nhiều lời, trong này trả ra đại giới tất nhiên là cực lớn. Có thể mặc dù như thế, các nàng cũng không có chút gì do dự, biết được Hoa Khải Long hiện tại chính tao ngộ nguy nan, thậm chí không có tinh tế mảy may tính chân thực, liền dùng hết toàn lực đến. Mắt xem ra Hoa Khải Long thì tại phía trước, hắn phong bạo tùy ý tại chỗ bạo phát mà lên. Lời nói truyền đạt dưới, dẫn động toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa ghé mắt, khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một mảnh ngốc trệ, hô hấp càng là dừng lại giống như. Giữa tầm mắt, có thức tha ngự nữ, có tuổi quá trẻ thanh tú cô nương, cũng có trang điểm đậm đặc đã có tuổi bà mập. Chỉ có nghĩ không ra, không có Hoa Mở Long làm không được. Những thứ này nữ trung hào kiệt như là như điên, mang theo mãnh liệt niềm tin chen chúc mà tới, chỉ ở nháy mắt dưới, mười mấy cổ thánh khí lực hơi thở bành mình, tạo thành trong sân không khí kỳ biến. Bác Thăng Nguyên xoáy rốt cục lui về sau một bước, thần sắc bao phủ mọi loại không dám tin. Hắn nhìn về phía Hoa Khải Long ánh mắt, thậm chí đều đã thay đổi, tựa như đứng ở nơi đó, cũng không phải là một cái phàm tục nhân loại, mà chính là vạn vạn đồng bào. Tổ sư gia. Giờ khắc này, làm đến thần bi phụ cận tất cả mọi người, nội tâm sinh ra khó tả bành kích. Tình thánh danh tiếng, khủng bố như vậy vậy. Có thể bắt được như thế đông đảo nữ tử Hoa Khải Long, hắn bản lĩnh đã vượt ra khỏi chúng ta phàm tục nhận biết tưởng tượng, còn hết lần này tới lần khác. Mỗi người đều vì hắn điên cuồng. Tình thánh. Thập đại phong hào võ thánh, mỗi một cái đều là trong lĩnh vực đỉnh phong nhân vật, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt a. Kể từ đó, Bắc Thăng Thánh Triều nói tai họa, căn bản là không có cách thành lập a, Hoa Khải Long nếu là tai họa, những thứ này nữ trung hào kiệt làm sao có thể chen chúc mà tới? Tai họa? Đánh rắm. Hắn là chúng ta mẫu mực, là Tình Thánh tổ sư gia. Nói có lý. Vẫn là thiên cơ trưởng khống bát hoang vật vật, mới có thể làm cho chúng ta đến thấy hôm nay hình ảnh, lão nhân gia ông ta đã chế định phong thánh bảng, liền đã nói rõ Hoa Khải Long cũng không phải tiểu nhân. Trong sân lời nói hào hào vang lên, tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị, mắt thấy một màn như thế, nội tâm thực bị hung hăng oanh kích một thanh. Kiến thức thiền cận, cũng không có nghĩa là Tình Thánh không tồn tại, cũng không có nghĩa là Tình Thánh cũng là lấy hai họa người khác vì danh. Giờ này khắc này, mãng hạ vạn vạn võ giả, kiến thức một phen như thế nào tình đạo đệ nhất nhân. Có thể đem con đường này đi đến mức kinh khủng như thế. Hoa Khải Long tự thân bản lĩnh tuyệt đối dị thường đáng sợ, đây cũng không phải là phổ thông mặt ngoài tầng thứ. Khả năng thì liền Hoa Khải Long chính mình cũng không biết, hắn có bao nhiêu gia châu. Kể từ đó, đã chứng minh Ninh Viễn lúc trước nói tới câu nói kia. Phong thánh bảng dưới, tuyệt không phế vật. Trước mặt mọi người nhiều nữ tử đạp không mà đến lúc, thần bí phụ cận không khí và cục diện, trực tiếp sinh ra nghịch chuyển. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoa Khải Long ánh mắt, sớm đã không lại suy đoán cùng xem thường, mà chính là vô thượng sùng bái. Hoàng thái tổ tuyệt thắng một chiêu, cứ như vậy bị thiên cơ tan rã rồi. Bắc Thăng Nguyên xoáy thần sắc trắng xám. Cước bộ không ngừng lùi lại, cái chán càng là tràn ra mồ hôi lạnh, hắn đường đường một tên đại thánh đỉnh phong cường giả, thế mà cảm nhận được kia chút sợ hãi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ai biết tiếp qua một nén nhang, còn sẽ có bao nhiêu nữ tử đến đây. Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh có tướng vệ khẩn trương hỏi, sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn, có thể thấy được ống tay áo hạ hai tay ngay tại hơi hơi phát run. Nhưng khả năng này cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà chính là Hoa Khải Long năng lực triển hiện ra hình ảnh, cũng là hắn trong lòng động. Lập tức đem tin tức truyền về thánh triều. Chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang, để bệ dưới lập tức làm quyết định. Bắc Thăng Nguyên xoáy thấp giọng trả lời. Một nén nhang về sau, nơi này cục diện đem về triệt để mất khống chế, hắn giống như có lẽ đã có thể đoán được. Một chi thiên quân vạn mã chính đang lao nhanh mà trên đường tới, bình thường đi qua chỗ, chắc chắn là không có một mảng cỏ, cản đường người đều sẽ cái xác không hồn. Hắn cái này dưới trướng 8 vạn tướng lãnh, đã tại run lẩy bẩy. Minh bạch. Bên cạnh tướng vệ tranh thủ thời gian thi triển thần thông, lấy ngọc giản chi lực chuyển về thánh triều trước mắt phát sinh hết thảy công việc. Mà nơi xa, biên cảnh bên trong to lớn hoàng thành bên trong, Bắc Thăng hoàng đế chính chú mục lấy thần bi phương hướng, cứ việc hai mắt của hắn bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng lại có không biết phong vân thủy trung lượn lờ, tựa hồ cục thế vô cùng gấp gáp. Hoàng thái tổ một chiêu này, có thể xưng không có kẽ hở, dù là thiên cơ các lại như gì thần thông quảng đại, cũng là căn bản không có khả năng tiêu trừ. Làm Bắc Thăng chỉ được người, hoàng thái tổ quả nhiên năng lực phi phàm, chấp cũng chỉ có cảm thấy không bằng. Hắn cùng Cốt Thiên Lăng liên thủ, quả thực cũng là mãng hà một văn một võ, song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch. Hắn tự lẩm bẩm, khẽ khẽ lắc đầu, đối với hoàng thái tổ đó là kính nể tới cực điểm. Đương nhiên, sau lưng cầm nữ ngọc giản lộng lẫy lấp loé, truyền đến Bắc Thăng nguyên soái tin tức. Đã kết thúc rồi hả? Bắc Thăng hoàng đế nhàn nhạt hỏi, đứng chắp tay nắm chắc thắng lợi trong tay. Ừm, chờ một chút, không đúng. Cầm nữ phụ họa lên tiếng, nhưng rất nhanh nàng xem xét tin tức, giấu ở dưới khăn che mặt gương mặt, phút chốc biến đổi. Chuyện gì kinh hoàng? Bắc Thăng hoàng đế nhíu mày. Cầm nữ đồng tử phóng đại, tràn ngập không dám tin, càng là liên tục hít một hơi lãnh khí, dường như bên trong ngọc giản truyền đến tin tức, đầy đủ để cho nàng chấn kinh 300 năm. Bắc Thăng hoàng đế đã nhận ra không thích hợp, lúc này phất ống tay áo một cái, đem ngọc giản cầm tới. Chỉ một cái liếc mắt, liền gọi hắn cuồng hít sâu một hơi, kinh hãi lên tiếng. Ta tạo. Thiên cơ lệnh đi ngang qua mãng hà, bại lộ Hoa Khải Long vị trí, nháy mắt hấp dẫn bát hoang nữ tử đến đây, thực lực tu vi dị thường đáng sợ, ào ào ủng hộ Hoa Khải Long, cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. 8 vạn truy sát đại quân run lẩy bẩy, e sợ cho tại sau một nén nhang, bị tình nhân quân đoàn nghiền ép, nhìn bệ hạ sớm làm quyết định, chúng ta tâm cái gì hoàng vậy? Ngắn ngủi mấy câu, lời ít mà ý nhiều biểu lộ trước mắt phát sinh ở thần bi phụ cận sự tình. Để Bắc Thăng hoàng đế vạn vạn không nghĩ tới là, cục diện vậy mà phát sinh như thế nghịch chuyển kinh người, trực tiếp làm đến hoàng thái tổ tuyệt thắng một chiêu, sụp đổ. Cái này Hoa Khải Long là yêu nghiệt đi. Bắc Thăng hoàng đế thét lên ra tiếng, thần sắc tràn ngập phía trên nồng đậm kinh hãi, mà tại loại tâm tình này phía dưới, tựa hồ còn có không hiểu ghen ghét lượn lờ trong lòng. Đáng chết ta đường đường một phương thánh triều hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000, ái phi vạn tên có thừa, nhưng lại đều là son phấn tục phấn. Nhìn Trung Hoa Khải Long, quả thực cũng là một trời một vực khác nhau. Hắn là quái vật gì, có thể để nửa bước thánh vương khăng khăng một mực? Hắn lại có gì chờ sở trường, có thể siêu việt ta một phương thánh triều hoàng đế? Cái gọi là tình thánh, coi là thật cũng là trí cao vô thượng phong hảo. Tốt một cái Hoa Khải Long, tính toán ngươi có gan. Bắc Thăng hoàng đế phất tay áo quay người, thoáng qua tức thì rời đi hồ trung tâm, đi hoàng thái tổ và ở cung đình phía sau núi. Chiêu này đã bị thua, 8 vạn đại quân hành động, còn cần hướng hoàng thái tổ chỉ thị. Siêu phẩm tận thế 2021, chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 278, hỗn loạn thăng cấp, đại quân tán loạn. Cùng lúc đó, thần bi phương hướng cũng thế, đã lên men đến gây cấn cấp độ. Từ đầu đến cuối đều như là tiểu nhân vật giống như Hoa Khải Long, tại Ninh Viện thôi thúc giới, trong nháy mắt trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Tại thần bi trung quanh, đã là vô số sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt. Hoa Khải Long làm được bọn họ cả một đời cũng vô pháp làm được sự tình, càng là siêu việt tất cả đồng bào, tại Mãng Hà trong lịch sử, lưu lại một trang nổi bật. Sau này dù là Hoa Khải Long rời đi, thanh danh của hắn cũng sẽ lâu dài không suy, càng là sẽ bị hậu nhân thường thường nhắc tới, từng tại Mãng Hà bên trong, có như thế một vị từ xưa đến nay chắc tuyệt tình thánh. Làm Bắc Thăng nguyên soái đem tin tức truyền về sau trong chốc lát, xa như vậy chỗ hơn 10 đạo cầu vồng liền đã ùn ùn kéo đến, đều là tản ra nồng đậm thánh lực ba động, rung chuyển trời đất. Thật là khiến người thật không thể tin, Mãng Hà bên trong thế mà còn có nhân vật như vậy, đem so sánh với tu luyện, cái này trình độ khó khăn chỉ sợ viễn siêu hết thảy. Phía dưới Diêu Thanh nhìn trợn mắt hốt mồm, bị lật đổ chính mình nhận biết. Hắn coi là thập đại phong hào võ thánh bên trong, chỉ có Lý Tinh Nguyên kiếm thánh danh tiếng là cực kỳ trí cao, không nghĩ tới cái này một cái tình thánh, uy hiếp lực cũng đáng sợ như thế. Thay lời khác tới nói, mỗi một cái phong nhân vật, có năng lượng, khả năng đều là không thể tưởng tượng. Trường giáo chế tạo phong thánh bảng ý nghĩa, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ là một mặt lý giải, vậy liền khó có thể phát hiện trong đó càng sâu áo nghĩa. Không chỉ là Mãng Hà, trường giáo có thể sẽ đem phong hào võ thánh mang hướng võ hoang thế giới, để phong thánh bảng thành vì thiên cơ các một loại biểu tượng. Lý Tinh Nguyên khẽ nhả lên tiếng, hắn chú mục nhìn qua, đối với phong thánh bảng tồn tại ý nghĩa có càng sâu sắc lý giải cùng nhận biết. Ngài là nói, vẫn còn có phong hào sẽ sinh ra. Diêu Thanh trái tim bỗng nhiên siết chặt, hô hấp dồn dập. Đây là đương nhiên, giữa thiên địa không có khả năng chỉ có 10 cái phong hào, 3000 đại đạo mỗi người lĩnh vực, kỳ diệu vô cùng, sau này trèo lên thánh thai người, sẽ có được vô hạn vinh quang. Lý Tinh Nguyên khẽ gật đầu. Diêu Thanh sau khi nghe xong, hai mắt nở rộ lộng lẫy. Cái này mang ý nghĩa còn có đại lượng phong hào không có có chủ nhân, nếu như mình siêng năng tu luyện, phải chăng cũng có cơ hội. Suy nghĩ loay qua, còn không đợi Diêu Thanh hỏi thăm, phía trên chỗ trống đông nhiên có lôi đỉnh nổ tung, hội tụ ra một tôn to lớn thiên hạt hư ảnh, cùng một tôn kim quang bán phật. Hai lực va nhau, tạo thành đáng sợ gợn sóng oanh kích, chấn gợn sóng nổi lên bốn phía. A Long là ta. Bán phật mi cô không nhìn người khác, đều to lên tiếng. Ta mới là tiểu hoa danh chính ngôn thuận bản lữ. Thiên hạt đồng mũ càng thêm sát khí lộ ra, hoàn toàn không có nhượng bộ nửa bước. Hai người này rõ ràng là bởi vì Hoa Khải Long thật ra tay đánh nhau. Nhìn chung trước đó tới hơn 10 người cô nương, cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, liên tục nổ hống. buông ra cái kia nam nhân. Một trận hỗn loạn như vậy bạo phát, mà càng thêm đáng sợ chính là Bắc Thăng Nguyên Soái đã trông thấy, nơi xa lại lần nữa xuất hiện đại lượng cầu vồng, khí thế hung hăng dâng trào mà đến. Hắn liếc nhìn lại, lần này thế mà đen nghịt thành đàn. Tới, các nàng đến rồi. Phó tướng kinh hoàng lên tiếng, tạm thời chưa thu đến hoàng thành phương hướng chỉ lệnh, 8 vạn đại quân giằng co tại chỗ, không biết làm sao. Thậm chí dưới loại tình huống này, đều không người lại dám lên tiếng, e sợ cho những nữ nhân kia đem chú ý lực đột nhiên thay đổi. Mà mắt thấy như thế hình ảnh Hoa Khải Long, đã là triệt để trong gió lộn xộn, thần sắc hiện ra một mảnh ngốc trệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, chúng nữ nhân của mình sẽ hội tụ một đường, vô luận ngăn cách bao xa khoảng cách, đều không tiếc bất cứ giá nào, từ phương xa chạy đến cứu hắn. Phần này cảm động, là Hoa Khải Long chưa từng có thể nghiệm qua. Nhưng nếu là tiếp tục dựa theo như thế giới cục thế đi, trang diện khẳng định không bị khống chế, đến lúc đó sẽ tạo thành hạng gì hậu quả, không thể đoán được. Ánh mắt nhất chuyển, hắn nhìn thấy Bắc Thăng Nguyên Soái chờ 8 vạn đại quân, chính qua quắc bất an tại chỗ đứng thẳng. Ta Hoa Khải Long có tài đức gì, để cho các ngươi đại động can qua như vậy, Bắc Thăng Hoàng Triều không phải liền là muốn mạng của ta à, ta cho bọn hắn là được. Hoa Khải Long thở dài phất tay áo, liền chuẩn bị đi hướng Bắc Thăng đại quân. Đây hết thảy chuyện tử, đều là Bắc Thăng Thánh Triều nhắc lên, nếu không phải truy sát thánh chỉ gây ra, thiên cơ cũng sẽ không vận dụng như thế phương pháp. Chuyển di chú ý của các năng lực, Bắc Thăng đại quân là tốt nhất công cụ. Lời nói truyền đạt lúc, tại chỗ làm đến tất cả mọi người động tác đình trệ, hào hào đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Thăng Nguyên Soái bọn người. Theo đằng đằng sát khí ánh mắt buông xuống, Bắc Thăng Nguyên Soái toàn thân dùng mình một cái, to lớn thánh đỉnh phong thánh tàng tội nguồn, tựa hồ cũng bị đóng băng. Sau người tất cả tướng vệ đều là như thế, lại không lúc trước vênh váo hung hăng tư thái, cùng khí thế hùng hổ dọa người. Ngược lại là quên cái này một gốc dạng, nguyên lai thì là các ngươi muốn ta A Long mệnh. Bán Phật Ni cô sát ý bắn tung tóe, dưới trướng cổ trung nháy mắt anh minh. Bắc Thăng Nguyên Soái thần sắc trắng xám, hắn căn bản không thể nào là hai vị nửa bước thánh vương đối thủ. Mắt nhìn thấy Thiên Hạt Đồng Mộ cũng đem ánh mắt giết người nhìn lại, hắn đành phải kiên trì lên tiếng, hoàng thành thánh chỉ, tuyệt không trò đùa. Bản Nguyên Soái vẫn là muốn khuyên các ngươi một câu, tại Bắc Thăng trước mặt, cần cẩn thận hành sự. Tôn uy không thể ném, lập trường không thể rơi, Bắc Thăng Nguyên Soái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy thánh triều tại Mãng Hà chủ mạch địa vị cùng nội tình, đến chấn nhiếp hai vị nửa bước thánh vương. Hôm nay cục diện này, đã không phải là hắn một cái Nguyên Soái có thể xử lý. Nếu như hoàng thành phương hướng lại không động tĩnh, hoặc là nói nhiều tên nội tình cũng không có đến đây, như vậy ngoại trừ tan tác bên ngoài, không có cái thứ hai xuống chẳng. Nghe nói lời này, Thiên Hạt Đồng Mộ cùng Bán Phật Ni Cô trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Mãng Hà to lớn, có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có gì ngoài Bắc Thăng Thánh Triều cùng Tế Cốt Thánh Điện bên ngoài, chủ mạch bên trong còn có ẩn thế gia tộc sở tộc, thậm chí nếu là liên lụy đến băng xuyên thời đại trước đó, chờ một chút nhiều cái kỷ nguyên lịch sử, cái kia làm sao có thể còn sẽ có vẫn như cũ vẫn còn tồn tại không biết cơ giả. Huống chi hai người bọn họ đều là tới từ Hạ Du 3000 chi mạch. Tuy nhiên bố cục không cao, nhưng thực lực cũng đạt tới nửa bước thánh vương. Một cái Bắc Thăng, làm sao có thể hù dọa? Ngươi cho rằng lão nương là sợ hãi? Hôm nay ngoại trừ ta, người nào cũng đừng hòng mang đi tiểu hoa. Thiên Hạt Đồng Mộ sát ý bạo phát, bầu trời thiên hạt hư ảnh, tại chỗ gào thét hướng về phía Bắc Thăng Nguyên Soái. Tại nháy mắt dưới, hỗn chiến lại lần nữa bạo phát, đối diện ngưng tụ cương khí ý đồ chống cự đông đảo tướng vệ, căn bản là không có cách tiếp nhận nửa bước thánh vương oanh kích, trực tiếp phun ra máu tươi, cương khí vỡ nát, thần sắc hoảng sợ một mảnh. Cùng thánh triều đối nghịch, các ngươi có biết hậu quả là cái gì? Bắc Thăng Nguyên Soái chết chống cự, đại thánh đỉnh phong cương khí cũng đồng dạng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, mà lời của hắn lại là không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Cùng bạo hoành kích ra bắt đầu trình diễn, 8 vạn đại quân tại nửa bước thánh vương trước mặt không chiếm được mảy may số lượng ưu thế. Tại hỗn loạn bên trong, thủy trung chú mục lấy hết thể động tĩnh linh viễn, vẫn như cũ đứng sững ở bảo cát chi đỉnh, đầu ngón tay càn khôn gậy, nhân quả tỏa sáng. Khá lắm, vốn cho rằng Mãng Hà đã là Hoa Khải Long mức cực hạn, không nghĩ tới tại Mãng Hà bên ngoài nhiều cái khu vực lại cũng có tranh giành quyền lợi. Linh viễn có chút buồn cười, từ một loại nào đó tầng thứ tới nói, Hoa Khải Long bản lĩnh vô cùng hiếm thấy, có tác dụng lớn. Chính nghĩ tiếp lúc, Linh Viễn đống nhiên đã nhận ra cái gì, đôi mắt thoáng nghiêm túc lại. Cốt Thiên Lăng khí tức, bờ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hy. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 279, Cốt Thiên Lăng màn sau thân phận. Mãng Hà chủ mạch bên bờ chính là một tòa sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Giờ phút này tại trên vực sâu hư không, có một cỗ nhàn nhạt sương mù màu đen lượn lờ không ngừng, nó theo thâm viên một chỗ khác không ngừng hướng về Mãng Hà tiến lên, tốc độ vô cùng chậm chạp. Linh Viễn cảm giác đến dị thường khí tức, liền nguồn gốc từ tại cái này sương mù màu đen. Cũng không có bất kỳ cái gì hình thái, cũng không có sinh cơ chút nào ba động, giống như chỉ là một luồng ống khói thiêu đốt sinh ra hắc khí. Nhưng tại Linh Viễn quan tượng thần thuật bên trong, lại rõ ràng bí mật mang theo Cốt Thiên Lăng dáng người. Đại nhân vật rốt cục muốn lên sàn sao, lại để bản tọa nhìn xem ngươi đến tột cùng hạng gì lai lịch. Linh Viễn khẽ nói lên tiếng, tạm thời gác lại thần bi phụ cận công việc. Lập tức quan tượng thần thuật phát động, bắt đầu đối với cái kia mảnh sương mù màu đen tiến hành ngược dòng tìm hiểu. Không chờ một lúc thời gian, Linh Viễn nhìn thấy một cái hình ảnh, tựa hồ là thuộc về Trung Châu cái nào đó khu vực, dị thường không tầm thường, đồng thời, giữa thiên địa phiêu đãng đại lục bụi đất khí tức. Cùng Mãng Hà có rõ rệt khác biệt, linh khí hội tụ vô cùng dễ dàng, mặt khác xung quanh không gian bích lũy càng cao cấp hơn kiên cố, rất khó bị xé mở. Theo hình ảnh chuyển động, Linh Viễn lại nhìn thấy mấy cái to lớn văn tự, bất ngờ đứng sừng sững ở toàn bộ khu vực rừng cây phía trên. Lấy vô số sơn phong vì chữ viết, nếu như không phải từ trên cao nhất nhìn xuống, tuyệt đối không cách nào phát hiện mảy may. Ninh Viễn thần sắc hơi có chút ngưng trọng lên, theo mấy chữ này đến xem, bọn họ lộ ra một cỗ vô thượng thiên địa phong tư thế, như là bệ nghệ thế gian hết thảy tu sĩ. Mang theo khó tả cảm giác chấn động, tên là Vẫn Nhật Đế Quân Phủ. Chỉ từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, cái này tất nhiên là một vị chuẩn đế cấp trở lên nhân vật gây ra, mà đem một chỗ hùng hồn khu vực chỉ là làm vì phụ đệ của mình, đây cũng là quy mô hạo lớn. Xem giống như phía dưới cũng không kỹ càng nội dung, mang ý nghĩa cốt thiên lăng lai lịch thân phận cũng không có thường quy đơn giản như vậy, nhìn tình hình này là cùng đại đế có liên quan. Linh Viễn lại lần nữa trầm tư, theo thiên cơ các càng thêm phát triển, hắn nắm giữ thần thuật cũng cần càng sâu một bước thăng cấp tiến giai. Không do dự, Linh Viễn bắt đầu kết hợp nhân quả thần thuật hai đại pháp môn, tiếp tục đuổi ngược dòng cốt thiên lăng lai lịch. Rất nhanh hình ảnh lại chuyển, bánh xe lịch sử lăn hướng 10 vạn năm trước, mảnh này tên là Vẫn Nhật Đế Quân Phủ khu vực, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng vẫn không có Ninh Viễn muốn tìm được tin tức, sau đó lại lần nữa hướng phía trước quét ngang, nội tình bạo phát dưới, Khuy Thiên Phong chuyển ra hoanh minh thanh âm. Cho đến 15 vạn năm trước, Ninh Viễn rốt cục nhìn thấy một bóng người. Hắn đứng tại vô số đỉnh núi, quanh thân phiêu đãng lên tuyết lông ngỗng, người khoác lạc cấn nhật luân đỏ thâm phong bảo, đôi mắt mang theo một luồng sầu lo. Dùng cái này trước các loại tin tức đến xem, người này liền cũng là cái gọi là Vẫn Nhật Đế Quân. Chờ đợi nửa ngày, trong đông tuyết chợt có thân ảnh buông xuống. Hắn một gối quỳ xuống, đầu mang mặt nạ, chắp tay lên tiếng, bái kiến chính quân. Vẫn Nhật Đế Quân khẽ hất cằm, trả lời, tình huống như thế nào? Người kia chần chờ một phen, tựa hồ tình thế vô cùng không ổn, hồi bẩm chính quân, trước mắt chủ nhân đã biết ngài cùng nữ hoa sự tình, chính phái bốn quân cùng năm quân tra rõ việc này. Đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó ngài cùng cô thần am bên kia quan hệ thông ra, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Lời nói rơi xuống, Vẫn Nhật Đế Quân trầm mặc. Mà Ninh Viễn nhìn đến đây, không khỏi nheo lại hai mắt. Ở trong đó có mấy cái tin tức vô cùng trọng yếu, tựa hồ liên lụy đến Trung Châu thế lực khổng lồ nhóm. Hắn một chính là Vẫn Nhật Đế Quân thân phận, hắn thân là một tên chuẩn đế trở lên, có thể là chính thức đại đế cấp nhân vật, có thể sau lưng của hắn mơ hồ có đại tồn tại. Thứ hai chính là cô thần am, khả năng này là cái nào đó có được bán thần thần bí thế lực. Thứ ba thì là hai người nói về nữ hoa. Đã ngược dòng tìm hiểu cốt thiên lăng lai lịch, từ đó liên lụy đến những thứ này những thứ không biết, như vậy Ninh Viễn đại khái có thể đoán ra, trong này đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Rất nhanh, Vẫn Nhật Đế Quân chậm chậm trả lời, nói cho hắn biết, nữ hoa sự tình ta dốc hết sức đảm đương, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tổn hại cùng cô thần am quan hệ. Người kia cúi đầu, hứa hẹn lên tiếng. Mặt khác, con ta tình huống như thế nào? Vẫn là không nhận ta cái này cha sao? Vẫn Nhật Đế Quân thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Tiểu Cửu Quân đã rời đi Trung Châu, tại chủ quân trợ giúp dưới, trước mắt thành công đạt được phù đồ kinh thư quyển thứ nhất toàn bộ nội dung, đợi một thời gian tương lai bất khả hạ lượng. Nhưng đúng như là ngài nói, hắn vô pháp tiếp nhận nữ hoa biến mất. Lời nói lại lần nữa truyền ra, Vẫn Nhật Đế Quân không cấm đoán lên hai mắt. Khuôn mặt biến đến có chút tàn thương, có thể cuối cùng vẫn lộ ra một vẻ ý cười. Tốt, chỉ cần phù đồ kinh thư tại trên tay hắn, ta an tâm. Người kia nghe xong, nhất thời có chút muốn nói lại thôi, bởi vì phù đồ kinh thư thu hoạch được, quá trình dị thường nguy hiểm, nếu như bị người ở phía trên biết. Không chỉ có tiểu cựu quân chết không có chỗ chôn, thì liền trộm cướp kinh thư đại chủ quân, cùng trước mắt cựu đế quân, đều muốn vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. May mắn là, trước mắt theo nữ hoa cùng cô thần am sai lầm, người ở phía trên cũng không có phát hiện kinh thư mất tích, mà lại chú ý lực đều tại xử lý trong chuyện này. Nhưng không người nào biết cuối cùng có thể gạt bao lâu. Nếu như tiểu cựu quân khả lấy tại thời gian ngắn ngủi bên trong tu luyện xong tất cả phù đồ kinh thư nội dung, đồng thời đem kinh thư bí mật trả lại, hết thảy thì còn có thể tiếp tục che giấu. Thế mà mấu chốt của vấn đề ngay tại ở tiểu cựu quân thiên tư như thế nào. Sẽ giúp ta một chuyện đi. Vẫn Nhật Đế Quân bỗng nhiên lên tiếng. Chín quân xin phân phó. Người kia trả lời. Vừa dứt lời, đông nhiên có một vệ hàn quang chợt hiện, trong chớp mắt đánh vào hắn trên đỉnh đầu, loại kia ba động khủng bố, thét lên hắn hai mắt huyết sắc dày đặc, khuôn mặt đại biến. Bang. Máu tươi ngang mở, lại quỷ dị bị phong tỏa tại vòng sáng bên trong, cho đến một cỗ chôn vùi tính chất lực lượng, hoàn toàn tính vỡ vụn tất cả, luyện hóa không còn một mảnh. Có lẽ đến chết hắn đều không thể tin, chín quân lại đột nhiên sát nhân diệt khẩu. Chờ con lại cho tán đi, Vẫn Nhật Đế Quân đôi mắt mới lộ ra một vẻ thật sâu thống khổ. Thật xin lỗi, con ta hạ lạc, nhất định phải không có sơ hở nào, ta không đánh cược nổi, ngày sau đó, ta cùng ngươi cùng xuống hoàng tuyển. Vẫn Nhật Đế Quân tinh thần chán nản, hắn phất tay áo mà lên, liền ngay tại chỗ làm đến toàn bộ khu vực phạm vi. Đấu chuyển tinh di giống như phát sinh cực kỳ phức tạp cải biến. Sơn phong lệch vị trí, cây cối giống như được trao cho linh tính, cao thấp không đều phía dưới tựa như tạo thành một loại nào đó trận pháp. Ngay sau đó, liền có to lớn chữ viết hiện lên, Vẫn Nhật Đế Quân Phủ. Làm xong một bước này về sau, hắn đạp không mà lên, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy tất cả hình ảnh Ninh Viễn, lại lần nữa lâm vào một phen trầm tư. Nhân quả thần thuật cùng quan tượng thần thuật liên hợp thi triển, cuối cùng vẫn thu hoạch không thể cho ai biết bí mật. Nguyên lai tế cốt thánh điện thánh chủ, vị kia truyền kỳ nhân vật cốt tiên lăng, là một vị đại đế con riêng. Kết hợp Vẫn Nhật Đế Quân sau lưng đại tồn tại, ở trong đó quan hệ cùng thế lực hỗn loạn trình độ, quả thực hoa mắt. Lại nhìn Vẫn Nhật Đế Quân sau khi rời đi động tác, rõ ràng mảnh này sơn phong rừng tây dưới, còn có một phần bí mật. Chuyện sáng văn, hài hước cách hành văn vui vẻ, dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà xí, Chương 280, Ninh Viễn bán thần chi khu. Cái này sau lưng liên lụy người và sự việc vật, quả thực dị thường phức tạp, chỉ cần Ninh Viễn lại lần nữa thôi diễn một phen, thì có thể tìm tới mảnh này khu vực phía dưới ẩn tàng đồ vật. Từ Vẫn Nhật Đế quân bày ra thần trận bảo hộ, khẳng định cực kỳ quý giá, hoặc là có một cái khác đoạn không thể cho ai biết bí mật. Có ý tứ. Ninh Viễn hơi trầm tư, rất nhanh làm rõ các loại mạch suy nghĩ, bao quát Cốt Thiên Lăng lấy được phù đồ kinh thư. Cái kia hoàn chỉnh quyển thứ nhất nội dung, đã cùng bản thiếu tản chương có bản chất khác nhau, có thể nói là từ xưa đến nay chắc tuyệt, dị thường quý giá. Theo Vẫn Nhật Đế quân trước đó lời nói đến xem, rất rõ ràng liền xem như Trung Châu, cũng phụng võ hoang tam đại kinh thư vị trí cao bảo vật, người nào như nắm giữ liền có tuyệt đối lực lượng cường đại. Vì thế, mà vẫn như cũ tranh đoạt không nghỉ, hỗn loạn không thôi. Như tình huống như vậy dưới, Vô Tự Thiên Thư tác dụng có thể sẽ theo các đại phong hào võ thánh, tiến tới truyền bá đến Trung Châu, phát huy cao hơn tác dụng, không hưởng công Ninh Viện dốc lòng bồi dưỡng phong hào võ thánh. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt hơi lấp lóe, thu hồi nhân quả thần thuật cùng quan tượng thần thuật ba động, lại lần nữa xem xét cái kia lao xương mù màu đen. Tiến lên lộ trình là hướng về Bắc Thăng Thánh Triều mà đi, hẳn là cùng vị kia hoàng thái tổ chạm mặt. Cốt Thiên Lăng thân phận chân thật, chỉ có ta rõ ràng, trừ cái đó ra chỉ còn xuất đại chủ quân, mà Cốt Thiên Lăng nhiều năm như vậy thủy chung trà trộn tại Trung Châu, ý đồ phát triển thế lực, trên thực tế là đang đuổi tra Vẫn Nhật Đế quân cùng nữ hoa Hạ Lạc. Linh Viễn nhẹ giọng nói nhỏ, coi như không có sử dụng thần thuật, hắn cũng đã đoán càng về sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hai vị này không biết cường giả, tất nhiên là làm một đôi bỏ mạng nguyên đường, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng là, hạng gì tồn tại, có thể tùy tiện quyết định một vị đại đế nhân vật sinh tử. Võ Hoang đại lục thâm bất khả trắc, trước mắt các phiến đại lục vẫn tại di chuyển, Trung Châu ban đầu vốn thuộc về Võ Hoang trung tâm, nhưng bây giờ lại rời ban đầu vị trí, thoát ly hoạch tâm chỗ. Ở trong đó phải chăng có còn lại bí mật không muốn người biết, là cần Ninh Viễn đem hai đại thần thuật tiến hành sau khi tăng lên, mới có cơ hội biết được. Mà lấy trước mắt Ninh Viễn nắm giữ tin tức đến xem, Vẫn Nhật Đế quân sau lưng đại tồn tại, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cùng loại với cô thần am loại này, cũng là sánh vai cùng nhau. Năng lực cùng trách nhiệm cùng tồn tại, nhãn giới cùng thực lực đủ được, thiên cơ các phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, quả thực không dễ. Thế mà muốn tránh thức thông suốt thiên cơ hai chữ này, còn cần chúng ta tiếp tục cố gắng. Linh Viễn cảm thán, hắn hồi tưởng lại lúc trước đối mặt mình không có một hai tông môn lúc, loại kia chuẩn bị sách thùng chạy trốn tâm tư. Nháy mắt nhiều năm qua đi, bây giờ trong tông môn sinh cơ bừng bừng, cường giả săn sát, càng là đã trải qua một lần di chuyển. Theo đại địa phía trên, rời chuyển qua thiên cơ lĩnh giới bên trong, càng là chế tạo hùng vĩ thiên cơ thành. Nghiêm chỉnh trở thành võ hoang thế giới phía trên, một khỏa không thể xóa đi siêu sao, một phần không thể coi thường trọng lượng. Tại đại thế tranh chấp thời đại bên trong, có dung chuyển bát hoang quyền lên tiếng. Đinh. Đương nhiên, ngay tại Ninh Viễn trăm mối cảm xúc nổn ngang lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngài Khuy Thiên Phong cảm nhận được trưởng giáo tâm tư, cảm thấy mình gánh nặng đường xa, bí quá hóa liều muốn vì tông môn lại tranh giành một hơi. Vừa dứt lời, Ninh Viễn liền nhìn thấy Khuy Thiên Phong phương hướng, đương nhiên có kim quang bắn ra, một cái chớp mắt tiến nhập võ hoang pháp tắc bên trong. Đây là? Ninh Viễn trong lòng hơi chấn động, Khuy Thiên Phong một khi có mục tiêu cùng phương hướng, liền sẽ mang đến không thể tưởng tượng tạo hóa. Làm cả cái tông môn đại ca đại, nó hết thảy cử chỉ đều là vì tăng lên Ninh Viễn bản thân năng lực cùng lực lượng. Tỷ như ba đại thần thuật, Càn Khôn Thân cùng Nhất Niệm Hóa Tam Thánh, đều là Khuy Thiên Phong nỗ lực kết quả. Rất nhanh, Ninh Viễn bên thai lại lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Ngài Khuy Thiên Phong thành công theo đạo nghĩa bên trong, pháp tác bên trong, lục đạo ở giữa rút ra Hỗn Nguyên đạo quả, tặng cùng trưởng giáo. Ninh Viễn sau khi nghe xong, hô hấp không khỏi hơi dồn dập lên. Tại Vô Tự Thiên Thư bên trong, liên quan tới Hỗn Nguyên đạo quả có vô cùng ghi chép tỉ mỉ. Đây là một loại thuộc về võ hoang thế giới, thiên địa sơ khai lúc đản sinh trái cây, hắn lịch sử ngược dòng tìm hiểu xa xưa đến không thể tưởng tượng trình độ. Nó hiệu dụng cũng là phi thường đáng sợ, khoảng chừng 7 loại áo nghĩa, lớn nhất đáng nhắc tới chính là phân thần thân thể. Thông tục điểm tới giảng, cũng là làm Hỗn Nguyên đạo quả bị Ninh Viễn sau khi hấp thu, Ninh Viễn có thể thông qua chính mình bản tôn thần niệm, đúc thành một tôn phân thân. Tôn này phân thân sẽ có được Hỗn Nguyên đạo quả toàn bộ hiệu dụng, nội tại thà giảng xa thần thức, bên ngoài chính là đạo quả đúc thành thể xác. Cho nên phân thần thân thể lực lượng, phân làm hai bộ phận, hắn một là Ninh Viễn bản tôn thần niệm, thứ hai là Hỗn Nguyên đạo quả đúc thành thể xác. Nếu như có thể dụng tâm nghiên cứu, như vậy đợi một thời gian, Ninh Viễn coi như bản tôn không ra thiên cơ các, cỗ này phân thần thân thể cường đại, cũng đủ để uy hiếp bát hoang. Bằng vào Hỗn Nguyên đạo quả năng lực, đem chế tạo thành bán thần chi khu, đều vẫn chỉ là nhập môn thôi, lại hướng lên tiềm lực vô hạn. Rất nhanh, Khuy Thiên Phong có quang mang lướt đi, trực tiếp rơi vào Ninh Viễn trước mặt. Đó là một quả bao hàm 7 loại màu sắc trái cây, rất có lưu quang bốn phía, phun trào trong đó. Không do dự, Ninh Viễn rất mau đem hắn ăn vào, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu dùng tự thân thần niệm, lĩnh ngộ 7 đại áo nghĩa một trong phân thần thân thể. Đã Ninh Viễn quyết định, là đem phân thần thân thể thực lực ban đầu chế tạo giai đoạn thấp nhất cũng là bán thần cấp, như vậy đúc thành cội nguồn tất nhiên cực kỳ quý giá, lại tốn thời gian có chút lâu dài, dự tính chờ Phú Thần Cung đem đế binh chế tạo mà ra, cỗ này phân thần thân thể mới có thể ban đầu phát triển cao chót vót. Tư nguyên linh viễn có rất nhiều, thời gian linh viễn cũng có thể chờ, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Ngày đó rơi hoàng hôn thời khắc, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đem phân thần thân thể áo nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ, tại chỗ thần niệm bạo phát, ngưng tụ ra một đạo trong suốt sắc, có lấy hình dáng bóng người. Hắn lại lần nữa phất tay áo mà lên, theo thiên cơ thần luân bên trong rút ra bản nguyên lực lượng, kích phát Hỗn Nguyên đạo quả vô thượng tiềm năng. Chỉ ở trong chốc lát, phân thần thân thể quanh thân ánh sáng vô số, bắt đầu có tu luyện ba động truyền ra, loại tốc độ này phi thường khủng bố, làm thúc dục đạo quả bản thân tội nguồn về sau thì càng thêm đáng sợ. Nhưng Ninh Viễn cảm thấy vẫn là chậm, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem phân thần thân thể nhét vào thiên cơ thần luân bên trong, như vậy lấy toàn bộ thiên cơ các nội tình đến toàn lực chế tạo bán thần chi khu. Làm xong một bước này về sau, Ninh Viễn lại nghĩ tới thế gian các loại nhục thân thể chất. Không có gì ngoài phân thần thân thể tu hành thực lực bên ngoài, thể chất cũng đồng dạng phi thường trọng yếu. So khá thường gặp chính là bá thể, mà bá thể lại phân làm rất nhiều loại, tại võ hoang thế giới bên trong, loại thể chất này tuy nhiên phi thường cường hãn, nhưng đối mặt tuyệt đối cảnh giới người tu hành lúc, vẫn là có nhược điểm. Thôi, nếu là phân thân của mình, vừa lại không cần keo kiệt. Ninh Viễn lắc đầu, trực tiếp theo bản tôn thể nội, ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, ném thiên cơ thần luân. Hỏi thế gian cao cấp nhất thể chất, còn phải là thiên đạo bảo khí thể. Mà hôn nguyên đạo quả cái thứ hai áo nghĩa, cũng là cực kỳ đáng sợ ảnh trong gương năng lực, có thể điêu khắc phục chế hết thể thần thông thuật pháp, công pháp võ quyết, vân vân. Chỉ dựa vào Ninh Viễn giọt tinh huyết này, hôn nguyên đạo quả liền có thể khắc họa thiên đạo bảo khí thể, tiến tới chuyển thành phân thần thân thể phía trên. Dựa theo tốc độ như thế tu hành, 3000 năm sau tất có thể thành bán thần. Ninh Viễn chờ mong vô cùng. Lấy hôm nay thiên cơ các tại Mãng Hà địa vị cùng danh tiếng, tín đồ không ngừng gia tăng, nội tình tội nguồn tự nhiên phát triển không ngừng, tuyệt đối không lo có khô kiệt một ngày. Chuyện sáng văn, hài hước cách hành văn vui vẻ, dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà xí. Chương 281, ta là thiên cơ người. Nhìn qua phân thần thân thể hữu thành, Ninh Viễn lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời, nhìn về phía thiên cơ thần bia vị trí. Trận này từ Bắc Thăng Hoàng Thái Tổ đưa tới náo động, là thời điểm triệt để kết thúc, lúc này đã có phương hướng mới, biết được cốt thiên lăng sau lưng bí mật, như vậy Mãng Hà mảnh này to lớn lãnh địa, cũng nên thu lưới. Vì hoàn thành bán thần chi khu chế tạo, to lớn số lượng tín đồ ác không thể thiếu. Cũng liền mang ý nghĩa, Ninh Viễn nhất định phải lại lần nữa đẩy mạnh phát triển, thúc đẩy thiên cơ các uy danh, triệt để bao trùm tại toàn bộ Mãng Hà bên trong. Đến mức Mãng Hà nhiều cái kỷ nguyên thời đại lịch sử, cùng trước đó còn bí ẩn ban bố mấy cái phong hào, những thứ này đều có thể về sau bàn lại. Giữa tầm mắt, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên cũng không bất kỳ động tác gì, thiên cơ thần bia phía dưới 8 vạn Bắc Thăng binh lính máu tươi bắn tung tóe. Đến từ thiên hạt đồng mỗ cùng bán Phật Nico Sacker, cả nhánh đại quân căn bản là không có cách chống lại, càng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, thuật pháp oanh minh chấn động thiên địa, dẫn phát gợn sóng không gian nổi lên bốn phía. Nhìn chung một cái khác vị trí, đã có không ít cô nương bởi vì Hoa Khải Long một người mà ra tay đánh nhau, nộ khí trung thiên, hoàn toàn không rảnh bận tâm Bắc Thăng đại quân. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn, nhất thời bán hội căn bản là không có cách làm rõ. Cái kia phương xa ngắm nhìn đông đảo Mãng Hà cường giả, thủy chung nghẹn họng nhìn chân trời dưới, bị cục diện trước mắt sợ nói không ra lời. Cho đến Bắc Thăng đại quân triệt để tan tác, Bắc Thăng nguyên soái Đường Đường đại thánh đỉnh phong cảnh giới, kéo lấy thân thể trọng thương, chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù ra sức tất cả vừa liếng, vừa rồi đào thoát đồng mỗ cùng Nico truy sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa tràn đầy nửa bước thánh vương khí tức bén nhọn, phổ thông võ giả liền tới gần đều không thể làm đến, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Một trận chiến này, chiến cũng không phải là có bao nhiêu đặc sắc, cũng không phải cũng nhiều lay động nhân tâm, chính thức làm người vô pháp quên được, chính là Hoa Khải Long thân là tỉnh thánh uy hiếp lực. Hắn tuy nhiên tự thân thực lực không mạnh, nhưng lại nắm giữ vô số kẻ nữ tử bảo trì, lại những cô gái này cường đại, đều là có thể xưng cấp độ bá chủ một phương khác. Có thể bị những thứ này cường nhân bao bọc, dù là Hoa Khải Long là cái võ học tuổi mục, ai còn dám lệch ra mắt nhìn hắn. Đại nhập cảm dị thường mãnh liệt, tại chỗ đại bộ phận những đồng bào đều không hiểu tưởng tượng lên, nếu như mình là tỉnh thánh, thật là có bao nhiêu thoải mái. Người truy cầu đều là không giống nhau, tối thiểu nhất Hoa Khải Long loại này sinh tồn phương thức đã đứng ở một loại nào đó lĩnh vực đỉnh phong. Rất nhanh, làm Bắc Thăng đại quân tan tác, hốt hoảng thoát đi sau đó, hai vị nửa bước thánh vương đều là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hoa Khải Long. Hoa Khải Long chính không biết làm sao lúc, toàn thân một cái lạnh run. A Long ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn với ai đi? Bán Phật Ni cô giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Nàng đã nhìn ra, chính mình không có khả năng chiến thắng đồng mỗ, hai người bọn họ chiến lực cân sức ngang tài, rất khó phân ra tuyệt đối thắng bại. Lời nói rơi xuống, Hoa Khải Long sắc mặt lại lần nữa tái nhợt một phần, hắn nội tâm càng phi thường rõ ràng, lúc này đã đi tới hắn nhân sinh bên trong, trọng yếu nhất lựa chọn. Hoa nhỏ đừng sợ, cái này lão Ni cô sẽ không đem ngươi như thế nào, nói ra lời trong lòng của ngươi. Thiên Hạt Đồng Mô không cam lòng yếu thế, đi lên trước một bước. Đối mặt như thế chẳng cảnh, thần bi phụ cận tất cả mọi người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cái này vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Ta. Hoa Khải Long bị buộc cước bộ lui lại, thần sắc trắng xám và phần, khả năng một cái sơ sẩy, chính mình liền sẽ ủ thành sai lầm lớn, thương tổn đến trong đó người nào đó. Mà theo như vậy động tĩnh sinh ra, cách đó không xa đại lượng nữ tử cũng đình chỉ lộn xộn chiến, toàn bộ đem con mắt nhìn tới. Hoa công tử, ngài muốn vứt bỏ yên nhi sao? Sở sở động lòng người lời nói truyền ra, Hoa Khải Long cuối cùng cắn răng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, kiên định lên tiếng. Đừng chờ, ta là thiên cơ người, đời này kiếp này cũng sẽ không rời đi thiên cơ. Một lời rơi xuống, giống như sấm sét nổ vang, làm đến nửa chỗ chống Dạ Vi thần sắc lược giật mình, có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh nàng mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, càng là có chút buồn cười. Mà nhìn chung rất nhiều nữ tử, không khỏi hoang mang nhìn về phía thiên cơ thần địa. Các nàng sớm tại trước khi tới đây, thì nhận được thiên cơ lệnh, trong đó thì có Hoa Khải Long tin tức, tự nhiên cũng hiểu biết có thiên cơ các một nhân vật như vậy. Thật đáng tiếc lúc này mới nói cho các ngươi biết, ta Hoa Khải Long, trên thực tế tại thiên cơ ban cho phong hào thời điểm, cũng đã là thiên cơ người. Hoa Khải Long thần sắc cảm đạm, giống như hồ đã bắt đầu biểu diễn. Đánh rắm, thiên cơ ở đâu? Ngươi nhìn lão nương không đem hắn tháo thành tám khối. Đồng Mỗ lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, nghiêm chỉnh có loại báo nổi xu thế. Thế mà cái này một lời ra, Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên cùng nhau nhíu mày. Lớn mật, thiên cơ chỗ nào có thể để người khinh nhẫn? Oanh, nữ đế uy áp phút chốc bạo quyền, thiên cơ môn đóng mở, hai viên giữ cửa thần hiện lộ thân hình khổng lồ, nhìn xuống thiên địa vạn vật, cái kia lạnh lùng con ngươi, thét lên toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt đại biến. Thiên cơ bất giận, phóng nhãn thần vi phụ cận tất cả mọi người, đồng loạt phía dưới hào hào quỳ xuống, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, vừa kinh vừa sợ. Theo Đồng Mỗ một tiếng lục mạng, lại đã dẫn phát như thế cục diện như vậy, tại chỗ hù dọa tất cả đến đây khắp nơi nữ tử. Các nàng không biết Đồng Mỗ xúc phạm cái gì cấm kỵ, có thể nhìn toàn trường tất cả mọi người như thế làm dáng, quả thực nội tâm có chút hốt hoảng. Lại nhìn thương khung chi đỉnh, một tòa thần bí kim môn đóng mở, hai vị thân thể to lớn ra hỏa huyền như thần linh giống như, mang theo vô thượng uy áp, ẩn ẩn có loại đập vụn đại địa cảm giác. Đến mức thiên hạt Đồng Mỗ bản thân, sắc mặt cũng thoáng thay đổi một chút, nàng chính là nửa bước thánh vương cường giả, là hạ du trong đó một mạch tối cường giả, tự hỏi thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trải qua vô số chiến dịch, chưa bao giờ có thua trận. Nhưng ngay tại Dạ Vi thần sắc nghiêm túc một khắc, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ lao đế uy. Vị kia đứng sừng sững ở thiên cơ môn trước đó nữ tử, tựa hồ là đại đế. Thinh linh ở giữa, nàng biết mình khả năng đụng vào họng súng, lấy phụ cận nhiều người như vậy tư thái đến xem, cái này tuyên bố thiên cơ lệnh dẫn được bản thân đến đây thiên cơ các, mười phần không đơn giản. Gượng chống lấy thiên uy, Đồng Mỗ sắc mặt khó coi, mặc dù có chút kéo không xuống mặt, nhưng cuối cùng vẫn liếc đầu chắp tay, tiểu nữ mạo phạm, mời thiên cơ thứ lỗi. Lời nói truyền ra, Dạ Vi lúc này mới hỏa hoãn một phần. Mà Hoa Khải Long mắt thấy Đồng Mỗ thế mà cũng có túi đầu một ngày, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cái này thiên cơ các là phương nào tồn tại, lại có như thế hy vọng. Xa chỗ ngồi, có nói nhỏ tiếng vang lên, tựa hồ có chút thật không thể tin. Tên kia gọi Yên Nhi cô nương, đối với cái này hoang mang không hiểu. Ta cũng là đoạn thời gian trước mới nghe nói, là theo còn lại mạch hệ chuyển đến, theo tất thiên cơ thần nhân tính toán không lộ chút sơ hở, bát hoang phía dưới không có gì hắn không biết. T. Lại có như thế thần. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, chồng của ta có thể cùng thiên cơ có chỗ liên quan. Thực sự quá lợi hại. Ừm. Ngươi thật dễ nói chuyện, Hoa công tử cái gì thời điểm là chồng của ngươi rồi? Trong sân nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán, trò chuyện một chút lại có bạo khởi xu thế. Đối mặt cục diện như vậy, Hoa Khải Long hít vào một hơi thật sâu, rốt cục một chân bước vào thuộc về mình thập cung cách. Chuyện sảng văn, hài hước cách hành văn vui vẻ, dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà sĩ. Chương 282, ra đời Trung Châu, thánh khí thiên bảng. Lộng lẫy lưng ngang, khí chàng oanh minh, Hoa Khải Long bắt đầu lĩnh ngộ vô tự thiên thư tạo hóa. Rất nhiều người lại lần nữa chú mục nhìn qua, tâm thần hướng tới. Nhìn chung những cô gái kia thì là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bắt đầu, không biết đạo tổ sư gia có thể từ bên trong thu hoạch được hạng gì trí bảo. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tình huống dưới, hẳn là cũng cùng tình đạo có quan hệ a. Không sai biệt lắm, trước đây đan thánh cùng dược thánh đều là như thế, Hoa tổ sư gia nhất định có thể cầm tới cao cấp tán gái bi tịch. Cái này. Đây thật là tiện sắt chúng ta cũng a. Người khác lời nói lại nổi lên, chậc chậc kinh hán, tràn đầy hâm mộ. Mà lời nói lọt vào bán Phật Ni cô trong hai, nàng không khỏi đối cái này thiên cơ các, sinh ra cực lớn hoang mang. Nơi này đến cùng phát sinh thứ gì, lại đang tiến hành thứ gì, làm đến mãng hà nhiều cường giả như vậy, thủy chung không nguyện ý rời đi nửa bước, nhưng lại tất cung tất kính, không dám cướp bóc mảy may. Rất nhanh, theo không ngừng chú mục, cùng lời nói lọt vào hai, một tòa thần bí đại sơn hiện lên ở Ni cô trong đầu. Nàng tựa hồ đi theo người khác miêu tả, nhìn thấy hùng vĩ thiên cơ thành, nhìn thấy lực lượng vô cùng cường đại giữ cửa thần. Vân vân. Thời gian dần trôi qua, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Càng là tâm thần chấn động, khó có thể tin. Mãng Hà chủ mạch vị trí, lại có như thế thần môn tại thế. Đồng dạng, Thiên Hạt Đồng Mộ cũng nỗi lòng thần trường, thu được đại lượng liên quan tới thiên cơ các tin tức. Làm mắt thấy đây hết thảy thiên cơ các chủ Ninh Viễn, khóe miệng mang theo ý vị thâm trường ý cười. Hoa Khải Long đột nhiên miệng phun như vậy ngôn ngữ, quả thực là có chút bất ngờ, lại rất là buồn cười. Vận mệnh của hắn như thế nào, Ninh Viễn kỳ thật cũng rất chờ mong, vô tự thiên thư thâu tóm vật vật, lấy Hoa Khải Long năng lực, tạo hóa khẳng định không cạn. Nếu như thành tâm muốn vì thiên cơ các hiệu lực, như vậy Ninh Viễn cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Hoa Khải Long tác dụng vẫn là thật lớn. Chính chú mục ở giữa, Ninh Viễn bên tai bỗng nhiên lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Ngài thiên cơ bảng dốc hết tâm huyết, rốt cục chế tạo ra một phần hoàn toàn mới bảng danh sách. Vừa dứt lời, Ninh Viễn hai mắt lóe lên tinh mang. Nhiều dài thời gian trôi qua, thiên cơ bảng không phụ hy vọng, lại một lần nữa chế tạo ra tuyệt thế thần bảng, lại để hắn nhìn xem là dáng dấp ra sao. Phất ống tay áo một cái ở giữa, Ninh Viễn trước mắt trực tiếp hiện ra đại lượng kim sắc văn tự. Danh hiệu Thánh khí thiên bảng. Long thủ khắc họa, đầu bút lông sắc bén, bay thẳng nhãn cầu phía dưới, làm cho người rất cảm thấy tâm thần chấn động. Mà lại cùng thường ngày khác biệt, lần này rõ ràng bố cục biến đến càng thêm to lớn, bởi vì nhiều hơn một cái thiên chữ. Thiên bảng ý nghĩa chính là xây dựng ở vô số thánh khí trên cơ sở, chọn lựa ra đứng đầu nhất một nhóm. Thay lời khác tới nói, cái này cùng phong hào võ thánh là tương tự. Võ thánh có rất nhiều, nhưng phong hào võ thánh miểu miểu không có mấy. Đồng dạng, thánh khí cũng có rất nhiều, nhưng có thể leo lên thánh khí thiên bảng tồn tại, càng thêm hi hữu cùng quý giá. Ninh Viễn kích động trong lòng, lại lần nữa nhìn xuống, không khỏi toàn thân chấn động, mắt lộ ra trước nay chưa có quan mang, càng là cười lên ha hả. Thánh khí thiên bảng phía trên, đứng núi chịu sào thình lình chính là thiên cơ các hỗn độn châu. Trước đó, Ninh Viễn thì đã đoán, viên này hỗn độn châu sinh ra, có lẽ sẽ hỏi đỉnh thánh khí tuyệt đỉnh cấp bậc, kém cỏi nhất cũng là trước ba hàng ngũ. Không nghĩ tới hôm nay thánh khí thiên bảng ra đời, nó quả thật vấn đỉnh đệ nhất. Đến đón lấy chính là thiên bảng hạng 2, Ninh Viễn nhạy cảm nhìn thấy quen thuộc ba chữ, Cô Thần Am. Cái này thánh khí thuộc về Trung Châu khu vực, Cô Thần Am thế lực bên trong, gọi Lượng Thiên Xích, chỉ từ tên nhìn lại, thì có loại hạo nhiên chi khí, dị thường dồi dào. Lượng Thiên Xích, có ý tứ, tại hỗn độn châu chưa từng sinh ra trước đó, nó chính là thánh khí thiên bảng hạng 1, uy lực của nó cùng năng lực, khẳng định không cần nhiều lời, cực kỳ đáng sợ. Ninh Viễn lược khẽ gật đầu, xuống chút nữa nhìn. Rất nhanh, lại có quen thuộc thuộc về người toát ra, danh liệt vị trí thứ 8 Hải Long thần kích, sau lưng sở hữu giả là Cốt Thiên Lăng. Ngay sau đó, chính là danh liệt người thứ 10 Sát Tiên Hộ Phách, sau lưng sở hữu giả là Bắc Thăng Thánh Triều Hoàng Thái Tổ. Trừ cái đó ra, còn có 2 cái thánh khí, đồng dạng bị liệt là thiên bảng bên trong, tổng cộng chỉ có 12 cái. Theo sự biến hóa này đó có thể thấy được, thiên cơ bảng đi là cao đoan lộ tuyến, cùng thường ngày có cực lớn khác biệt. Trong này tùy ý một cái thánh khí, phàm là phát động uy năng, phổ thông thánh vương đều có thể phải bỏ mạng, cho dù là đạo thánh cấp bậc, cũng muốn tê cả da đầu. Làm thánh khí thiên bảng ra đời hướng Trung Châu lúc, khả năng không cách nào dẫn phát đại quy mô thủy triều, nhưng ở đứng đầu cường giả trong mắt, tuyệt đối là một cơn báo táp to lớn. Bởi vì 12 đại thiên bảng thánh khí, trong đó có 5-6 cái, đều là như sấm bên thai cấp bậc, là người người cướp bóc tranh nhau chém giết siêu cấp chí bảo. Tại Trung Châu bên trong, tuyệt đối so với vai võ hoang tam đại kinh thư. Người nào nếu có thể nắm giữ, trên cơ bản tự thân có thể hiệu lệnh thiên hạ, duy ta độc tôn. Cái này cũng không lộ ra khoa trương, bởi vì tại lớn nhất đứng đầu cường giả trong mắt, thần binh lợi khí thì là một loại ý nghĩa phi phàm biểu tượng. Thừa dịp thần bi phong vân còn chưa kết thúc, liền nhờ vào đó đem thánh khí thiên bảng tuyên bố ra ngoài đi. Linh Viễn nói nhỏ, lập tức lại lần nữa tay háo cuốn lên, xóa đi phía trên tất cả thuộc về người, chỉ để lại thánh khí danh hào cùng bài danh. Chỉ thấy lộng lấy lưng ngang, cái kia mãng hà chủ mạch vị trí, Bắc Thăng Thánh Triều biên cảnh bên ngoài phụ cận, thiên cơ thần bia phía trên, nháy mắt có kim quang hiện lên, long tủ khắc họa bên trong, thánh khí thiên bảng hoành không ra đời. Tại chỗ đông đảo mãng hà cường giả, chú ý lực còn tại hoa khải long chỗ đó, giờ phút này hào hào bị kim quang hấp dẫn. Đập vào mi mắt, chính là to lớn bốn chữ: Thánh khí thiên bảng. Cái này, đây là vật gì? Phía trên có kỹ càng giới thiệu. Thần binh 3000 vạn, thánh khí liên tiếp hiện, thiên bảng người hiệu lệnh bắt hoang, đây là thánh khí thiên bảng. Nguyên lai là một phần bảng danh sách, đem thiên hạ thánh khí danh liệt phân chia, thế nhưng là vì sao chỉ có 12 cái? Ta hiểu được, thiên bảng, đây là thuộc về thánh khí phạm chủ, nhưng lại bao trùm tại thánh khí phía trên siêu cấp chí bảo, có thể bị mang theo thiên bảng danh tiếng, tương đương với phong hào võ thánh. Thì ra là thế, phía trên này thánh khí ta một cái cũng chưa nghe nói qua, nhưng nhìn tên tuổi cực kỳ kinh người a. Hỗn độn châu, Lượng Thiên Xích, cực kỳ khí phái. Chúng âm thanh tùy ý, trong sân nháy mắt hỗn loạn lên, rất nhiều người đối với thần bi chỉ trỏ, nỗi lòng tiếp tục chấn động. Bọn họ đều là thiên bảng tay nghiệp dư, không cách nào nhìn ra trong này đến tuột cùng có như thế nào giá trị. Nhưng đối với Bắc Thăng Thánh Triều Hoàng Thái Tổ tới nói, cái này không khác nào là một cái kinh thiên thần lôi. Tin tức còn chưa truyền về, tiên tính phía sau núi trong lầu cát, Bắc Thăng Hoàng Đế còn đang đợi Hoàng Thái Tổ chỉ lệnh, trước mắt 8 vạn đại quân hành động, cần tiến một bước chỉ thị. Nhưng hắn còn không biết, đại quân tại một nén nhang trước đó đã tan tác. Trong khi chờ đợi, bầu không khí vô cùng áp lực, Bắc Thăng Hoàng Đế không chiếm được chỉ lệnh, có chút đứng không yên. Thái Tổ, hắn sắc mặt khó coi, rốt cục lại lần nữa lên tiếng. Trong lầu cát, chợt có hơi lạnh quyết tán. Tốt một cái tiên cơ cát, không hổ là Cốt Thiên Lăng dị thường coi trọng tồn tại. Thương lão lời nói truyền đạt, ngay sau đó đi ra một đạo khuôn mặt lộ ra hừng quang, người khoác đơn giản áo vải lão giả. Chuyện sảng văn, hài hước cách hành văn vui vẻ, dí dỏm, sáo lộ ra bài. Con đường gian nan xây đạo quan và nhà sĩ. Chương 283, thiên cơ yết bảng, hẳn là thật bảng. Hắn tầm mắt buông xuống, bình tĩnh lạnh nhạt nhìn qua Bắc Thăng Hoàng Đế. Lời nói truyền ra lúc, Bắc Thăng Hoàng Đế rõ ràng có ánh mắt né tránh, thoáng lui về sau một bước, tựa hồ không dám tiếp nhận Hoàng Thái Tổ cảm giác áp bách. 8 vạn đại quân vẫn như cũ còn đang chờ đợi bên trong, dựa theo như thế xu thế đến xem, thiên cơ các đã tan rã chiêu này, coi như không xuất thủ, cũng bắt không được Hoa Khải Long. Hoàng Thái Tổ vẫn chưa có bất kỳ tức giận bộ dáng, đối với chuyện kế tiếp hình dáng phát triển, cứ việc có không thể trưởng không cảm giác, có thể cuối cùng vẫn là thản nhiên chỗ chi. Hoa Khải Long bất quá là một cái dẫn từ thôi, cùng thiên cơ các chân chính thủ đoạn, hiện tại đã ở trên đường. Mãng Hà mảnh này khu vực, cất giấu không muốn người biết đại ẩn bí, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, lấy Trung Châu lưu truyền đại lục qua lại kỳ giản thuật, Mãng Hà có thể là đã từng võ hoang trung tâm. Người nào có thể chân chính trưởng khống mảnh này khu vực, người nào liền có thể tại võ hoang thế giới cầm giữ có một phần quyền uy quyền nói chuyện, cho nên Cốt Thiên Lăng sẽ không bỏ mặc thiên cơ các như thế phát triển. Hoàng Thái Tổ từ từ nói đến, hai mắt có tinh quang hơi hơi chớp động, tựa hồ ẩn sâu đại cơ trí. Mà nghe nói lời này, Bắc Thăng Hoàng Đế, tâm thần không khỏi đột nhiên lắc một cái. Như thế bố cục đối với hắn mà nói, căn bản chính là không cách nào chạm đến tồn tại. Cái gì Trung Châu, cái gì đại lục qua lại, cùng cái gọi là võ hoang trung tâm, cái kia thật thực sự quá xa vời. Bằng vào lịch duyệt của hắn, có thể quản lý tốt Bắc Thăng Thánh Triều, đã coi như là đủ khả năng sự tình. Nhưng người khao khát là bẩm sinh, hắn thử dò hỏi, "Thái tổ, ngài cũng đã nói, cái này dù sao cũng là nghe đồn, cũng không có chân thực tinh tế. Nếu như Mãng Hà cũng không phải là đã từng võ hoang trung tâm đâu." Lời nói rơi xuống, quả thực để Hoàng Thái Tổ lâm vào một phen trầm tư. Tin đồn cũng không có thể tin hoàn toàn, nhưng Cốt Thiên Lăng trà trộn Trùng Châu hơn nửa đời người, chết cắn Mãng Hà lưu vực không thả miệng, càng là không ngừng phát triển mỗi cái phân điện, ý đồ trưởng khống Mãng Hà 3000 chi mạch tất cả mệnh môn. Trải qua nhiều năm như vậy, không hề từ bỏ qua mảy may. Nếu như Mãng Hà không trọng yếu, Cốt Thiên Lăng vì gì cố chấp như vậy? Võ hoang thế giới mênh mông băng ác, không thể chạm đến biên giới, lại đến tột cùng thay đổi bao nhiêu cái kỷ nguyên thời đại, càng là không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Đại lục qua lại mặc dù là truyền thuyết, nhưng tại chính thức thế ngoại cao nhân trong mắt, có lẽ bọn họ thật gặp qua. Võ hoang thế giới trung tâm cũng không phải là cố định, mỗi một cái kỷ nguyên đều có chỗ khác biệt, dựa theo Cốt Thiên Lăng miêu tả, cái kia Trung Châu tại võ hoang cái nào đó kỷ nguyên thời đại bên trong, cũng thân ở võ hoang trung tâm. Chỉ là theo kỷ nguyên thay đổi, lại có một chỗ khác giới, thay thế Trung Châu vị trí. Ở trong đó có như thế nào bí mật, chỉ sợ chỉ có đạt tới bán thần trở lên mới vừa có biết được khả năng. Đến mức Cốt Thiên Lăng từ chỗ nào nghe được những tin tức này, không phải là chúng ta có thể suy đoán, chỗ lấy cùng hắn liên thủ, tự nhiên là vì Bắc Thăng phát triển sau này. Đi theo hắn, chuẩn không sai. Hoàng Thái Tổ nói, đối với mình vị này đời sau, đương nhiệm Bắc Thăng hoàng đế, hắn nguyên bản ký thác kỳ vọng, có thể đem Bắc Thăng phát dương quang đại. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đây cũng không phải là hiện nay liền có thể hoàn thành. Thái Tổ anh minh. Bắc Thăng hoàng đế không biết mình nên như thế nào đáp lời, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu những tin tức này, đành phải phụ họa lên tiếng. Thôi được, để đại quân lui về biên cảnh đi. Hoàng Thái Tổ phất tay áo, rốt cục hạ chỉ lệnh mới. Nhưng tại quay người thời khắc, phía sau núi lầu các bên ngoài, chợt có chiến tranh bạo phát, cổng thành khói lửa nổi lên bốn phía, càng có một đạo cấp báo theo biên cảnh chỗ cấp tốc chuyển đến. Báo: Thánh triều nguyên soái trọng thương trở về, 80000 đại quân máu tươi thần bi, thánh khí thiên bảng hoành không xuất thế, biên cảnh đem bài sợ hãi xin giúp đỡ. Thương khung huyết sắc đóng mở, chiến tranh phút chốc truyền vang toàn bộ hoàng thành, cùng một thời gian đi tới phía sau núi vị trí, theo cự âm vang vọng, cấp báo bao phủ. Hoàng Thái Tổ cùng Bắc Thăng hoàng đế hai người, thân thể tại chỗ cứng đờ. Hoàng Thái Tổ càng là đột nhiên quay người, mắt lộ ra thâm thúy sắc bén chỉ mang, chết nhìn về phía phương xa phong vân. 80000 đại quân không ngờ máu tươi thần bí chỗ. Báo cáo sai quân tình có thể luận tử tội xử trí. Bắc Thăng hoàng đế sắc mặt kỳ biến, quát chói thai lên tiếng lúc chuyển ra thần thức cảm ứng. Thế mà rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ngoài cửa thành, kéo lấy trọng thương thân thể trở về hoàng triều nguyên soái. To lớn thánh đỉnh phong trình độ thánh tàng, đã ở vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như thế hình ảnh, thét lên Bắc Thăng hoàng triều theo tâm thần chỗ sâu, nổi lên một vẻ sợ hãi. Cái này Hoa Khải Long lại có năng lượng như thế, thật gọi hai vị nửa bước thánh vương xuất thủ. Thái Tổ. Bắc Thăng hoàng đế lời nói mang theo run rẩy. Chớ hoàng sợ. Hoàng Thái Tổ trầm ổn như cũ, hơi đợi một lát về sau, liền có một cái áo giáp màu đen nhân sĩ, đột nhiên theo trong không gian hiện lộ, đứng ở phía sau núi bên ngoài. Hồi bẩm Thái Tổ, 80000 đại quân sát thực đã vỡ lạc, còn thừa không đủ mấy ngàn, nguyên soái tiếp tục lâm vào nửa trạng thái hôn mê, theo thám tử mắt thấy, cái kia thiên cơ thần địa chỗ, còn có mới tình huống. Miểu miểu vài câu lời nói, thổ lộ tất cả tình huống, làm đến Hoàng Thái Tổ lại lần nữa trầm mặc một lát. Bắc Thăng hoàng triều tại Mãng Hà chủ mạch như thế hy vọng, thế mà còn có nhân vật bí ẩn dám tùy ý động thủ. Không quan tâm là ai, đối phương khẳng định không có đơn giản như vậy. Đối với Mãng Hà, nhìn tới vẫn là nhận biết trái cạn. Hoàng Thái Tổ khe khẽ lắc đầu. Nói xong, thần bi phụ cận lại có gì chờ mới biến hóa. Hắn ngồi xuống lần nữa, lộ ra bình tĩnh thong dong. Tựa hồ cái kia 80000 đại quân vẫn lạc, lấy toàn bộ Bắc Thăng thánh triều nội tình căn cơ đến xem, căn bản không có ý nghĩa. Thần bi phía trên có thiên bảng là ấn, danh liệt ra 12 vị thánh khí, nhưng những thứ này thánh khí toàn bộ Mãng Hà đều không người từng nghe nói. Nhưng kỳ quái là, theo ngày này bảng xuất thế, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, ngay tại Mãng Hà lưu vực nhiều cái chi mạch bên trong, nhấc lên lớn hơn thủy triều. Tại chúng sinh trong mắt, thật giống như thiên cơ thiết bảng, hẳn là thật bảng đồng dạng, có được làm cho người khó có thể tưởng tượng nhận biết độ cùng lòng trung thành. Lời nói rơi xuống, Hoàng Thái Tổ nhất thời nhíu mày. Từ lúc thức tỉnh sau đó, hắn thì đối thiên cơ các làm hơi hiểu rõ, biết được có không ít bảng danh sách đều là thiên cơ các chế tạo mà ra, mà lại uy tín 10 phần. Trên cơ bản đây đã là điểm giống nhau, không có bao nhiêu người sẽ hoài nghi. Trong lúc vô hình, thiên cơ các uy tín sớm đã theo những thứ này bảng danh sách dị thường kiên cố cắm rễ tại Mãng Hà lưu vực bên trong. Tại như tình huống như vậy dưới, cái này trực tiếp trở thành thiên cơ các bản lĩnh giữ nhà, bị mọi người đều biết cực kỳ tán đồng. Hoàng Thái Tổ không nói xem thường cùng cười lạnh, nhưng để hắn nỗ định cùng tin tưởng, vậy cũng chưa nói tới. Thoáng phẩm một miệng trà xanh, hắn tiếp tục lạnh nhạt nói ra, thánh khí phẩm cấp có 9, số lượng không thể đoán chừng, thiên cơ các chỉ danh liệt 12 cái, không khỏi bố cục cạn, năng lực cũng không phải trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nô, ngươi nói đến xem, là cái gì mấy cái thánh khí, đủ tư cách phía trên nó thiên cơ các thiên bảng? Hoàng Thái Tổ thổi trà, xem thường. Áo giáp màu đen nhân sĩ lúc này xuất ra một phần ngọc giản, bắt đầu báo cáo. Hạng 1 Hỗn Độn Châu, hạng 2 Lượng Thiên Xích. Hoàng Thái Tổ thờ ơ, bởi vì hắn cũng không nghe nói qua những thứ này thánh khí. Hạng 10 Sát Tiên Hổ Phách. Lạch cạch. Chén trà bỗng nhiên vỡ nát, Hoàng Thái Tổ động tác trong nháy mắt cứng ngắt lại. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 284, Hoàng sợ chi nguyên, Bắc Thăng lấy cái gì cùng Thiên Cơ đấu? Sắt Tiên Hổ Phách. Hoàng Thái Tổ Tâm Thần đang nghe cái tên này thời điểm, lâm vào cực đoan dùng mình trong gió lốc, đến mức còn lại hai cái thánh khí tên, hắn đều không có nghe vào trong lỗ tai. Xuyên qua cả đời, hắn bí mật lớn nhất không thể cho ai biết đồ vật, liền chính là cái này Sắt Tiên Hổ Phách. Hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc đến qua, liền xem như Cốt Thiên Lăng cũng hoàn toàn không biết được. Nếu như cũng có ngày, hắn muốn hồn về Hoàng Tuyển, thân về đất vàng, bí mật này cũng chắc chắn nương theo, vĩnh cửu mai táng. Đã không lưu cho hậu nhân, cũng sẽ không để người khác cướp bóc mảy may. Thái Tổ, đây chính là 12 vị thiên bảng thánh khí, tha thứ ti chức nói thẳng, Thiên Cơ Các có thể là cố lộng huyền hư. Bởi vì đang điều tra bên trong, toàn bộ Mãng Hà đều không người từng nghe nói nửa điểm, sách cổ phía trên cũng không có những thứ này thánh khí ghi chép, phảng phất là Thiên Cơ Các biến đến ra. Lời nói đến đây, Hoàng Thái Tổ vẫn như cũ không có nghe lọt. Hắn cứng ngắc thân thể đã bước lên hàn khí, cái trán càng có mồ hôi lạnh từng tia tràn ra, hắn khỏe miệng càng lộ vẻ trắng xám. Không quan hệ thật giả, làm Sát Tiên Hổ Phách bốn chữ này xuất hiện lúc, liền đã để Hoàng Thái Tổ nội tâm sinh ra không thể tưởng tượng to lớn phong bạo. Hắn tự nhận là, cái này chắc chắn nương theo cả đời, trở thành cả đời bí mật, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Sát Tiên Hổ Phách danh tiếng sẽ xuất hiện tại Thiên Cơ Các trên bảng danh sách. Tưởng tượng Bắc Thăng Thánh Triều chưa từng thành lập mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ là một cái tu hành 50 võ giả, dưới trướng cũng không có con nối dõi, cũng không có bây giờ thành tựu cùng huy hoàng. Vì tìm kiếm Bích Huyết Kỳ Lân, cứu vãn ngay lúc đó bạn lữ, lẻ loi một mình bước vào hoang cổ cấm địa. Trải qua 11 năm, hắn cũng không có tìm được Bích Huyết Kỳ Lân, nhưng lại tìm được một chỗ đạo phủ, trong đó phát hiện một bộ vẫn lạc không biết bao nhiêu năm hải cốt. Theo còn sót lại uy áp đến xem, cái kia nhân sinh trước nhất định là tuyệt thế cường giả. Dựa theo đạo lý tới nói, dù là 10 vạn năm đi qua, dưới tình huống bình thường thánh nhân, thi thể đều sẽ đời đời bất hủ, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hết lần này tới lần khác cố kia thi thể đã mục nát, Hoàng Thái Tổ năm đó suy đoán, năm tháng trôi qua chỉ sợ không cách nào thời gian sử dụng ở giữa đến tính toán. Đây nhất định là trải qua nhiều cái kỷ nguyên thời đại, dẫn đến liền tuyệt thế cường giả thi thể đều gánh không được năm tháng ăn mòn. Thế mà quỷ dị còn ở phía sau, hắn quần áo trên người thế mà nửa điểm cho bụi đều không dính, trắng tinh không tì vết. Đây quả thực là vượt ra khỏi Hoàng Thái Tổ nhận biết tưởng tượng, càng là vi phạm với tu hành thường thức. Năm đó hắn không hiểu, về sau gặp Cốt Thiên Lăng, hắn ẩn ẩn suy đoán, cái kia trong động phủ thi thể có lẽ cũng là đại lục qua lại kết quả gây ra. Qua lại về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện trọng tổ tình huống. Như vậy cái này kỷ nguyên thời đại xa xưa trình độ, thì căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Vô luận là bậc nào cấp bậc cường giả, xuất hiện thi thể hư thối hiện tượng cũng liền hơi bình thường một chút. Nhưng quần áo trắng tinh không tì vết, quả thực làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên Hoàng Thái Tổ vô cùng rõ ràng, cái kia trong quần áo Sát Tiên Hổ Phách, tất nhiên là một loại siêu thoát tự nhiên cùng tu hành trí cao bảo vật. Không cách nào biết được kỳ dụng đồ, thậm chí không sẽ vận dụng lực lượng của nó, càng không biết như thế nào thi triển. Cứ như vậy cho đến ngày nay, Sát Tiên Hổ Phách đều vẫn là bộ dáng của ban đầu, có thể dù là Bắc Thăng vẫn lạc, hắn cũng sẽ không bại lộ Hổ Phách mảy may. Thậm chí năm đó ở bằng vào Hổ Phách uy năng, thành công rời đi hoang cổ cấm địa về sau, hắn vì hành tung của mình không bại lộ, thân thủ mai táng ngay lúc đó bạn lữ. Phải biết, lúc đầu bản tâm là vì cứu vãn bạn lữ tánh mạng, dứt khoát bước vào thập tử vô sinh hoang cổ cấm địa. Nhưng làm hắn sau khi đi ra, lại vì này mai táng bạn lữ. Nhân sinh như hí, cải biến một người tính cách, một số thời khắc chỉ cần trong nháy mắt. Phần này bí mật, hắn ẩn giấu dòng dã cả một đời. Nhưng là tại lúc này, Sát Tiên Hổ Phách tên xuất hiện tại Thiên Cơ Các chế tạo trên bảng danh sách. Hoàng Thái Tổ tâm thần tại chỗ sập, càng là có nồng đậm sợ hãi không hiểu kéo lên, thét lên hắn thân thể cứng ngắc, hô hấp đều dừng lại. Vì cái gì Thiên Cơ Các sẽ biết được Sát Tiên Hổ Phách tồn tại? Đây chính là hắn theo hoang cổ cấm địa bên trong mang ra, chính là một cái không cách nào ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, không cách nào biết được lai lịch, cũng vô pháp rõ ràng công dụng thần bí trí bảo a. Nếu là lấy cái góc độ này suy nghĩ, Thiên Cơ Các đã biết được Sát Tiên Hổ Phách, như vậy tới một mức độ nào đó, Thiên Cơ Các chẳng phải là cũng được biết nó hết thảy lai lịch. Bố cục sâu cạn không ở chỗ số lượng, phần này thánh khí thiên bảng tuy chỉ có miểu miểu 12 cái thánh khí danh tiếng, nhưng trên đó mỗi một cái đều không phải là phàm tục nhận biết có thể lý giải. Thiên Cơ Các, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong các người, lại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoàng Thái Tổ sợ hãi, chỉ dựa vào một phần bảng danh sách, chỉ dựa vào một cái Sát Tiên Hổ Phách, tại chỗ đánh tan hắn toàn bộ cao ngạo cùng tự tin. Lúc này thánh khí thiên bảng chỉ là danh liệt 12 vị thánh khí, nhưng người nào sẽ biết, đến đón lấy có thể hay không bại lộ thánh khí sở hữu giả. Hoặc là thay lời khác tới nói, nếu có thần bí thế ngoại cao nhân đồng dạng nhìn thấy phần này bảng danh sách, có thể hay không tiến đến bái phòng Thiên Cơ Các truy vấn thánh khí hạ lạc. Nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng, Thiên Cơ Các cấp ra hạ lạc, như vậy đến đón lấy sẽ phát sinh thứ gì, Hoàng Thái Tổ đã không thể tưởng tượng. Thủ đoạn như thế cùng năng lực, Thiên Cơ Các quả thực có thể đem bất luận kẻ nào đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thường nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Nhưng tại Hoàng Thái Tổ trong mắt, Thiên Cơ hắn dám. Loại này kinh khủng tồn tại, hắn Bắc Thăng Thánh Triều lấy cái gì cùng Thiên Cơ Các đấu? Nguyên bản ta coi là theo Cốt Thiên Lăng đi, chuẩn không sai, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, lại bị Cốt Thiên Lăng mang vào luyện ngục thâm viên. Hoàng Thái Tổ sủi lơ trên ghế, thần sắc trắng xám như tuyết, toàn bộ tâm thần đều có chút hoảng hốt. Mà phía dưới Bắc Thăng Hoàng Đế còn chưa không rõ ràng tình huống, cái kia áo giáp màu đen nhân sĩ vẫn tại lại nhải không nghỉ, cho thấy chính mình sẽ kéo dài điều tra, xem chừng trên thiên bảng, những cái kia thánh khí có tồn tại hay không, cùng hạ lạc. Thái tổ. Dựa theo canh giờ đến xem, tế cốt thánh chủ đem tại sau 3 ngày trở về, chúng ta phải trang tạo thế, cho thiên cơ tạo áp lực. Bắc Thăng hoàng đế hiếm thấy bảy mưu tinh kế, tại thánh khí thiên bảng lên men quá trình bên trong, lấy cốt thiên lăng trở về tin tức truyền bá, nhất định có thể đè xuống bảng danh sách phong bạo. Ý nghĩ đích thật là tốt, bởi vì tế cốt thánh chủ danh tiếng, tại toàn bộ mãng hà chủ mạch, đều là viễn siêu tất cả cấp bậc. Tại thánh điện nhiều năm phát triển một chút, thánh chủ giống như bị thần hóa giống như, trở thành không thể chiến thắng cường giả. Hắn thần bí, cũng tại không người nhìn thấy tình huống dưới, bị sấy khô nắm ra một phần chờ mong cảm giác. Như hôm nay trở về, nhất định có thể nhắc lên một đợt đề tài. Có thể lời nói rơi xuống về sau, hoàng thái tổ lại là hoàn toàn không có nghe lọt, hắn dường như quên đi thế gian hết thảy, trong đầu chỉ còn lại có sát tiên hổ phách bốn chữ này. Thái tổ. Bắc Thăng hoàng đế hoang mang. Truyền lệnh xuống, thánh triều phong thành, nếu như có tế cốt người đến đây, đóng cửa không thấy, đừng hỏi nguyên do, lập tức đi xuống làm. Hoàng thái tổ đột nhiên siết chặt cái ghế, đứng dậy lúc, chỉ thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 285, hoang cổ khách đến thăm. Bắc Thăng hoàng đế bị hoàng thái tổ bộ dáng hù dọa, hắn sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua hoàng thái tổ thất thố như vậy. Không rõ ràng mảy may nguyên do, cũng không dám lại hỏi thăm nửa điểm. Bắc Thăng hoàng đế nỗi lòng biến đến có chút hỗn loạn, hắn đành phải mau chóng rời đi, vội vàng chấp hành hoàng thái tổ hết thảy chỉ lệnh. Cự tuyệt tế cốt thánh điện tất cả mọi người bái phỏng, quyết định này tại Bắc Thăng hoàng đế trong mắt, vậy cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Tại thánh triều cùng thánh điện những năm này phát triển bên trong, cho tới nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, vụ trộm đã làm nhiều lần hoạt động. Có thể nhìn hoàng thái tổ như vậy ý tứ, nghiêm chỉnh là muốn cùng tế cốt thánh điện triệt để mỗi người đi một ngả, vạch ra đường ranh giới. Làm ra quyết định này nguyên do, Bắc Thăng hoàng đế loáng thoáng ở giữa, có thể đoán được cùng trời bảng có quan hệ. Tới một mức độ nào đó, hoàng thái tổ tất nhiên là phát hiện thứ gì. Mang theo bất an nỗi lòng, hắn rất nhanh hạ đạt chỉ lệnh, thông báo hoàng thành cùng cảnh nội tất cả thành trì, từ ngày hôm nay, bắt đầu toàn diện phong thành. Cùng lúc đó, thiên cơ thần địa phương hướng chỗ, theo hoa khải long tiến vào thập cung cách, liền bắt đầu có ánh sáng lộ ra mà ra. Tạo hóa trình diễn lúc, quá trình cũng cần chờ đợi. Chỉ là đối với toàn trường tất cả mãng hà cường giả, bọn hắn lực chú ý, sớm đã hào hào đặt ở thánh khí thiên bảng phía trên. 12 vị chưa bao giờ nghe thánh khí, phá vỡ mãng hà chúng sinh đã biết. Bọn họ không cách nào suy đoán, cái này trên thiên bảng thánh khí danh tiếng, sẽ có trình độ nào lực lượng, vừa có gì đồng giá trị. Thời gian trôi qua dưới, thiên bảng tiếp tục lên men, ảnh hưởng sâu xa. Những cái kia bởi vì hoa khải long trước tới các cô nương, cũng rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tại nơi xa vị trí, một luồng hắc vụ vẫn tại trầm ổn mà chậm rãi tiến lên, đã vượt qua mãng hà thâm viên. Chỉ là cốt thiên lăng hoàn toàn không cách nào đoán được, hắn lần này trở về, mãng hà tổng thể bố cục sớm đã xảy ra thay đổi ngất trời. Hắn càng thêm không cách nào biết được chính là, mãng hà lớn nhất cấm địa, tên là hoang cổ cấm địa bên trong, lúc này cũng có biến hóa lặng yên phát sinh. Một luồng cổ lão thần thức dần dần hiện lên, tại hắc ám cuối cùng mở ra hai mắt, xa nhìn tiên cơ thần bia vị trí. Đạo này trong thần thức, tràn ngập khó tả cổ chiến trường báo cắt chi ý, nương theo lấy nồng đậm huyết tinh vị đạo, ra chỉ lấy sát phạt quyết đoán ý chí. Nó tựa hồ ngủ say cực kỳ lâu, tại cái này không người đặt chân hoang cổ cấm địa bên trong, vây lại không biết bao nhiêu và năm, khiến cho chưa tỉnh lại, ý thức đều hiện ra nửa hoảng hốt trạng thái, nhưng rất nhanh ngưng tụ rõ ràng. Trừ cái đó ra, trong cấm địa tựa hồ vẫn còn có tồn tại, cảm nhận được nó sau khi tỉnh lại, liền có ý sợ hãi sinh ra, giảm thấp xuống tất cả khí tức. Muốn nói lên hoang cổ cấm địa khởi nguyên, hắn 5 tháng ngược dòng tìm hiểu trình độ, chỉ sợ còn muốn tại băng xuyên thời đại trước đó. Bắc Thăng hoàng thái tổ thuyết pháp, kỳ thật có đối có lỗi. Đại lục thật tại qua lại, mãng hà thật là đã từng võ hoang trung tâm, nơi này cũng ẩn sâu bí mật không muốn người biết, cùng Trung Châu không có sai biệt. Giả tưởng một phen, thì liền dạ vi nữ đế đều bị Ninh Viễn tỉnh lại, như vậy còn có cái gì là không thể nào phát sinh đâu. Hoang cổ cấm địa không người biết được khởi nguyên, tựa hồ tại mãng hà tồn tại lúc, nơi này cũng đã là một bên chết vực. Nhưng chưa có người biết rõ chính là, nơi này không có gì ngoài hàng tỷ cấm chế, trận pháp, di tích cổ xưa bên ngoài, còn có siêu phàm sinh vật. Một phần là dân bản địa, một phần là di chuyển người, một phần là dị biến giả, một phần là bị nhốt người. Lúc này thức tỉnh kia ý thức này, chính là bị nhốt người. So như ban Phật Ni Cô Sư Tôn một dạng, nó bước vào hoang cổ cấm địa về sau, thì vĩnh viễn không có biện pháp rời đi. Cùng loại với Bắc Thăng hoàng thái tổ vận may như thế này, không phải ai đều có thể có. Giờ phút này thần thức phiêu đãng, thông qua tự thân cường đại bản lĩnh, nó nhìn thấy nơi xa phong vân cuốn lên bên trong, dấu ấn kia tại thần bi phía trên thanh khí thiên bảng. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác ý chí, nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng. Sát tiên hổ phách. Tối nghĩa lời nói bí mật mang theo khó tả không lưu loát, quanh quẩn tại hoang cổ cấm địa bên trong, tựa hồ tràn đầy chấn kinh. Năm đó bản đế truy sát phong u vương, không tiếp từ Trung Châu đến chỗ này, chỉ vì đoạt được sát tiên hổ phách, lại không nghĩ rằng bị vây ở chỗ này. Thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, phong u vương bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách rời đi, sợ là trực tiếp chết tại cấm địa bên trong. Như vậy sát tiên hổ phách nên còn tại cấm địa, chỉ là lấy bản đế năng lực, căn bản là không có cách tìm tới. Nó ý chí chấn động, tiếp tục biến ảo, tại sát tiên hổ phách tên xuất hiện tại thần bi phía trên lúc, nội tâm lên to lớn gợn sóng. Bị nhốt bao lâu, hắn đã không cách nào nhớ rõ. Vùng cấm địa này quỷ dị, càng là vượt xa hắn thân là đế cấp cường giả nhận biết. Nếu không phải thọ nguyên không dừng tận, hắn khả năng cũng hóa thành đất vàng. Trong lúc đó nó đã từng thi triển nhiều lần thuật pháp, ý đồ phân ra một bộ phận thần thức, rời đi hoang cổ cấm địa, hướng ra phía ngoài tìm kiếm biện pháp. Nhưng bộ phận này thần thức, vẹn vẹn chỉ là rời rạc tại Mãng Hà phụ cận, không cách nào tiến về Trung Châu. Đồng thời chỗ kéo dài thời gian, miểu miểu 2-3 ngày mà thôi, căn bản là không có cách có bất luận hành động gì. Trong tuyệt vọng, hắn ý thức xuất hiện mê ly, ngay sau đó lâm vào ngủ say. Hôm nay tỉnh lại, bên ngoài tựa hồ lại phát sinh kỷ nguyên thay đổi, hết thảy lại trở nên không đồng dạng. Chỉ cần tại trong cấm địa tìm tới sát tiên hộ phách, liền có đi ra biện pháp. Nghĩ tới đây, nó gần như cho tàn nội tâm, lại lần nữa tái phát lên một chút hy vọng. Ngay sau đó không do dự, thôi động thể nội sau cùng một cỗ lực lượng, để khô kiệt đại đế cội nguồn, phân ra một bộ phận thần thức, bao vây lấy chân nguyên, ở ngoài cấm địa ngưng tụ. Nhưng rất rõ ràng, lần này chỉ có thể tiếp tục 2 canh giờ. Nhất định phải cứ việc đuổi tới đó, truy vấn sát tiên hộ phách tung tích. Ý chí hoành minh, thần niệm lập tức biến mất, tốc độ không bao giờ có, chớp mắt liền rời đi hoang cổ cấm địa phụ cận. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, đế cấp sinh vật đáng sợ uy năng thì thể hiện ra, nó trực tiếp buông xuống tại thần bi trên không. Người thường vô pháp trông thấy, cũng đồng dạng không cách nào cảm giác. Duy có thiên cơ các dạ vi cùng Lý Tinh Nguyên, hiểu thấu đáo qua vô tự thiên thư áo nghĩa, phát giác được giữa không trung hơi khác thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diêu Thanh chiếu cô cho bạch trạch đấu thú, cảm giác bén nhạy đến một cô đáng sợ manh thú khí tức. Không phải đồng loại, cũng không phải thiên địch, có thể trong huyết mạch đẳng cấp tầng thứ, không kém bao nhiêu. Tại thần bi phía trên chỗ trống, theo hoang cổ cấm địa đến đây đế cấp sinh vật, chính lạnh lùng nhìn qua phía dưới tất cả gợn sóng. Một đám nhỏ yếu không chịu nổi nhân loại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà ở thập cung cách bên trong, cùng có nhiều chỗ, lại là lộ ra làm cho người kinh tâm động phách khí tức. Thiên cơ. Nó hơi hơi nhíu mày, chưa nghe nói qua, cho dù là tại cổ lão kỷ nguyên bên trong, cũng chưa từng có dạng này chữ. Chú ý lực rất mau thả tại thần bi, cái kia tổng cộng 12 vị thánh khí tên phía trên. Không có gì ngoài sát tiên hộ phách bên ngoài, trong đó còn có 2 cái, thế mà cũng là nó từng nghe nói tồn tại, nhưng cũng chưa từng gặp qua. Có ý tứ, cái này cái gọi là thiên cơ danh liệt ra 12 vị thánh khí, cùng sát tiên hộ phách nổi danh, nhưng sắp xếp lại khác. Bản đế ngược lại là có chút hiếu kỳ, sát tiên hộ phách vì sao chỉ có thể xếp hạng hạng 10? Bất quá đã có thể chế định như thế bảng danh sách, xem ra cái này thiên cơ không phải bình thường a. Nó chậm rãi nheo cặp mắt lại, động lên tâm tư. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xiên sầm. Chương 286, để thiên cơ nhìn xem, cái gì là thế gian hiểm ác. Đi qua 5 tháng trôi qua, nó vô cùng rõ ràng cho đến ngày nay trải qua bao lâu, tuyệt đối vượt ra khỏi thường quy lý giải. Cho nên sát tiên hổ phách loại này siêu thánh khí cấp bậc tồn tại, đã có thể nói là bị che đậy chôn ở vô tận lịch sử phía dưới. Liền xem như tại năm đó, tại thời đại kia bên trong, sát tiên hổ phách cũng không phải là người người biết được. Loại này thánh khí tin tức, chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, chỉ ở cao đoan cường giả thế lực nhóm bên trong lưu truyền. Mà tránh né truy sát, bất đắc dĩ bước vào hoang cổ cấm địa Phong Vũ Vương, năm đó ở Trung Châu khu vực, cũng là một tên đế cấp nhân vật, quyền thế ngập trời, địa vị ưu không sai. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng vô pháp cầm được vững vàng sát tiên hổ phách. Dưới loại tình huống này, sát tiên hổ phách xuất hiện tại một cái trên bảng danh sách, còn cùng còn lại 11 tôn thánh khí nổi danh, bị tên là thiên cơ các thế lực rõ ràng khắc họa. Một cách tự nhiên, nổi bật ra thiên cơ các lai lịch phi phàm. Có thể đến đón lấy xuất hiện vấn đề mới, thiên cơ các phải chăng biết được sát tiên hổ phách tung tích. Tại không rõ ràng thiên cơ các là phương nào thế lực tình huống dưới, cần phải cẩn thận liên tục, không thể ngông cuồng thổ lộ tâm tư. Giả thiết nơi này thật sự có sát tiên hổ phách tung tích, như vậy như thế nào theo thiên cơ các trong miệng biết được, lại trở thành vấn đề thứ hai. Chầm tư ở giữa, nó không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn tại xem chừng lấy. Cùng lúc đó, tự nó xuất hiện buông xuống thần trên tấm bia lúc, Ninh Viễn ánh mắt liền đã đặt ở trên người của nó. Hán quan tượng thần thuật, lại một lần triển lộ không thể nghi ngờ. Tượng giả, yêu kỳ. Thân phận, Trung Châu đế vương yêu một trong. Thực lực, tứ giai chuẩn đế. Huyết mạch, thế gian hiếm thấy chồng xen lẫn. Hiện trạng, chân thân bị nhốt hoang cổ cấm địa, nhiều lần phân ra bộ phận thần thức chi thân, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Kinh lịch, thời kỳ thiếu niên vì đoạt được sát tiên hổ phách chí bảo, trong đuổi giết Châu Phong Vũ Vương, sau bị song song khốn nhập hoang cổ cấm địa, nhất triều tỉnh lại đã tới thanh niên. Đơn giản tin tức, để lộ ra vị này hoang cổ khách đến thăm chủ yếu lai lịch, nó rõ ràng là Trung Châu đế vương yêu một trong, thực lực đã đạt đến tứ giai chuẩn đế trình độ. Linh Viễn xem hết lúc, không khỏi có chút chậc chậc kinh thán. Trung Châu không hổ là địa linh nhân kiệt chỗ, cũng còn chưa trải qua kịch biến sinh ra, cho tới nay nội tình bảo tồn đều tương đương hoàn thiện. Cho nên tại thế đế cấp nhân vật vẫn là rất nhiều. Đến mức Mãng Hà, Linh Viễn trước mắt chỉ phát hiện Dạ Vi nữ đế một người. Bất quá dựa theo Linh Viễn thần thuật tôi diễn, Mãng Hà trong lịch sử đế cấp nhân vật, đồng dạng số lượng cũng không ít. Chỉ là bởi vì các loại nguyên do, không cách nào hiện thân thôi. Ngược lại là coi như không tệ tiềm lực cổ, đáng tiếc vì chiếm lấy sát tiên hộ phách, chậm trễ tốt nhất thành thời kỳ dài, dẫn đến mình bị vây ở hoang cổ cấm địa, trọn vẹn đã trải qua một cái nhân sinh thời kỳ thay đổi. Linh Viễn lắc đầu, yêu kỳ tự thời kỳ thiếu niên bị nhốt, tự thanh niên thời kỳ hôm nay tỉnh lại, hắn thời gian trôi qua, không thể bảo là không làm cho người bóp cổ tay thở dài. Vào thời khắc này ở giữa, yêu kỳ chăm chú chú mục lấy thiên cơ thần địa, hắn bên cạnh Dạ Vi cũng ngay tại chăm chú chú mục lấy nó. Các hạ từ chỗ nào mà đến, đến đây vì chuyện gì? Đông nhiên, Dạ Vi khẽ nhả lên tiếng, lời nói trực tiếp truyền âm tiến vào yêu kỳ tâm thần chỗ sâu. Nó đồng tử nháy mắt co rụt lại, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Dạ Vi. Nữ tử này lại có thể phát giác được khí tức của mình. Nhưng rất nhanh, nó lại nhìn thấy Dạ Vi trên thân, cái kia một cỗ lượn lờ không ngừng đế vương tôn uy, không giống làm bộ, mà lại cực kỳ cổ lão, loáng thoáng ở giữa, cùng mình tương xứng. Người này là ai? Yêu kỳ khuôn mặt rốt cục có chút biến ảo, nó lúc trước còn chưa tỉ mỉ quan sát, bây giờ trông thấy Dạ Vi dáng người, rõ ràng cực kỳ không tầm thường. Nếu như không có đoán sai, nữ tử này thực lực cảnh giới tuyệt đối không phải thánh vương, mà chính là đế cấp hai bên. Theo chừng nào thì bắt đầu lên, đế cấp nhân vật xuất hiện như thế nhiều lần, như thế không đáng giá. Yêu kỳ không cách nào phỏng đoán, nhất thời trầm giọng trả lời, tại hạ theo hoang cổ mà đến, muốn hỏi hỏi ý kiến một phen sát tiên hổ phách hạ lạc. Các ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, bản đế có thể tận lực thỏa mãn các ngươi. Yêu kỳ có chút cẩn thận, trên cái thế giới này, nếu như có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy liền đều không là vấn đề. Ở trong đó châu vị trí, lãnh địa của nó phía trên, thế nhưng là bao gồm đến mãi không hết tư nguyên cùng tài bảo. Cho nên nó hoàn toàn không cần thiết, trực tiếp cùng thiên cơ các là địch. Sát tiên hổ phách hạ lạc. Dạ Vi khẽ miệng lộ ra ý cười. Yêu kỳ là cái thứ nhất, bởi vì thánh khí thiên bảng trước tới cường giả. Nếu như thánh khí tung tích, có thể như thế tùy tiện liền bị đổi lấy mà đi, như vậy thiên bảng ý nghĩa ở đâu? Có thể, bất quá ngươi cần phải bỏ ra ngang nhau đại giới. Dạ Vi lại lần nữa lên tiếng, nàng thiên cơ lệnh bên trong đã nhận được đến từ Ninh Viễn tin tức. Yêu kỳ gặp tôi, nhất thời thở dài một hơi, xa hoa trả lời, cứ mở miệng. Dạ Vi ngoài cười nhưng trong không cười, 10 vạn ước tinh trung phẩm linh thạch hoặc 10 tòa đế cấp linh mạch. Một câu, làm đến Yêu kỳ tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, lập tức đột nhiên hít sâu một hơi, trợn to trong mắt. Cái này mẹ nó há mồm liền ra. Không phải một ức, không phải hai ức, đây là 10 vạn ước a. Thầy cái khái niệm đi nói, lấy nó đế vương yêu trong lãnh địa tài phú, không ngừng phồn diễn sinh sống tình huống dưới. Không ăn không uống cũng cần dòng dã 1350 vạn năm mới có thể tề tụ cái số này linh thạch. Đến mức 10 tòa đế cấp linh mạch, kia liền càng khoa trương. Người nào không biết đế cấp linh mạch sở hữu giả, đều là to lớn đế cấp thế lực nhóm chiếm cứ. Nếu như nắm giữ 10 tòa, như vậy cái thế lực này nhóm, tuyệt đối có thể xưng trung châu đệ nhất. Lấy dạng này đại giới, đi đổi lấy sát tiên hổ phách tin tức, không khác nào là điên rồi a. Yêu kỳ mặt đen lên, nói, thành tâm chơi ta đây. Dạ Vi cười lắc đầu, thiên cơ các tin tức không phải dễ dàng như vậy liền có thể mua lại, ngoài ra ta có thể nói cho ngươi, thiên cơ các hoàn toàn chính xác biết được sát tiên hổ phách hạ lạc. Mà lại không chỉ có như thế, còn lại 11 kiện thánh khí tung tích, thiên cơ các đồng dạng biết được. Nếu như ngươi có năng lực, chỉ cần phí tổn đại giới mua xuống tin tức, liền có thể nắm giữ so tiền tài cùng tư nguyên, càng thêm quý giá thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Lời nói rơi xuống, Yêu kỳ sắc mặt bắt đầu biến ảo. Ngược lại không phải là nói nó không tin thiên cơ các, mà chính là thiên cơ các muốn thực sự nhiều lắm. Đồng nhiên, nó con ngươi đảo một vòng, động lên cái khác tâm tư. Vì cái gì không thể tại đổi lấy tin tức sau đó, trực tiếp trở mặt không quen biết đâu, dù sao sát tiên hổ phách tung tích đã biết được. Trời đất bao la, thiên cơ nơi nào truy tìm. Dần dần, nó khỏe miệng hiện lên một vệt đường cong. Hôm nay, liền để thiên cơ các nhìn xem, cái gì là thế gian hiểm ác. Không có vấn đề, chỉ là ngươi cũng biết, con số này căn bản không phải lập tức đem ra được. Nếu như ngươi có thể dàn xếp một phen, ký kết thế chấp khế ước, trước đem sát tiên hổ phách tin tức cho ta, ngày khác thu hoạch được về sau, ta đánh xuống một mảnh núi vàng núi bạc, dùng cái này còn cho ngươi thiên cơ các. Yêu kỳ lời thề son sắt, thoải mái lên tiếng. Chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vở vở. Chương 287, cao đoan thợ săn, luôn luôn lấy con mồi thân phận xuất hiện. Lần này nói ngữ chuyển ra, Dạ Vi hơi giật mình. Theo Yêu kỳ trong khẩu khí, nàng nghe được xảo trá vị đạo. Một cái bị vây ở hoang cổ cấm địa, trọn vẹn kinh lịch thời kỳ thiếu niên chuyển biến đế vương yêu, coi như thực lực cảnh giới bẩm sinh, nhưng này tâm trí vẫn như cũ dừng lại tại năm đó. Vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Dạ Vi khuôn mặt cổ quái, trả lời, việc này liên quan đến trọng đại, ta không có quyền hạn, cần trưởng giáo tự mình cùng ngươi ký kết khế ước. Nói, Yêu kỳ ánh mắt chớp động, thử dò hỏi, là các ngươi thiên cơ các chủ sao? Dạ Vi nhẹ gật đầu. Yêu kỳ lúc này lâm vào một phen trầm tư, đối với nó mà nói, thiên cơ các là thần bí mà không biết. Tối thiểu nhất trước mắt đến xem, nó biết tin tức chính là trống rỗng. Đi qua thánh khí thiên bảng xuất thế, nó mới đối thiên cơ các hơi có kiêng kỵ, không có tự tiện động thủ cướp đoạt tin tức. Mà rõ ràng chính là, vị này thiên cơ các chủ, tất nhiên càng thêm không giống bình thường, không biết mình có thể hay không đầy lăn lộn vượt qua kiểm tra. Mặt khác Dạ Vi đế cấp khí tức, cũng hoàn toàn không giống làm bộ, bảo ngày mai máy các nội tình thực lực, tuyệt đối không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Dẫn đường đi. Yêu kỳ trầm ngâm sau đó trả lời. Dạ Vi lúc này phất ống tay áo một cái, đem một thanh thiên cơ lệnh vùng ra Yêu kỳ trước người. Cũng không cái gì người phát hiện, thần bí phụ cận vẫn như cũ phong khinh vân đạm, có thể hết lần này tới lần khác tại Yêu kỳ giữa tầm mắt, không gian vặn vẹo mà ra, có một cái khác lĩnh giới ba động tách ra mãnh liệt hấp lực. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, dường như bị kéo ra khỏi mãng hà mặt đất, ngay sau đó trước mắt liền hiện lên một loại khác cảnh tượng. Có núi có nước, có thành trì cũng có một tòa to lớn tiên môn, đứng sừng sững ở đám mây chi đỉnh, biểu dương vô thượng phong phạm. Giờ khắc này, Yêu kỳ nội tâm đột nhiên run lên một phần. Nó có chút khó có thể tưởng tượng, chính mình tiến vào dạng gì không gian. Hoan nên đi vào thiên cơ lĩnh giới. Lãnh vô xương thanh âm trầm trầm vang lên, rơi vào Yêu kỳ bên tai, không thấy người, chỉ nghe này thanh. Tại hạ Yêu kỳ, là đến cùng tiên cơ các chủ ký kết khế ước. Yêu Kỳ không dám lô mãng, mở miệng trả lời. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi mà thôi, liền đã để nó mắt thấy một phen thiên ngoại cảnh tượng, đối với cái gọi là tiên cơ các, càng ngày càng xem không hiểu, càng ngày càng làm cho người kinh hãi run sợ. Khế ước một khi ký kết, lập tức có hiệu lực, không được đổi ý. Lãnh Vô Xương lại lần nữa nói, tại Yêu Kỳ trước mặt, đã hiện lên một phần khế ước. Yêu Kỳ chần chờ nửa ngày, khả năng này là nó trong cuộc đời trọng yếu nhất khế ước. Đương nhiên có chút nửa đường bỏ cuộc, song càng không có cách nào xác định chính mình phải chăng có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra. Nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được, dù là cái này thiên cơ các huyền dị vô cùng, nó cũng chỉ có thể kiên trì lên. Thần niệm hội tụ, lấy thần hồn ba động ký kết khế ước. Loại này thuật pháp tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng muốn đến cũng khẳng định có lỗ thủng chỗ, thiên cơ các tất nhiên không nghĩ tới, ta đây chỉ là một luồng phân thân thần niệm thôi. Yêu Kỳ trong lòng bắt đầu có mừng thầm, bởi vì tại ký kết quá trình bên trong, thiên cơ các từ đầu đến cuối không có còn lại tỏ thái độ, càng không có nói những lời khác ngữ. Cái này đã nói lên, chính mình phân thân thần niệm cũng không có bị thiên cơ các phát hiện. Như vậy làm thu được sát tiên hổ phách hạ là sau, mặc cho thiên cơ các tùy tiện xử trí đều không ngại, nhiều nhất chỉ là tổn thất bộ phận thần niệm thôi. Đang bị nhốt hoang cổ cấm địa 5 tháng bên trong, nó đã tổn thất không biết bao nhiêu. Chúc mừng, khế ước lập tức có hiệu lực. Lãnh Vô Xương khỏe miệng lộ ra ý cười, chỉ là cái kia hơi dương lên độ cong, tràn ngập mùi vị sâu xa. Cao Đoan Thợ Săn luôn luôn lấy con mồi thân phận xuất hiện. Nhìn gặp một màn như thế Ninh Viễn, không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Làm Yêu Kỳ ký kết phía dưới phần này khế ước thời điểm, liền đã mang ý nghĩa, Yêu Kỳ chắc chắn không cách nào hoàn lại cái kia đắt đỏ đại giới. Như vậy cuối cùng kết cục, chính là vì thiên cơ các làm thuê 13,5 triệu năm. Đến mức khế ước sẽ hay không bị Yêu Kỳ tránh thoát đi, đó chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Yêu Kỳ tự cho là thông minh, làm đến quãng đời còn lại đều muốn cho thiên cơ các làm thuê, ngược lại để Ninh Viễn có chút ngượng ngùng. Đây chính là một vị tràn ngập tiềm lực Trung Châu đế vương yêu, tại thiên cơ các sắp tiến triển Trung Châu, kéo ra to lớn màn che trước giờ, có thể làm nền cao như vậy cơ sở, Yêu Kỳ thật sự là không thể bỏ qua công lao. Ninh Viễn buồn cười, rất nhanh tay háo phất động, đem một thanh thiên cơ lệnh cấp cho Lãnh Vô Xương. Ở trong đó ghi lại, chính là sát tiên hổ phách tung tích. Khế ước đã có hiệu lực, thiên cơ các tự nhiên không có lưu lại tay, trong này ghi lại sát tiên hổ phách trước mắt hạ lạc, hắn sẽ thuộc về ngươi. Lãnh Vô Xương mở miệng nói, đem thiên cơ lệnh ban cho Yêu Kỳ. Yêu Kỳ hai mắt nở rộ tinh mang, tranh thủ thời gian đón lấy, lập tức thần thức quét ngang trong đó. Thế mà đã rời đi hoang cổ cấm địa. Yêu Kỳ tâm thần có chút chấn động, có chút thật không thể tin. Sát tiên hổ phách trước mắt thân ở Bắc Thăng Thánh Triều bên trong, tại thánh triều tối cao bối phận hoàng thái tổ trên thân. Dựa theo nó nhận biết, năm đó sát tiên hổ phách bị phong u vương cùng nhau mang vào hoàng cổ cấm địa, làm sao cái này hoàng thái tổ đúng là có như thế cơ duyên. Đa tạ thiên cơ ban cho. Yêu Kỳ chắp tay, không muốn tiếp tục trì hoãn, nó phải thừa dịp lấy cỗ này phân thân thần niệm biến mất trước đó, vội vàng đem hoàng thái tổ một trận đánh tới bời, lập tức tiêu sái lấy đi sát tiên hổ phách. Theo quay người, trước mắt ánh mắt lại lần nữa vặn mèo, nó quay về tại thiên cơ thần bia trên không. Cực kỳ huyền dị không gian, cho dù là ta loại này đế cấp cường giả, cũng làm không được tới lui tự nhiên, thậm chí không cách nào cảm giác thiên cơ linh giới tồn tại. Yêu Kỳ nội tâm cảm thán, nhưng cùng lúc lại dâng lên một phần kiêu ngạo. Có thể đem thiên cơ các bảy một đạo, cũng coi là một loại thành tựu. Mà mắt thấy Yêu Kỳ rời đi, thiên cơ linh giới nội Lãnh Vô Xương, không khỏi quay người hỏi, trưởng giáo, tiểu tử này giống như có chút tâm thuật bất chính ý từ a. Lời nói truyền ra, Ninh Viễn trả lời, chỉ là đùa nghịch chút tiểu thông minh thôi, ngươi bây giờ có thể thông báo Bạch Cơ bọn người, chỉnh lý tốt toàn bộ thiên cơ yêu bộ lực lượng. Tiếp qua một lúc lâu sau, Bạch Cơ giới trướng đem về có một tên thiên cơ yêu sẽ sinh ra. Lãnh Vô Xương sau khi nghe xong, lúc này gật đầu cười, theo thiên cơ các không ngừng phát triển, dư thừa thực lực càng ngày càng nhiều. Mà sắp bổ nhiệm Yêu Kỳ vì thiên cơ yêu tướng, thà rằng xa cân nhắc bên trong sự tình. Cái thân phận này không lớn không nhỏ, vừa tốt có thể tạo được tác dụng, có nhất định uy hiếp lực, có thể càng thêm hoàn thiện yêu bộ tự thân bố cục. Nơi xa, thiên cơ thần bia bên ngoài. Yêu Kỳ chính là bởi vì tay không bắt sói mà mừng khấp khởi thời điểm, thật tình không biết chính mình quãng đời còn lại vận mệnh đã bị Ninh Viện an bài phi thường hoàn mỹ. Nó một đường hướng về Bắc Thăng Thánh Triều biên cảnh tiến đến, tốc độ nhanh đến bài trừ không gian, quét ngang không trở ngại, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát thì buông xuống tại trên hoàng thành hư không. Liếc nhìn lại, liền ngay tại chỗ đem chọn cái hoàng thành phân bố cấm quân lực lượng, cùng nhiều vị đỉnh phong thánh cấp cường giả, toàn bộ nhìn thấu. Chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi hoàng thái tổ, phút chốc mở ra hai mắt, trong con mắt chảy ra một cỗ nồng đậm sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn tại Yêu Kỳ thi triển thần thức quét ngang quá trình bên trong, cảm giác được kinh khủng đế cấp thần uy. Chuyện hay tháng 10, giới giải trí, không trọng sinh, không xuyên vở. Chương 288, Đế uy Lâm Bắc Thăng, hoàng thành thành muốn phá vỡ. Là phương nào đại đế buông xuống ta Bắc Thăng hoàng thành? Hoàng thái tổ khuôn mặt kinh biến thời điểm, nhìn chung toàn bộ hoàng thành vị trí, hắn tất cả thánh cấp cường giả, toàn bộ cảm giác được cỗ này lớn lao thần thông uy áp. Theo thương khung chi đỉnh lăn lăn xuống, như muốn đem hoàng thành áp vỡ nát. Yêu Kỳ còn chưa triển lộ thân hình, giữa tầm mắt hoàng thái tổ chính là thánh vương trung kỳ cảnh giới, phóng nhãn tại bây giờ mãng hà phạm vi, có thể nói là trên đời cường giả. Nhưng mà đối với Yêu Kỳ tới nói, hắn thậm chí không cách nào sánh vai Trung Châu một cái giải thế tông chủ. Cái này dĩ nhiên không phải mang ý nghĩa mãng hà nội tình so Trung Châu kém một mảng lớn, mà chính là nội tình bảo tồn trình độ cùng nội tình khôi phục trình độ tương đối mà nói có lớn hơn chênh lệch. Đồng thời yêu kỳ cũng tin tưởng không nghi ngờ, tại cái này mãng hà cổ lão xa xưa trong dòng sông lịch sử, tất nhiên có để Trung Châu bá chủ đều muốn run rẩy tồn tại. Chỉ là loại này tồn tại, còn chưa thể hiện tại mãng hà mặt ngoài. Đổi cấp độ tới giảng, hoang cổ cấm địa thần bí cùng quỷ dị, liền đã đầy đủ thể hiện mãng hà không tầm thường. Thiên cơ các chế định thánh khí thiên bảng sự tình, cũng đồng dạng để mãng hà cái này khu vực lượn lờ lên một tầng không cách nào nhìn thấu lụa mỏng. Yêu kỳ lấy cẩn thận cùng tính ý nỗi lòng đối đãi hết thể sự vật, mà đối với cái này thời khắc này Bắc Thăng Thánh Triều, nó đã nhìn rõ ràng, hoàn toàn không có cần kiêng kỵ chút nào địa phương. Giao ra sát tiên hổ phách, bản đế tha cho người khỏi chết. Yêu kỳ truyền ra uy nghiêm cự âm, có kinh khủng đế uy quyết tán không ngừng, áp hoàng thành như muốn vỡ vụn. Mây đen nương theo lấy cuồng phong, giờ khắc này Bắc Thăng hoàng thành giống như kiếp nạn sắp tới. Cách đó không xa Bắc Thăng hoàng đế hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tại loại cục diện này phía dưới, hắn thậm chí không cách nào thể hiện thân là nhất triều chi chủ nửa điểm tác dụng. Trên đỉnh đầu thanh âm, đây chính là siêu việt đạo thánh đại đế a. Sát tiên hổ phách, cái này. Nghe nói lời nói hoàng thái tổ cước bộ lảo đảo, thần sắc trắng xám, tâm thần nổi lên ngập trời sóng lớn, càng có một loại hoảng sợ kéo lên. Tự thánh khí thiên bảng công bố về sau, hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng cũng có ngày, thiên cơ các sẽ bại lộ hắn người mang sát tiên hổ phách sự tình. Một khi bại lộ, như vậy không chỉ có chính mình, thì liền toàn bộ thánh triều đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Cũng liền mang ý nghĩa, dù là thiên cơ các không xuất thủ, cũng đủ để vỡ nát hết thảy kẻ đối địch. Hắn lúc trước bày mưu tính kế, để Hoa Khải Long lâm vào khốn cảnh, để thiên cơ các tao ngộ chúng sinh phỉ nổ. Tuy nhiên thất bại, nhưng cửu đoán đã kết xuống. Chỉ cần có cường giả hướng thiên cơ các nghe ngóng tin tức, cũng hoặc là đổi lấy một loại nào đó đại giới, như vậy sát tiên hổ phách chắc chắn là để thánh triều vẫn lạc ngọn nguồn. Giờ phút này, cường giả này tới, vẫn là đủ để phá hủy thánh triều 10 vạn lần đại đế. Hoàng thái tổ không cam tâm, run run rẩy rẩy nói ra, tiền bối có lời nói thật tốt nói, ngài nhắc đến sát tiên hổ phách tại hạ căn bản chưa từng nghe nói qua, nơi này cũng không có a. Yêu kỳ lúc này nhíu mày, thiên cơ các không có đạo lý lừa gạt nó, đến cùng là thật là giả, hơi động động tay liền có thể biết được. Nó phân thân thần niệm bỗng nhiên bạo phát, một cỗ ngập trời liệt diễm phút chốc bao phủ mà đi, tại không gian bên trong ngưng tụ, nháy mắt tan vỡ toàn bộ hoàng thành kết giới. Lấy không cách nào hình dung vỡ nát lực lượng, trực tiếp đem hoàng thái tổ bao phủ trong đó. Siêu thần. Yêu kỳ lánh khốc lên tiếng, ngay sau đó ngập trời liệt diễm liền hiện ra một cái máu me chữ lớn, siêu. Hoàng thái tổ thân là thánh vương cường giả, lại tại cái này một chữ phía dưới, đã mất đi tất cả chống cự dư lực, hắn não hải bị bùn chơi đùa, ý thức đột nhiên mất khống chế. Siêu tự quyết, cùng thuộc tại thập lục tự bí kinh một trong, cùng định tự quyết nổi danh. Có được tương tự hiệu dụng, lại vừa có hoàn toàn khác biệt năng lực. Yêu kỳ sẽ sử dụng võ hoang tam đại kinh thư, cái này cũng không hiếm lạ, của nó huyết mạch truyền thừa cực kỳ hỗn tạp, tổ tiên mấy cái tồn tại tên tuổi kinh khủng hơn. Chỉ là đối với yêu kỳ mà nói, tự nó lúc sinh ra đời lên, thì căn bản không biết mình cha đẻ mẹ đẻ là ai. Tại trong chốc lát, hoàng thái tổ trong đầu hết thảy tin tức, ào ào bị nó thu hồi được, cái kia giấu kín nửa đời sát tiên hổ phách, vị trí cũng rốt cục bại lộ. Không. Hoàng thái tổ ý thức hỗn loạn bên trong, phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Sát tiên hổ phách là hắn cả đời bí mật, cũng là lớn nhất vô giá bảo tàng, dù là toàn bộ thánh triều hủy diệt, chỉ cần có sát tiên hổ phách tại, hắn đều có thể đông sơn tái khởi. Không có cái gì so cái này trí cao thánh khí quan trọng hơn. Thương khung chi đỉnh yêu kỳ hai mắt tinh mang lấp lóe, lại lần nữa phóng thích một giải lụa chi lực, hung hăng đâm về phía hoàng thái tổ ngón trỏ. Làm máu tươi bắn tung tóe mà ra lúc, một đạo khác gần nặc không gian pháp cửa bị mở ra. Cái này cùng loại với luyện khí sư luyện chế không gian giới chỉ, túi chứa vật chờ một chút, chỉ là tại hoàng thái tổ trên thân, hắn ngón trỏ trở thành vật dẫn. Rất nhanh, hoàng thái tổ ẩn tàng cả đời bảo tàng, ào ào huy sái mà ra, tại hào quang chói sáng bên trong, có thể thấy được một khóa hổ phách, tản ra không giống bình thường yếu ớt khí tức, hết sức cao quý, phiêu đãng mà ra. Lấy ra đi ngươi. Yêu kỳ cung hỉ, trở tay nhất chảo rốt cục đem sát tiên hổ phách giữ tại tay ở giữa. Giờ khắc này, bị nhốt hoang cổ cấm địa vô số năm ảo não cùng cô độc, trực tiếp tan thành mây khói. Yêu kỳ thậm chí có chút vui đến phát khóc, nội tâm không kềm chế được. Đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng thành công. Đợi ta trở lại Trung Châu ngày, chính là máu nhuộm đế hang thời điểm. Yêu kỳ lệ nóng doanh trọng, hắn chuẩn bị lập tức rời đi, mang theo sát tiên hổ phách chạy về hoàng cổ cấm địa, sau đó bằng vào thánh khí vô thượng uy năng, tránh đi cấm địa giằng buộc. Quay người lại, đế uy hoành minh, toàn bộ Bắc Thăng hoàng thành đều tại gió mây phiêu diêu bên trong, tao ngộ vô vọng tai nạn, kết giới vỡ tan về sau, càng không cách nào chống cự. Đại lượng cấm quân cường giả hào hào phun máu, cốt cách cùng nhau vỡ nát, uy thế lớn lao cuối cùng ép vỡ cổng thành, đại địa cùng nhau vỡ vụn không chịu nổi. Hoàng thái tổ trước đó bị siêu tự quyết xâm nhập, toàn bộ thần hồn đều đã hỗn loạn không chịu nổi. Giờ phút này ngón trỏ đau đớn lại là vô cùng rõ ràng truyền đến, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình cả đời này bảo tàng đã cách hắn đã đi xa. Đây cũng là đắc tội thiên cơ xuống chẳng à? Biết vậy chẳng làm a? Hoàng thái tổ đau thương ngã xuống đất, một miệng hầm hực chi huyết, theo mồm mà ra, máu tươi ba thước có hơn. Hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được, thiên cơ các đến tột cùng cầm giữ có cỡ nào năng lực, có thể xem thấu sát tiên hổ phách sở hữu giả. Cái gọi là lý luận xuông, bất quá là cổ nhân bảy mưu tính kế một loại trò xiết thôi. Có thể tại thiên cơ các nơi này, không cần chút sức lực, chỉ cần một cái búng tay liền có thể quyết định một phương thánh triều sinh cùng tử. Nếu như không phải là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm Cốt Thiên Lăng, hắn cũng sẽ không ngông cuồng cùng thiên cơ đối nghịch, nhanh như vậy liền hạ quyết định lập trường. Nhân sinh như cờ, Một bước sai, từng bước sai, hắn đã không có bất kỳ cái gì giữ lại chỗ trống. Lấy cục diện cỡ này đến xem, đừng nói Cốt Thiên Lăng không phải Thiên Cơ các đối thủ, cho dù là lấy thế gian càng thêm thế lực cường đại tồn tại, cũng đấu không lại Thiên Cơ a. Vẹn vẹn chỉ là một cái thánh khí thiên bảng, cũng đủ để cho Thiên Cơ các đứng ở thế bất bại. Bắc Thăng Thánh Triều bây giờ xuống tràng, cũng là chứng minh tốt nhất. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 289, thiên bảng phía dưới Cốt Thiên Lăng. Khói lửa tràn ngập, thánh triều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lớn lao đế uy bên trong, vẹn vẹn chỉ có thánh vương nội tình Bắc Thăng, liền tiếp nhận tư cách đều không có. Hoàng thái tổ tự nhận là, hắn đã là mãng hà dưới một người trên vạn người tồn tại, không có gì ngoài Cốt Thiên Lăng bên ngoài, lại không bất kể đối thủ nào. Có thể thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một vị không biết tên đại đế cường giả, chỉ dùng dư uy thì phá hủy toàn bộ Bắc Thăng nội tình. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hỗn độn, đều là yêu kỳ tới qua dấu vết, nó chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể vỡ vụn cả vùng. Tuyệt vọng khuếch tán ra, đối với đại bộ phận Bắc Thăng các con dân tới nói, hôm nay là thánh triều tao ngộ chưa từng có kiếp nạn. Tại nơi xa, một luồng hắc vụ khoan thai tới chậm, xuất hiện tại Bắc Thăng thánh triều biên cảnh bên ngoài. Hắn từ Trung Châu chạy đến, chuẩn bị cùng hoàng thái tổ phó ước, cùng bàn mãng hà đại sự. Lại tại sắp tới gần thời điểm, đột nhiên dừng lại. Hắc vụ chậm rãi cuộn lên, ngay sau đó tiêu tán mà ra, từ trong đó hiện lên một bóng người. Hư huyễn bên trong lại có nhìn chăm chú cảm giác, dáng người của hắn tương đối thẳng tắp, càng có một loại huyền ảo phong phạm. Đế khí. Hắn hơi hơi nhíu mày, cảm nhận được yêu kỳ đã từng tới. Mãng hà tại gần nhất 10 vạn năm bên trong, đều căn bản không có đế cấp nhân vật hoạt động dấu vết, thậm chí thì liền đạo thánh tồn tại đều biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không cách nào ngược dòng tìm hiểu 10 vạn năm chuyện lúc trước, nhưng ở ngay sau đó, hắn biết rõ cỗ này đế khí tuyệt đối không thuộc về Mãng Hà. Ánh mắt nhìn hướng Bắc Thăng cảnh nội, thần thức cường đại quét ngang mà đi, liền nhìn thấy một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Rất khó khiến người ta tưởng tượng, vừa mới hoàng thành đến tột cùng tao ngộ thứ gì. Hắn thoáng có chút trầm mặc, ngừng chân tại nguyên chỗ thật lâu. Hắn là Cốt Thiên Lăng, là tế cốt thánh điện người khai sáng, là tề tụ cường đại cùng thần bí một thân nam tử. Nhưng Mãng Hà chúng sinh chỉ biết hắn một, lại không biết hắn cực kỳ khắc khổ tu luyện một mặt. Liền xem như đang đổi đường, cũng không hề từ bỏ đối phù đồ kinh thư lĩnh ngộ. Lúc trước hắc vụ lượn lờ, cùng vô cùng chậm rãi tiến lên phương thức, đều là phù đồ kinh thư một loại phương pháp tu hành. Cho đến tận này, hắn đã tập được 3 phần trở lên, đứng ở đương đại Mãng Hà đệ nhất nhân trên đỉnh núi cao. Có thể đối mặt hiếm thấy đế cấp cường giả, hắn như cũng không phải là đối thủ. Mãng Hà đến cùng xảy ra chuyện gì? Cốt Thiên Lăng trầm mặc, cuối cùng quay người đi thẳng biên cảnh phạm vi, hướng về một phương hướng khác tiến đến. Bắc Thăng Thánh Triều biến cố, mới vừa vặn phát sinh không cao hơn 2 nén nhang thời gian. Như vậy thì nói rõ đế khí chủ nhân vẫn như cũ dừng lại tại Mãng Hà bên trong. Hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất, hiểu rõ Mãng Hà gần nhất những trong năm này phát sinh mọi chuyện, bao quát thiên cơ các tất cả tin tức. Lần này, hắn thân pháp cực nhanh, động diệt không gian cùng hư vô, đình chỉ đối phù đồ kinh thư hiểu thấu đáo, vẹn vẹn trong chốc lát, liền xuất hiện ở Mãng Hà chủ mạch trung tâm vị trí. Giữa tầm mắt, thiên địa biến ảo khôn lường một mảnh, màu trắng xương mù linh khí khắp nơi phiêu đãng, tựa hồ có một loại kết giới trận pháp gây ra, không ngừng hấp thụ lấy bên ngoài kết giới linh khí. Để mảnh này phương viên 3 vạn dặm cẩm tú chỗ, tràn đầy huyền dị cảm giác. Thánh mở. Cốt Thiên Lăng khẽ nhả lên tiếng, như là pháp lệnh rơi xuống, tại chỗ làm đến thiên địa càn khôn đại biến, linh khí điên cuồng tán loạn, liền tại cuối tầm mắt, theo màu trắng xương mù bên trong, hiện hóa một mảnh rộng rãi bảo điện. Từ chỉnh thể đến xem, bố cục lộn xộn có rơi gửi tới, hơi có đan hương phiêu đãng, uy vũ bất phàm. Kết giới mở ra, để tế cốt thánh điện đông đảo đại nhân vật, ào ào ngẩng đầu phát động thần thức quét ngang. Mắt nhìn thấy Cốt Thiên Lăng bóng người xuất hiện, hắn tả điện sứ cùng hữu điện sứ hai người, thần sắc trong nháy mắt đại hỉ. Thánh chủ ngài rốt cục về đến rồi. Hai người nháy mắt xuất hiện tại ngoài điện, một gối quỳ xuống, chắp tay lên tiếng. Cốt Thiên Lăng khẽ gật đầu, lần này lưu lại thời gian sẽ không quá dài, Trung Châu y nguyên có không ít sự vật cần phải xử lý, trước tiên nói một chút Bắc Thăng thánh triều đi, đến tột cùng phát sinh thứ gì. Trái hữu điện sứ nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó coi cùng sợ hãi. Thánh chủ, ngài có chỗ không biết, thì lúc trước chợt có một vị chưa từng nghe qua đại đế cấp cường giả buông xuống Bắc Thăng thánh triều, nói là muốn lấy đi hoàng thái tổ trên người một kiện bảo vật. Hoàng thái tổ giả vờ ngây ngốc, kết quả quả thực là bị siêu thần trực tiếp cướp đi bảo vật. Dựa theo thám tử hồi báo tin tức, chính là thiên cơ các ban bố thánh khí thiên bảng phía trên, tên kia gọi sát tiên hổ phách đồ vật. Lời nói rơi xuống, Cốt Thiên Lăng không khỏi lại lần nữa nhíu mày. Làm sao Bắc Thăng thánh triều biến cố còn cùng cái này thiên cơ các có liên quan? Trái hữu điện sứ không có trì hoãn, lại lần nữa lấy ra một phần ngọc giản phía trên rõ ràng ghi chép thánh khí thiên bảng nội dung. Thánh chủ, ngài rời đi những trong năm này, thánh điện nhiều lần cùng thiên cơ các buộc phát ra xung đột, nhưng bởi vì cấp dưới sơ sẩy cùng kinh thị, chủ điện cũng không có trước tiên nhận được tin tức. Lần gần đây nhất bạo phát xung đột nguyên do, thì là kiếm thánh Diêu Thanh sự tình, nguyên bản làm theo ngài chỉ lệnh, mặt sát Diêu Thanh toàn tộc, không muốn bị thiên cơ các quấy nhiễu, không thể hoàn thành. Diêu Thanh bản thân càng là lấy thiên cơ vì tôn, bái ngày hôm đó máy người hầu Lý Tinh Nguyên dưới trướng làm đệ tử. Hai người nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chuyện này thánh chủ còn không được biết, ngày đó Diêu Thanh gia tộc trên không chặt chẽ tu la cùng tình túc thánh vương nhất chiến phía dưới, long trời lở đất, ngắn ngủi giao thủ hai chiêu liền đã tạo thành trong vòng nghìn dặm sinh linh đồ thán. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là tế cốt thánh điện hành động, bị thiên cơ các hoàn toàn tan rã. Thật sao, đây chính là các ngươi cho ta trả lời chắc chắn. Cốt Thiên Lăng khuôn mặt thanh lãnh, tầm mắt buông xuống hờ hững nhìn xuống. Hai đại điện làm hai đầu gối tại chỗ như nhũ ra, cái trán càng là tràn ra mồ hôi lạnh. Mà đối với Cốt Thiên Lăng tới nói, Diêu Thanh bái sư Lý Tinh Uyên, càng là có chút lật đổ hắn nhận biết. Trong ấn tượng, vị này 9 vạn năm trước tuyệt đại kiếm thánh, đây chính là xương cứng, Trung Châu phát triển không thể rời bỏ Diêu Thanh nỗ lực. Thậm chí tại ngay sau đó, Diêu Thanh đối tế Cốt Thánh Điện cống hiến, đó là không thể xóa nhòa. Ở trong đó Châu vị trí, đã có không ít kiêu hùng, cùng Diêu Thanh xưng huynh gọi đệ. Cho nên biết được Diêu Thanh ra tay giết thánh sứ lúc, nội tâm của hắn phản ứng đầu tiên, cũng là Diêu Thanh phải chết. Hôm nay nếu là thả đi Diêu Thanh, ngày khác Diêu Thanh trở lại Trung Châu, vung cánh tay lên một cái tình huống dưới, tuyệt đối sẽ cho toàn bộ tế Cốt Thánh Điện mang đến thanh thế to lớn kịch biến. Hắn cũng không muốn nhìn thấy như vậy cục diện, cho nên trực tiếp phái hạ lệnh vỡ nát Diêu Thanh cùng toàn tộc, thậm chí đều không có giữ lại ý tứ. Nội tâm càng thêm rõ ràng, Diêu Thanh một khi nhận định sự tình, căn bản là không có cách cải biến. Đối với một cái xương cốt cứng rắn hán tử tới nói, chỉ có chết mới có thể tiêu trừ sau này khốn cảnh. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này một cái con người kiên cường, vậy mà lại chuyển ra bái người khác làm thầy tin tức. Cái gọi là thiên cơ người hầu Lý Tinh Uyên, lại đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cốt Thiên Lăng nội tâm tương đối chấn động, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ lại bình tĩnh. Diêu Thanh sự tình tạm thời gác lại, ngọc giản này phía trên lại là cái gì? Cốt Thiên Lăng nhìn về phía Tạ Điện Sứ tay nâng ngọc giản. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngờ giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 290, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Tạ Điện Sứ vội vàng trả lời, trong này ghi chép thiên cơ các ban bố thánh khí thiên bảng, tổng cộng có 12 vị thánh khí, trong đó sát tiên hổ phách xếp tại hạng 10. Nguyên bản chúng ta cũng không sao cả coi ra gì, có thể Bắc Thăng thánh triều kịch biến sinh ra, có chút phá vỡ nhận biết, vị kia không biết đại đế theo hoàng thái tổ trên thân, chính là cầm đi cái này sát tiên hổ phách. Chúng ta không khỏi suy đoán, có phải hay không thiên cơ các hướng vị kia đại đế lộ ra tin tức. Lời nói rơi xuống, Cốt Thiên Lăng hai mắt tại chỗ hơi hơi nheo lại, lập tức phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem ngọc giản giữ tại tay ở giữa. Thần thức quét ngang trong đó, liền đem tất cả thánh khí tên từng cái đảo qua. Khi nhìn thấy quen thuộc chữ, Hải Long thần kích bốn chữ lớn lúc, Cốt Thiên Lăng tâm thần đột nhiên siết chặt, giống như là trái tim bị một bàn tay lớn vô tình nắm lấy. Trà trộn Trung Châu nhiều năm lòng dạ, tại lúc này thể hiện không thể nghi ngờ, hắn khuôn mặt vẫn như cũ không nổi biến hóa, thậm chí nhìn không ra nửa chút khác thường. Thánh chủ, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Đã biết thiên cơ các sức chiến đấu cao nhất, chính là ngày đó xáo trộn kế hoạch chặt chẽ Tu La, cùng Tinh Túc Thánh Vương có lực đánh một trận. Mặt khác theo chúng ta thấy hình ảnh đến xem, cái kia chặt chẽ Tu La còn vẹn vẹn chỉ là thiên cơ chiến lược một phần nhỏ, bên ngoài còn có một tên thiên cơ thị nữ, thực lực thâm bất khả chắc. Hai đại điện làm không ngừng bẩm báo lấy liên quan tới thiên cơ các, cái kia gần nhất điều tra tất cả tin tức. Có thể nhìn thấy, bọn họ đều nhìn thấy, những cái kia nhìn không thấy, thủy chung bao phủ một tấm lụa mỏng, không cách nào nhìn trộm mảy may. Chỉ là lời nói truyền ra lúc, Cốt Thiên Lăng một chữ đều không có nghe loạn, hắn toàn bộ ý niệm đều tập trung vào Hải Long thần kích cái này thành khí phía trên. Bài danh một chút so sát tiên hổ phách cao một chút, cùng thuộc với thiên bảng một viên, đều là có lấy khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn. Năm đó thu hoạch được vật này lúc, Cốt Thiên Lăng còn suýt nữa bị mất mạng, như nếu không phải có cái không hiểu cường giả thủy chung trong bóng tối hiệp trợ, hắn sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, mai táng tha hương. Thế nhưng là hiện nay, Hải Long thần kích tên đồng dạng xuất hiện tại thánh khí thiên bảng phía trên, lấy Bắc Thăng thánh triều cục diện đến xem, thiên cơ các phải chăng cũng biết Hải Long thần kích trước mắt chủ nhân là ai. Rốt cục, có từng tia khí lạnh đột nhiên leo lên Cốt Thiên Lăng phía sau lưng. Loại này hiểu rõ thế gian bát hoang vạn vật tông môn, nó tồn tại giống như cũng là võ hoang thế giới tài quyết giả. Không có bất kỳ vật gì có thể tránh thoát khỏi thiên cơ các ánh mắt. Nhất niệm hướng chính, xé rách bóng đêm vô tận. Nhất niệm hướng tà, chính nghĩa đều muốn thôn phệ. Giả thiết lại lần nữa có vị đế cấp nhân vật đột nhiên tìm tới thiên cơ các, hỏi thăm Hải Long thần kích hạ lạc, như vậy hắn Cốt Thiên Lăng là cho hay là không cho? Vô luận làm ra lựa chọn như thế nào, Cốt Thiên Lăng đường đều muốn bị thiên cơ các nắm đi. Có thể cái này cũng không phải là Cốt Thiên Lăng muốn xem gặp cục diện. Đập nồi dìm thuyền phía dưới, chỉ có tiên phát chế nhân mới có thể tại trong tuyệt cảnh bổ ra sinh tử lộ. Cốt Thiên Lăng suy nghĩ phút chốc bách chuyển, tại ngắn ngủi chấn nhiếp sau đó, bắn ra sắc bén ý chí sắc cơ. Cùng đợi đến thiên cơ các cùng đế cấp cường giả trao đổi tin tức, không bằng lập tức hủy cái này thánh khí thiên bảng. Truyền lệnh xuống, phân công thánh điện chỗ có nội tình lực lượng, 3 ngày sau đó phát binh thiên cơ thần địa, coi như tìm không thấy thiên cơ các chỗ, cũng muốn đem thần bi nổ tận gốc. Cốt Thiên Lăng không cách nào ngồi chờ chết, dù sao Bắc Thăng thánh triều cũng đã là ví dụ tử. Giờ phút này lời nói truyền đạt, hai bên hai đại điện làm tâm thần chấn động, lập tức đi xuống chuẩn bị hết thảy công việc. Gần như chỉ ở thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ tế Cốt Thánh Điện bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị, tin tức trải rộng thánh điện mỗi khắp ngõ ngách, để tất cả thánh điện trụ cột thành viên có loại mưa gió muốn tới phong mãn lâu cảm giác. Cùng lúc đó, ngay tại Cốt Thiên Lăng quyết định tiên phát chế nhân thời điểm, phương xa hoang cổ cấm địa bên ngoài, xuất hiện mây đen quần quần cảnh tượng. Yêu Kỳ mang theo sát tiên hổ phách, vội vàng trở về. Hắn nhanh chóng tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong, tìm tới chính mình bản tôn chỗ, sau đó nếm thử thôi động sát tiên hổ phách, khiến cho nhận chủ. Cái này cổ lão phương thức chính là Yêu Kỳ quen thuộc. Đồng thời bởi vì hoàng thái tổ căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ, cho nên sát tiên hổ phách trước mắt vẫn không có nhận chủ. Hắn thôi phát ra một giọt tinh huyết, dung nhập thần hồn bên trong, ngay sau đó lại giọt tung tóe tại sát tiên hổ phách phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, sát tiên hổ phách phỉ thúy chi mang trực tiếp biến thành hồng quang. Tại yêu kỳ cái trán trung tâm vị trí, đồng dạng có một luồng hồng quang hiện lên, là gắn ra một cái phù văn. Trời không phụ người có lòng, ta tân tân khổ khổ truy tìm nhiều năm như vậy, cuối cùng đem sát tiên hổ phách nắm bắt tới tay. Yêu kỳ khỏe miệng lộ ra nụ cười, lập tức thong dong bước về phía hoang cổ cấm địa mỗi cái đáng sợ cấm chế ba động. Tại sát tiên hổ phách tác dụng dưới, cấm chế hào hào tránh lui, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Bất quá ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, yêu kỳ bản tôn rốt cục đi tới cấm địa biên giới. Là thời điểm trở về, những cái kia đám nhóc con cũng khẳng định ta nhớ đến chết rồi. Yêu kỳ cảm xúc bành trướng, trong đầu hiện lên Trung Châu các cái hảo hữu. Lúc này một bước phóng ra, liền chuẩn bị lóe trong nháy mắt rời đi mãng hà. Chỉ là thân pháp không động, không gian thì bỗng nhiên chuyển ra một cỗ phản chấn lực lượng, trực tiếp đem hắn hung hăng bắn ra ngoài. Người nào? Yêu kỳ quát chói tai, đồng thời buộc phát ra đế uy, dẫn động cấm địa biên giới hắc phong gào rú, uy áp bao phủ. Trước mặt không gian bộc lộ, ngay sau đó đi ra cười không ngớt Dạ Vi. Huynh đệ, ngươi thật giống như quên một việc. Yêu kỳ gặp tôi, trái tim đột nhiên co rụt lại, thần sắc càng là có chút mất tự nhiên, ánh mắt né tránh. Bản đế không biết ngươi đang nói cái gì, phiền phức nhường một chút đường, nếu không đừng trách bản đế không khách khí. Yêu kỳ hiện nay bản tôn xuất thế, chuẩn đế cấp thực lực nơi tay, gia trì sát tiên hổ phách vô thượng thần uy. Đừng nói tại mãng hà đi ngang, dù là trở lại Trung Châu, cũng có thể giết đế hang huyết vẩy tám vạn dặm, thi hải chất thành núi. Kiên cường vẫn là muốn có, không phải vậy nó lấy gì trả cho thiên cơ cát? Xem ra ngươi là quý nhân hay quên sự tình, không ngại, ta cái này để ngươi hồi tưởng một phen. Dạ Vi khe khẽ lắc đầu, lập tức đầu ngón tay ba động, một phần khế ước nổi lên, giấy trắng mực đen viết rất là rõ ràng, đồng thời cũng có thần hồn lạc ấn. Yêu kỳ trong lòng tại chỗ lộ bục lên, nhưng là một tên Trung Châu đế vương yêu, nó trong huyết mạch chuyển thừa đồ vật cực kỳ hỗn tạp. Nói trắng ra là, ký kết khế ước loại này, trên thực tế hoàn toàn không do hắn chính mình quyết định, mà chính là từ huyết mạch quyết định. Yêu kỳ chỗ lấy dám cùng thiên cơ các ký kết, chính là bởi vì huyết mạch cuồng ngạo, cùng cổ lão tư chất, căn bản không phải khế ước loại vật này có thể quan thúc. Nó có năm chắc 10 phần, có thể để thiên cơ các khế ước biến thành một tờ giấy lộn, không làm gì được nó mảy may. Yêu kỳ thở dài, rất xin lỗi, ta cũng không muốn lừa các ngươi, nhưng sát tiên hổ phách với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mà các ngươi mở ra điều kiện hiện tại quả là quá bất hợp lý. Cái kia nói rõ lấy, thì là không thể nào cho ra sát tiên hổ phách hạ lạc. Cho nên, ta chỉ có thể tương kế tự kế, cùng các ngươi ký kết phần này khế ước, ngoài ra ta cũng có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Các ngươi nhìn lấy xem đi. Yêu kỳ nhún vai, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 291, hỗn độn phía dưới, vạn vật giai không. Khá lắm, thật sự là vô sỉ. Dạ Vi khỏe miệng co giật một phen, nàng gặp qua vô lại, nhất là tại nhận biết Hoa Khải Long về sau, nàng cảm thấy thế gian vô lại không ai qua được Hoa Khải Long. Nhưng vào giờ phút này yêu kỳ trước mặt, Dạ Vi đột nhiên cảm giác được Hoa Khải Long quả thực cũng là chính nhân quân tử. Nàng tức giận nói, thiên cơ các muốn mạng của ngươi rất đơn giản, nhưng cái này lợi cho ngươi quá rồi, khế ước một khi có hiệu lực, nhất định phải thực hiện, đây là thiên cơ các lý niệm một trong. Yêu kỳ sau khi nghe xong, nhất thời hừ hừ nói, đừng dọa hù bản đế, tại cái này mãng hà bên trong, bản đế hiện đã tay cầm sát tiên hổ phách, ở vào vô địch bên trong. Dù sao không có tiền, các ngươi nếu là có bản sự kia lấy đi bản đế mệnh, vậy thì tới đi. Nó nhún vai, một bộ trở mặt không nhận nợ bộ dáng. Tại thu hoạch được sát tiên hổ phách trước đó, nó còn đối thiên cơ các vô cùng kiêng kỵ, thì liền ký kết khế ước thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, còn đã từng chần chờ qua. Nhưng bây giờ sát tiên hổ phách nơi tay, loại kia cảm giác cường đại bao phủ tất cả, làm đến nội tâm vô biên bành trướng. Dạ Vi gặp tôi, hàm răng cắn khanh khách rung động, nhưng rất lắm mồm sừng mỉm cười. Thiên cơ các không sẽ trở thành bằng ngươi, tối thiểu nhất cũng muốn chờ ngươi còn hết nợ nần về sau. Nghe nói lời này yêu kỳ không rõ ràng cho lắm, thoáng nhíu mày, nó không có minh bạch ý tứ trong này. Mới nói không có tiền, còn để nó còn cái gì? Hoang mang vừa mới rơi xuống, chỉ thấy hoang cổ cấm địa bên ngoài, nó quanh thân không gian vị trí đột nhiên lại có sóng chấn động lờ lờ, bất ngờ đi ra còn lại mấy bóng người. Lý Tinh Nguyên gánh vác chu công kiếm, kiếm chàng ngang mở, lạnh leo gió mang theo lạnh leo thấu xương, ung dung không vội nhìn qua yêu kỳ. La Dương cùng Mục Tử Ca xuất hiện tại một cái khác vị trí, đều là mỗi người tay cầm thiên cơ thanh khí. Bạch Cơ ngồi cựu thiên thuế, một thân yêu lực anh lay động, phong tỏa cái cuối cùng phương vị. Cảnh tượng như vậy, như là thiên cơ các điều động tứ phương thiên vương, hình thành thiên la địa vong chấn phong chi trận, đem yêu kỳ khóa kín ở trung tâm. Mà xem như một tên đế cấp cường giả yêu kỳ, nó tự nhiên có thể nhìn ra. Tại chỗ đến đây thiên cơ các nhân sĩ cũng không có siêu việt đạo thánh cấp trở lên chiến lược. Cứ việc theo khí tức đến xem, cực kỳ không tầm thường, mơ hồ không phải thiện bối phận, nhưng luôn luôn lấy cảnh giới thực lực nói chuyện nó, căn bản không sao cả coi ra gì. Thì các ngươi mấy vị này thánh cảnh cường giả, chỉ sợ không phải bản đế đối thủ, hoặc là thay lời khác tới nói, các ngươi đối với chuẩn đế thực lực có chút hiểu lầm. Nếu quả thật muốn cầm đi bản đế mệnh, vẫn là để các ngươi thiên cơ các đại nhân vật hiện thân đi, mà không phải chỉ là thiên cơ người hầu mấy cái này thân phận. Yêu kỳ lời tuy như thế, nhưng ẩn chứa một tia trầm trọng. Thiên cơ người hầu Lý Tinh Nguyên, nó trước đó tại thần bi chỗ lưu ý vài lần, loại kia kiếm lực ba động hoàn toàn không là hạ người phàm tục. Trước mặt thiên cơ thị nữ Dạ Vi, càng là có thần bí cổ lao đế uy, thực lực tuy nhiên ở vào thành vương, nhưng đế uy hiển lộ cũng không có giả, khả năng tại ẩn giấu lấy thứ gì. Một cái người hầu, một cái thị nữ, thì có như thế phong phạm, ai biết thiên cơ các nội bộ, những cái kia nắm trong tay tông môn mệnh mạch đại nhân vật, lại có thực lực cỡ nào. Nó nghĩ tới những thứ này, nhưng cũng không thể trở thành nó e ngại lý do. Tại nhận biết bên trong, mạnh hơn tồn tại, cũng chung quy là một cái sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh, thì có vẫn là khả năng. Cho nên lúc này sát tiên hổ phách nắm ở trong tay, liền nắm giữ để đại năng thế hệ vẫn là cơ hội. Nó không sợ. Quả thật, thanh cảnh cùng chuẩn đế ở giữa khe rãnh, cũng hoàn toàn không phải số lượng có thể so sánh. Đường đường Bắc Thăng Hoàng Thái Tổ, thánh vương cảnh giới thực lực, chịu bất quá yêu kỳ nhất niệm sát cơ, kém chút tại siêu tự quyết phía dưới hồn phi phách tán. Cho nên vô luận là một vị thánh vương, vẫn là bốn vị thánh vương, đều không phải là chuẩn đế đối thủ. Trừ phi tại đạo thánh trình độ phía trên, mới vừa có số lượng có thể áp chế chuẩn đế thực lực. Nhưng thánh vương, không được. Huống hồ lại nhìn thiên cơ các điều động những người này, hơn phân nửa vẫn chỉ là đại thánh giai đoạn. Đến đây ngăn cản nó yêu kỳ, không khác nào là châu chấu đá xe không biết lượng sức. Mà Dạ Vi lại là lắc đầu, đã từng ta cũng cho rằng như vậy, nhưng về sau mới phát hiện ý nghĩ này đến cỡ nào hỏng bét. Lời nói rơi xuống, còn không đợi yêu kỳ không hiểu ra sao, Lý Tinh Nguyên đã rút ra Chu Công kiếm. 10 vạn năm mạnh nhất kiếm thánh phong hào, triển lộ lấy Lý Tinh Nguyên vạn cổ tuyệt một kiếm lực phong mang, thét lên yêu kỳ quanh thân chuẩn đế cương khí, nháy mắt ong ong không ngừng. Nó thần sắc tại chỗ lộ ra kinh dị, có thể bằng vào thánh cảnh dung chuyển nó đế cấp cương khí, loại này kiếm lực đã vượt ra khỏi tự thân cảnh giới phạm chủ. Vượt cấp chiến lực, cái này. Yêu kỳ tâm thần chấn động một phen, cứ việc không cách nào tránh thức uy hiếp được nó, nhưng Lý Tinh Nguyên dáng người, lại là nó tại Trùng Châu khu vực chưa bao giờ nhìn thấy qua. Ngay sau đó, La Dương cũng không nói nhảm, đã trưởng giáo hạ đạt chỉ lệnh, cầm cố lại yêu kỳ hành động, vậy liền không có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn trực tiếp phát động tu la vẻ mặt, nháy mắt làm đến khuôn mặt lượn lờ phía trên lãnh khốc hờ mang, đồng thời tại hoang cổ cấm địa trên không, buông xuống một tòa tu la môn. Trong môn có nồng đậm tu la khí tức bắn ra, nhưng lần này cùng chặt chẽ tu la lại hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một cỗ khác ba động, tựa hồ ít đi một phần lệ khí, nhiều hơn một phần ấm lãnh. Phát giác được này giống như biến hóa yêu kỳ, khuôn mặt không khỏi lại lần nữa sản sinh biến hóa, nó thân hình lui về sau một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung tu la môn lúc, trong con mắt có một vẻ thật sâu kiên kỵ, theo khí tức đến xem, rõ ràng tại tu la môn phía sau, có một vị thực lực không thể khinh thường tồn tại. Triệu hoán thuật sao? Loại thủ đoạn này tại Trung Châu đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng phàm là triệu hoán sư đều tương đương hi hữu, mỗi một cái đều là năm tháng bên trong trường sinh người, không nghĩ tới thiên cơ các bên trong cũng có loại này người. Yêu kỳ thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng, nó không xác định tu la môn bên trong buông xuống mà đến tồn tại, đến tột cùng nắm giữ như thế nào chiến lực. Có thể chỉ dựa vào cái này hai đại thiên cơ nhân sĩ thủ đoạn triển lộ, liền đã cho nó mang đến cảm giác áp bách. Chỉ là còn chưa kết thúc, Dạ Vi đồng dạng bạo phát ra đế uy, theo trên mái tóc đột nhiên lấy ra một thanh châm cài. Trước đó tại Ninh Viễn Quan tượng thuật bên trong, liền biết được trôi này châm cài chính là Dạ Vi bản mệnh pháp bảo, càng là toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Đỉnh số một số hai trấn quốc chí bảo. Uy lực của nó một khi thôi phát, hậu quả không thể tưởng tượng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp các ngươi thiên cơ các, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là phái ra phần này lực lượng, cũng đủ để kiểm chế lại bản đế. Yêu kỳ cảm thán lắc đầu, nó nhất định phải tại thời gian ngắn ngủi bên trong tan rã phần này lực lượng, sau đó lấy tốc độ như tia chớp rời đi mang hà, rời đi thiên cơ ánh mắt. Bằng không mà nói, chính mình chỉ sợ thật muốn vì hoang ngôn mà trả giá đắt. Vừa nghĩ đến đây, không đợi tu la môn buông xuống tu la, không đợi Dạ Vi bạo phát thần uy, yêu kỳ liền ngay tại chỗ tế ra sát tiên hổ phách. Nó nội tâm rất rõ ràng, tại không sử dụng sát tiên hổ phách tình huống dưới, tuy nhiên có thể cùng những ngày này máy nhân sĩ lượn vòng, đồng thời bảo trì không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thời gian tiếp tục trì hoãn, khẳng định có biến. Dứt khoát trực tiếp xuất ra đòn sát thủ, bài trừ tất cả, dốc hết sức chạm càn khôn. 11111122222233333444545555556666666. Chương 292, phạt, vì thiên cơ các phục dịch 1350 vạn năm. Thiên địa u ám biến đổi, âm dương đảo mắt hiện lên, hắn toàn bộ hoang cổ cấm địa phạm chủ, đều bày biện ra một bộ mặt khác cảnh tượng, tựa như Nazi ra mãng hà. Tại yêu kỳ trước mặt, nổi lơ lửng sát tiên hổ phách, bên trong tổng cộng có 9 cái huyết sắc sợi tơ, giờ phút này đang có một cái, đang chậm rãi nhúc nhích. Tựa hồ đi theo yêu kỳ ý chí, tại yêu kỳ thuật pháp thôi động dưới, bắt đầu triển lộ nó một loại kinh khủng hãn thế thần uy. Lý Tinh Nguyên mắt thấy như thế hình ảnh, thần sắc biến đến có chút ngưng trọng, hắn phóng thích mà ra kiếm vực chi tràng, trực tiếp bị ngăn cách tại sát tiên hổ phách bên ngoài. Mà Dạ Vi còn chưa vận dụng châm cài lực lượng, liền bị một cỗ huyền dị chi lực tại chỗ đánh gãy. Tựa hồ đối với sát tiên hổ phách mà nói, tại nó triển lộ thần uy thời khắc, vô luận trong thiên hạ hạng gì thần binh lợi khí, đều nhất định muốn túi đầu xương thần, không thể xuất đầu lộ diện. Dạ Vi thần sắc kinh dị, đây chính là sát tiên hổ phách tôn uy à? Trưởng giáo tuyên bố thánh khí thiên bảng, tuy chỉ có 12 vị thánh khí, nhưng mỗi một vị thánh khí đều có được khó tả lực lượng. Giờ phút này sát tiên hổ phách phát động, thế mà trực tiếp chặt đứt ta cùng châm cài liên hệ. Lời nói rơi xuống, khác một bên Mục Tử Ca ngẩng đầu nhìn về phía Tu La Môn vị trí, chỉ thấy Tu La Môn đồng dạng bị ngăn cách tại sát tiên hổ phách bên ngoài. Tựa hồ Tu La Môn xung quanh thời gian lâm vào một loại cực độ chậm rãi trong trạng thái. Coi như La Dương có thể đem triệu hoán đi ra, chỉ sợ đó cũng là 3 ngày sau. Khá lắm, thiên bảng bên trong thánh khí quả nhiên cường hãn, đây vẫn chỉ là hạng 10 sát tiên hổ phách mà thôi, đều đã kinh người như thế rồi. Mục Tử Ca tâm thần chấn động, tại một ít thiên linh địa bảo trước mặt, nhân lực đích thật là nhỏ yếu. Nhưng đã các tổ tiên đã từng khống chế qua những này thiên bảng thánh khí, như vậy cũng đồng dạng nói rõ, nhân lực cũng rất cường đại. Chỉ là tương đối mà nói, là ai đối mặt mà thôi, rất rõ ràng chính là Mục Tử Ca cùng La Dương bọn người còn chưa trưởng thành đến loại trình độ đó. Các vị, bản đế thừa nhận các ngươi cực kỳ không tầm thường, nhưng cũng dừng ở đây rồi, tại sát tiên hổ phách phía dưới, đế hang đều không thể thừa nhận, chớ nói chi là một bộ thể xác. Yêu Kỳ lắc đầu, nó đầu ngón tay lượn lờ lên thuật pháp ba động, rất nhanh dẫn động tới sát tiên hổ phách bên trong, cái kia một đầu huyết sắc sợi tơ, tại chỗ đem phóng thích mà ra. Oeng! Hoang cổ rung động, trong đó đại lượng bản thổ sinh linh sợ hãi ngẩng đầu, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua trên không. Huyết sắc sợi tơ xuất thế, mang theo ngập trời giết hại ý niệm, làm đến toàn bộ thương khung hóa thành một cái biển máu thế giới. Loại kia cực hạn sóng ý niệm, giống như muốn giết tiên đồ thần, diệt thương chứng đạo. Xem ra muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Dạ Vi thực lực không bằng năm đó, khó có thể trực diện sát tiên hổ phách lực lượng. Tôn này bị liệt là thiên bảng 12 vị thánh khí một trong tồn tại, hắn có hạn thế thần uy, không thể coi thường. Mà đang lúc Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên bọn người chuẩn bị lập tức tránh lui lúc, kỳ huyết biển thế giới bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cô khác khí tức. Yêu Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó đồng tử phút chốc phim co lại, tràn ngập khó có thể tin. Vâng. Biển máu sụp đổ, sát tiên hổ phách vô thượng sát lục ý chí, thậm chí còn không có hoàn toàn thôi động, cố lực lượng kia còn chưa ngưng tụ, thì bị hung hăng đánh sập. Xảy ra chuyện gì? Yêu Kỳ kinh hãi, tại hắn cuối tầm mắt vị trí, biển máu thế giới xuất hiện một viên tỏa ra lấy vô tận hắc mang hạt châu. Hạt châu kia xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một tấc, quanh thân thì xuất hiện một mảnh hỗn độn, chôn vùi tất cả. Dường như tự thân là một cái có thể hấp thu vạn vật động không đáy, hút đi linh khí, hút đi ngoại vi hoang cổ cấm chế, cũng hút đi không gian mít lũy, càng đáng sợ chính là, tựa hồ còn hút đi võ hoang pháp tắc. Nó thật vất vả mới thi triển mà ra sát tiên hổ phách, cái kia biển máu phong tư tại chỗ sụp đổ, ào ào bị hút vào hạt châu quanh thân. Ngay sau đó, biển máu vỡ vụn, thiên địa hiển thị rõ một mảnh hỗn độn, vạn vật giai không. Tại Yêu Kỳ trong ánh mắt đờ đẫn, thương khung hóa thành to lớn màu đen hang động, khoảng chừng 10 dặm phạm vi, mà hạt châu kia ngay tại màu đen hang động chốt sâu. Mà thương khung 10 dặm, đã cái gì cũng bị mất. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yêu Kỳ lời nói run rẩy, toàn thân run rẩy, thần sắc vô biên trắng xám. Này giống như hình ảnh cũng rơi vào Dạ Vi cùng Lý Tinh Nguyên đám người trong mắt, bọn họ kinh ngạc nhìn qua, cũng không biết cái này là tới từ Ninh Viễn đại thủ bút. Hỗn độn phía dưới, vạn vật giai không. Trước đây tiên binh tháp chế tạo mà ra tuyệt đỉnh thanh khí, trước mắt tọa trấn tiên bảng vị trí thứ nhất. Nó năng lực lớn nhất, cũng là lấy tự thân là đen động, hấp thụ quanh thân thiên địa vạn vật, tạo nên hỗn độn. Mà hắc động là cái gì? Ninh Viễn ở kiếp trước từng có hiểu rõ, một hạt bụi giống như nhỏ xíu hắc động, đều đủ để hủy diệt một viên to lớn tinh thần. Đừng nói hết thể vật chất, năng lượng chờ một chút, đó là ngay cả ánh sáng đều có thể vô tình thôn phệ đáng sợ đồ vật. Một khi tiếp xúc, một khi đi vào nó phạm vi, chắc chắn hóa thành hư không. Thế mà cái này vẫn chỉ là hỗn độn châu trong đó một loại năng lực, đương nhiên cũng là lớn nhất. Nhân Yêu Kỳ như thế nào kiến thức rộng khắp, cũng bị trước mắt hình ảnh chấn nhiếp tâm thần phá vỡ, não hải oanh lay động không thôi. Sát tiên hổ phách lực lượng nó là vô cùng rõ ràng, có thể chính là bởi vì như thế, làm lực lượng theo trong tầm mắt bị quỷ dị thôn phệ lúc, nội tâm mới càng thêm mờ mịt. Ngay sau đó, lại lần nữa xuất hiện làm nó nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Sát tiên hổ phách giống như cảm nhận được lực lượng tan rã, sợi tơ không hiểu biến mất cùng vô tình vỡ nát, hắn toàn bộ thân hình run rẩy dữ dội lên. Tựa hồ là gặp thánh khí bên trong chí tôn bá chủ, nháy mắt tiêu vẫn hết thể sát lục ý chí cùng tính nết, hắn mặt khắc tám đầu huyết sắc sợi tơ, trực tiếp theo hổ phách bên trong ẩn nặc. Yêu Kỳ tranh thủ thời gian nỗ lực tiếp tục thôi động, nhưng sát tiên hổ phách lại không một chút đáp lại. Nó ngốc ngay tại chỗ, ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía cái kia 10 dặm màu đen hang động phạm vi bên trong, viên kia thật nhỏ hạt châu. Chẳng lẽ, đây chính là thiên bảng đệ nhất hỗn độn châu? Yêu Kỳ nhìn qua thiên cơ thần bia phía trên, dấu ấn kia thánh khí thiên bảng, trên của hắn tổng cộng 12 vị thánh khí tên. Lại mắt nhìn phía dưới bộ dáng như vậy, có vẻ như cái kia trên không hạt châu, cũng là hỗn độn châu a. Thế mà thật sự có trực tiếp nghiền ép sát tiên hổ phách thánh khí. Yêu Kỳ thét lên ra tiếng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mà ngay một khắc này, hỗn độn châu đột nhiên biến mất, tựa hồ bị cái nào đó đại năng tồn tại, lao nguyệt giống như lấy đi. Cùng lúc đó, biến ảo khôn lường trang nghiêm quần quần thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, khiến cho hoang cổ cấm địa bên trong đại lượng bản thổ sinh linh, lại một lần cảm nhận được uy thế lớn lao. Yêu Kỳ, ngươi có biết sai? Linh Viễn lạnh nhạt lên tiếng, giờ khắc này, Lý Tinh Nguyên cùng Dạ Vi bọn người, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tranh thủ thời gian một gối quỳ xuống. Ngươi là ai? Yêu Kỳ sắc mặt đại biến, cước bộ lảo đảo không ngừng lùi lại. Bản tọa chính là thiên cơ các chủ, cùng ngươi ký kết phía dưới khế ước người, ngươi đã bất lực hoàn lại 10 tòa đế cấp linh mạch, lại mưu toan tay không bộ đi sát tiên hổ phách, như thế cả gan làm loạn, xem thiên cơ các là vật gì. Linh Viễn lời nói lại lần nữa rơi xuống, rốt cục đánh tan Yêu Kỳ sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Nó toàn thân sủi lơ trên mặt đất, giống như đoán được tử vong. Nguyên lai thiên bảng đệ nhất hỗn độn châu thì tại thiên cơ trong tay a. Khế ước có hiệu lực không thể sửa đổi, bản tọa phạt ngươi vì thiên cơ các phục dịch 1350 vạn năm, có gì dị nghị không? 11111122222233333444445555566666. Chương 293, binh lên, tế cốt xuất trình. Ta đồng ý. Yêu Kỳ giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng quýt dập đầu thần sắc sợ hãi muôn dạng. Giờ khắc này đối với nó mà nói, đã là đánh nát nội tâm toàn bộ kiêu ngạo cùng tự tin. Vốn cho là mình tuyệt đối có thể giấu giếm, tránh thoát thiên cơ các truy tung, từ đó cầm trong tay sát tiên hộ phách, sẽ không trả bất cứ giá nào. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, thiên cơ các năng lực, cho nên ngay cả sát tiên hộ phách bực này cấp bậc thánh khí, đều có hoàn toàn nghiền ép thủ đoạn. Hắn tuyên bố mà ra thánh khí thiên bảng, yêu kỳ càng là coi là chỉ là thiên cơ các nhìn trộm năng lực một loại, nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, cái kia hỗn độn châu thì tại thiên cơ các trong tay a. Mắt nhìn thấy sát tiên hộ phách tôn uy bị vỡ nát, yêu kỳ khó tả tâm thần hoảng sợ, giờ phút này thiên cơ trưởng giáo cho nó một con đường sáng, nó làm sao dám không đi. Rất tốt, bản tọa bổ nhiệm ngươi làm thiên cơ yêu bộ thủ tịch yêu tướng, có chức trách gánh vác yêu bộ hết thảy công việc, nếu có trọng đại lựa chọn, nhất định phải nghe lệnh của Bạch Cơ. Linh Viễn lời nói lại lần nữa rơi xuống, cuối cùng đem yêu kỳ sự tình thành công xử lý hoàn tất. Từ đó về sau, thiên cơ các bên trong nắm giữ một tôn chuẩn đế cấp làm thuê người, là này nỗ lực đổ ra mồ hôi 13,5 triệu năm. Cái này niên hạn tương đương với cuối cùng quãng đời còn lại. Mà yêu kỳ nhưng cũng không dám kháng nghị nửa điểm, liên tục gật đầu lên tiếng, tiểu nhân nhất định thực hiện chức trách của mình, tuyệt sẽ không lười biếng. Nó hiện tại đã có thể nhìn ra, thiên cơ các cũng không phải mình có thể phỏng đoán tồn tại. Trước đó lấy vì thiên cơ các có thần toán chi lực, có thể hiểu rõ bát hoang vạn vật, mới vừa có chế định bảng danh sách, biết được sát tiên hổ phách hạ lạc thủ đoạn. Nhưng chỉ bằng nhìn thấy đồ vật, căn bản là không có cách hoàn chỉnh trình bày thiên cơ các. Hỗn độn châu xuất hiện, thì đã nói rõ điểm này, ai biết tại thiên cơ các bên trong, sẽ còn có thứ gì đáng sợ đồ chơi. Linh Viễn truyền đạt chỉ lệnh, rất nhanh để Lý Tinh Nguyên cùng Dạ Vi bọn người, mang theo yêu kỳ quay về thiên cơ linh giới. Cái kia phương xa tùy ý lên men sắc cơ, đã bắt đầu dục dịch, lửa xém lông mày. Đầu ngón tay gậy không ngừng, có thể thấy được đang có một cỗ lực lượng, tức sắp giáng lâm tại thần bi vị trí, ý đồ phá hủy thần bi, tan rã thánh khí thiên bảng, đến tận đây vỡ nát tại Mãng Hà nội bộ, không cách nào lưu truyền đến Trung Châu. Đây cũng là tế cốt thánh chủ, cốt thiên lăng kế hoạch cùng hành động. Quả thật, hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì cốt thiên lăng vô cùng rõ ràng, tại tế cốt thánh điện nhiều lần cùng thiên cơ các bạo phát mâu thuẫn tình huống dưới, muốn cho thiên cơ các không bại lộ hải long thần kích hạ lạc, cơ hội là không thể nào. Chỉ cần đại giới đầy đủ, nhất định có thể đổi lấy tin tức. Nhưng trên thực tế, cốt thiên lăng vẫn là hơi nóng lòng một chút, hắn chỉ muốn đến hắn một, lại không nghĩ rằng thứ hai. Đổi lấy tin tức cố nhiên là con đường một trong, nhưng đối với Trung Châu thế lực nhóm tới nói, một số thời khắc trực tiếp nhất thủ đoạn, thường thường không phải đổi lấy, mà chính là chinh phục. Dùng thực lực tuyệt đối lấy đi tin tức, không so dùng đại giới đổi lấy càng thâm không. Cho nên tới một mức độ nào đó, thiên cơ các ban bố thánh khí thiên bảng, một khi chuyển đến Trung Châu khu vực, không nhất định sẽ xuất hiện cốt thiên lăng lo lắng một màn. Kết quả này là hay thay đổi, là tràn ngập sự không chắc chắn. Dựa theo cốt thiên lăng nhiều năm qua thái độ cẩn thận, nguyên bản sẽ không để sai lầm như vậy, cuối cùng nguyên do thì là hoảng hốt. Khi biết được Hải Long thần kích liệt kê tại thiên bảng phía trên lúc, mạch suy nghĩ sớm đã hỗn loạn, nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh, gặp lại bắc thăng xuống chẳng, vào trước là chủ phía dưới, cho nên lấy cực đoan nhất thủ đoạn. Hắn sợ, hắn lo lắng cho mình lại biến thành cái thứ hai bắc thăng. Bây giờ thời gian trôi qua, ba ngày nhoáng một cái đi qua, toàn bộ thánh điện nội tỉnh toàn bộ chỉnh bị hoàn tất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể dốc toàn bộ lực lượng. Ngay hôm đó, hắn đứng tại thánh điện Vân Sơn chi đỉnh, xa nhìn tiền cơ thần bia phương hướng, nỗi lòng thủy chung không thể yên ổn. Trái Hưu điện sứ xuất hiện tại phía sau, chắp tay mở miệng, "Thánh chủ, nội điện 72 thánh hiện đã toàn bộ tề tụ, phần ngoài thánh sứ tổng cộng hơn 200 người cũng toàn bộ trở về. Tăng thêm thánh cảnh phía dưới thành viên, toàn bộ thánh điện 4 vạn người đều là dưới chân núi chờ xuất phát, tùy thời có thể xuất chinh." Lời nói rơi xuống, Cốt Thiên Lăng khẽ gật đầu. Phần này lực lượng là hắn tại thời gian dài bên trong chế tạo mà ra lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, phóng nhãn tại toàn bộ Mãng Hà bên trong. Đều rất khó tại thời gian ngắn ngủi bên trong tê tụ 72 tên đại thánh, 200 tên chân thánh, cùng 4 vạn tên thiên tôn cấp trở lên cường giả. Đừng nói quét ngang tất cả, tối thiểu nhất tại Mãng Hà chủ mạch đều là sức mạnh như bẻ cánh khô. Ngoài ra còn có thánh điện khởi nguyên nội tình tăng cơ, cái kia 108 tôn tinh túc, cùng nhiều năm qua vơ vét vô số kể công thành trí bảo. Vỡ nát một tòa thiên cơ thần địa, cần phải dư xài. Coi như còn sẽ xuất hiện hắn bất ngờ, hắn cốt thiên lăng cũng không phải là ăn chay. Xuất chinh đi, hai canh giờ bên trong, nhất định phải đến thiên cơ thần địa. Cốt thiên lăng lời nói chậm rãi rơi xuống, phía sau Trái Hữu điện sứ nháy mắt quay người. Thần sắc nghiêm túc, khí tràng oanh minh vân sơn, gậy thương khung phong vân. Xuất chinh. Hét vang truyền vang, uy áp cuồn cuộn, dưới núi 4 vạn tên thánh điện cường giả, lên đường đạp về thiên cơ thần địa. Có thể thấy được tại thánh điện phía sau chỗ sâu, càng nắm chắc hơn đầu cổ lão hắc long, mở to giả vân tế nhật vũ dực, bỗng nhiên bay lên không trung vọt lên, mang theo hạn thế long uy, đồng dạng lái hướng thiên cơ thần địa. Lại nhìn đại địa phía trên, bất ngờ lại có còn lại thần thú tồn tại, tổng cộng 72 con, trên lưng đều là đang ngồi người khoác hắc kim thánh bảo thánh nhân. Thần sát túc mục, trang nghiêm mà long trọng, mỗi người tay cầm thanh khí, đi theo đội ngũ khổng lồ phía sau. Cùng lúc đó, quay chung quanh thánh điện xen lẫn cái này tòa cổ xưa trận pháp, cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, tựa hồ có thể tiếp tục không ngừng, vì 4 vạn tên thánh điện cường giả, cho chân nguyên tiêu hao thậm chí thể lực khôi phục. Cảnh tượng như vậy, một đường quét ngang hướng về thiên cơ thần địa phương hướng lao nhanh. Khí thế rộng rãi, ngang dọc vạn dặm, dẫn phát dọc theo đường nhiều mặt thần môn thế lực, ào ào chấn động sau khi, chấn động tới 4 tòa nhìn về phía thương khung. Chiến phủ cơ sĩ, là Tế Cốt Thánh Điện lực lượng. Bọn họ muốn đi hướng chỗ nào? Đã nhiều năm như vậy, cũng không từng trông thấy Tế Cốt có cái gì đại động tác, hôm nay đây là bởi vì chuyện gì? Sát cơ tùy ý, chiến lực không bao giờ có, vô luận Tế Cốt muốn làm gì, lại chắc chắn là cải biến Mãng Hà bố cục một khắc a. Như thế dung chuyện, căn bản là không có cách che giấu, mà Cốt Thiên Lăng cũng không có muốn che giấu ý tứ. Ngay tại đội ngũ mang theo trầm trọng uy áp, xuất phát hướng Thiên Cơ Thần Địa lúc, hắn linh giới nội linh viễn, sớm đã nhìn thấy tình cảnh này. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, Cốt Thiên Lăng là tới làm gì. Bí mật của ngươi, chỉ có một mình ta biết được, sau lưng ngươi tồn tại, cũng cuối cùng rồi sẽ bởi vì ngươi mà kéo ra màn che, hoan nên ngươi đến. Linh viễn khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng gảy, một phong thiên cơ khiến nháy mắt chuyển hướng linh giới bốn phía. Mà tại trong khoảnh khắc giới, phân tán tại Mãng Hà mỗi cái khu vực phân đình ti, trấn thủ ti cũng đều là nhận được tin tức. Thu Tuyển Tử tại trấn thủ ti bên trong, tại chỗ mở ra hai mắt. Trấn thủ ti bên trong 3000 thiên cơ cấm vệ, hộ tống bản thần nữ lấy trận pháp, chúng phó thần y. Giới thiệu chuyện treo máy phần mềm mở ra lịch chuyển nhân sinh. Chương 294, Mãng Hà trận chiến cuối cùng. Tháp La Điện, tầng cao nhất sở tại vị trí, Thanh Vũ đông nhiên mở ra trầm tĩnh hai mắt, đột nhiên bước lên thiên cơ truyền tống đài. Theo Ninh Viễn chỉ lệnh truyền đạt, cái kia bạch cơ thống suất thiên cơ yêu bộ, cũng đồng dạng tề tụ tại trấn thủ ti trận đài phía trên. Bất quá thời gian ngắn ngủi bên trong, các phương phun trào thiên cơ lực lượng, ào ào khởi hành. Nhìn thấy như thế ba động tổ đàn cùng Dược Phong hai người, lúc này ngay tại luyện đan lâu bên trong cẩn thận nghiên cứu cổ lão đan phổ, đột nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy đếm tôn bóng người vàng nóng, theo phú thần cung bên trong đi ra. Cùng lúc đó, thiên cơ linh giới nội, cái kia thiên cơ thành trung tâm vị trí truyền tống trận đài, bắt đầu tách ra lộng lẫy, xuất hiện từng đạo cường đại dáng người. Đệ tử Thu Tuyển Tử, lĩnh mệnh trở về. Thu Tuyển Tử xuất lĩnh 3000 thiên cơ cấm vệ, rốt cục về tới thiên cơ bản bộ bên trong. Mà sau một khắc ở giữa, Thanh Vũ cũng đồng thời bước ra, sau lưng đi theo lấy mấy bóng người, tựa hồ là năm gần đây, tại Tháp La Điện thu hoạch được cực cao thành tựu hậu nhân. Mắt thấy như thế hình ảnh, tổ đan tâm thần chấn động, chưa bao giờ thấy qua những người này, các nàng cũng là thiên cơ nhân sĩ. Không sai được, muốn đến là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cường giả, không biết vì sao thu đến chỉ lệnh trở về. Dược Phong than nhẹ mở miệng, lại nhìn truyền tống trận quang mang càng thêm lấp lóe, hắn ẩn ẩn phát giác được, đến đón lấy sẽ có không thể đoán được biến động lớn. Lãnh Vô Xương rất nhanh xuất hiện, bắt đầu chỉnh bị đến đây các phương lực lượng, mà Ninh Viễn thì là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thiên cơ thần bia vị trí. Hoa Khải Long đã thu được thuộc tại tạo hóa của mình, ngay tại linh ngộ, mà cái thứ nhất bước vào thập cung ô sở Hồng Vân, cũng rốt cục có xuất quan dấu hiệu. Cự thần thuật áo nghĩa, quá huyền dị cùng tối nghĩa. Đừng nói linh ngộ phía trên trăm ngàn năm, chỉ là ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, sở Hồng Vân có thể nắm giữ một phần vạn liền đã cực kỳ không tầm thường. Chỉ thấy sóng ánh sáng lượn lờ, sở Hồng Vân tại thập cung cách bên trong chậm rãi mở ra hai mắt, khuôn mặt hiện ra không cách nào ngăn chặn vui mừng. Tại hắn nắm giữ cự thần thuật bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ bản sơn rời biển lực lượng. Mà phần này lực lượng chính là thiên cơ ban cho. Là Mãng Hà khu vực bên trong, trong lịch sử lớn nhất của lão tổ, thực lực cùng tính nết tự nhiên là sánh vai cùng nhau, ngày đó càng là tay xé một tên Tế Cốt tinh tồn, tuyên bố không có gì ngoài tinh túc thánh vương bên ngoài, không người không biết sao. Hôm nay nắm giữ cự thần thuật, nắm giữ cự thần chi lực, hắn có thể không có nói không khoa trương, cho dù là tinh túc thánh vương, cũng muốn quỳ gối dưới chân hắn. Vô Tự Thiên Thư quả thật không hổ là bao trùm tại tam đại trải qua trên sách tồn tại, như thế tạo hóa đã vượt ra khỏi chương 42, chân kinh nội dung, trách không được Vô Danh căn bản không có thèm hắn bản thiếu. Sở Hồng Vân trong lòng bàn tay gậy, xuất hiện cái kia phần bị Vô Danh vứt bỏ bản thiếu, hắn sớm đã đối cái này bản thiếu nội dung tiến hành cẩn thận phân tích. Tuy nhiên có thể từ trong đó lĩnh ngộ được khắc sâu áo nghĩa, nhưng cùng trước mắt hắn lấy được cự thần thuật so sánh, hoàn toàn cũng là ngày đêm khác biệt. Thay lời khác tới nói, nếu như chương 42, chân kinh có thể sáng tạo một viên thương thiên đại thụ, như vậy Vô Tự Thiên Thư đủ để sinh sôi một mảnh viễn cổ nguyên lâm. Sáng tạo chi lực đã vượt qua võ hoang pháp tắc, nhưng lại như cũ có cao thấp có khác. Hắn mang theo không cách nào tâm bình tĩnh tự, kích động đi ra thập cung cách. Bế quan lĩnh vực trong khoảng thời gian này, hắn đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết được, giờ phút này thiên cơ thần bia phụ cận, hội tụ Mãng Hà võ giả, đã không cách nào dùng số lượng đoán chừng. Bọn họ hôn tạp vang vọng lời nói, cũng ẩn chứa đại lượng tin tức. Không đợi Sở Hồng Vân tìm tới Vô Danh bóng người, ở tại thần bi phía trước 3000 dặm có hơn, đột nhiên xuất hiện bạo lệ trầm trọng mây đen. Tầng mây cuồn cuộn, uy áp tràn ngập, càng có màu đỏ lôi đình đang nổi lên, toàn bộ thiên địa không khí đều biến đến 10 phần áp lực. Như vậy biến hóa, tự nhiên cũng đưa tới trong sân rất nhiều người chú ý. Bọn họ ào ào đưa mắt nhìn sang, tuy nhiên vẫn như cũ rất xa, thế nhưng loại tốc sát chi ý, nương theo lấy phi thường cường liệt khí chẳng, đã liên lụy thần bi. Sau đó Âm Dương Nhân, Bắc Thăng về sau, nơi này tựa hồ lại đem bạo phát trận thứ 3 chiến đấu. Rất nhiều mặt người sắc bắt đầu biến hóa, nhưng đã không giống với hai lần trước, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cũng thấy tận mắt, thần bi là như thế nào sừng sững không ngã. Mà tại linh giới bên trong, Ninh Viễn cũng đang nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này đem là tại Mãng Hà bên trong. Sau cùng một tràng chiến dịch, cũng là thiên cơ các đặt nền móng vô thượng hy vọng, thu hoạch cực cao nội tình tội nguồn trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, Mãng Hà trở nên tĩnh lặng, Phú Thần Cung đế binh cùng hắn bán thần chi khu, đem về theo thời gian trôi qua, sinh ra mà ra. Giờ khắc này, Linh Viễn đã chờ mong rất lâu. Phong trần cuộn cuộn, thần bi phụ cận Sở Hồng Vân híp hai mắt, dần dần thấy rõ phía trước đội ngũ. Mà đối với trong sân Mãng Hà đám võ giả tới nói, cái kia tung bay lấy chiến phủ lạc cấn cơ sĩ, đã từng là tất cả mọi người không thể xúc phạm thần thánh ân ký. Bối rối lại lần nữa tràn ngập, cho đến tế cốt thánh điện bốn vạn người, đen nghịt buông xuống tại thần bi phía trước. Có long ngâm vang vọng, có thần thú tê minh, khí chàng tiếp tục kéo lên, làm đến tất cả mọi người câm như hến, hô hấp dừng lại. Thánh điện, lại là thánh điện. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hôm nay tới đây đại quân, rõ ràng là thánh điện toàn viên. Sở Hồng Vân không có nhượng bộ, một đôi mắt tương đối thanh lãnh, dựa theo hắn lý giải, hắn biết rõ tế cốt thánh điện như thế đại động lay động, là tới làm gì. Hai đại điện làm hưng sư động chúng như vậy, hẳn không phải là đến thần bi uống trà a. Sở Hồng Vân lạnh nhạt lên tiếng. Mà chi phối điện làm hai mặt nhìn nhau liếc một chút, tâm lý có chút bồn chồn, vị này Hồng Vân lão tổ tính nết táo bạo, một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau. Bây giờ mới từ thập cung cách bên trong đi ra, xem ra sẽ không đối dưới mắt sự tình khoanh tay đứng nhìn. Hai người không có trả lời, mà chính là thoáng lui về sau một bước. Ngay sau đó, liền tại Sở Hồng Vân híp hai mắt trong tầm mắt, không gian chậm rãi vặn mèo, xuất hiện một cái mang theo mặt nạ nam tử. Áo đen đủ ngắn, khí tức quanh người cực kỳ thâm trầm, giống như khe danh thâm nguyên. Từ hắn xuất hiện về sau, tựa hồ toàn bộ linh khí trong thiên địa ba động đều sinh ra vòng xoáy giống như dung chuyển. Đây là bản thánh chủ cùng thiên cơ ở giữa sự tình, cùng ngươi Sở Hồng Vân không quan hệ. Cốt Thiên Lăng lạnh lùng lên tiếng, cũng không có đem Sở Hồng Vân để vào mắt. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới đường đường tế cốt thánh chủ cũng có tự mình mang binh một ngày. Sở Hồng Vân cười lắc đầu. Đối với Cốt Thiên Lăng xuất hiện, hắn ngắn ngủi kinh dị một khắc, nhưng rất nhanh xem thường. Nếu là đặt trước kia, thần bí tế cốt thánh chủ hiện thân, hắn khẳng định sẽ có chút chấn động, nhưng ở hôm nay, thánh điện chủ thể đều đã không cách nào phát sáng nóng lên. Quả thật, Sở Hồng Vân tâm tính biến hóa, cũng không có nghĩa là mãng hà chúng sinh biến hóa. Đang nghe tế cốt thánh chủ cái này bốn chữ lớn thời điểm, toàn trường xôn xao đại biến, đám người sao động, chân nguyên hỗn loạn. Rất nhiều người trên mặt trực tiếp hiện lộ ra tái nhợt hoảng sợ. Bọn họ nhìn về phía Cốt Thiên Lăng bóng lưng lúc, giống như tại gặp mặt một tôn hắc ám chi thần, tất cả đã từng mắt thấy qua hắn hình dáng người, đều muốn chung phó hắc ám, vinh thế vô tổn. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, bốn ca chương tắm trong máu. Chương 295, thiên cơ thành hiện, đây là thiên cung. Trong truyền thuyết tế cốt thánh chủ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực kỳ thần bí, theo không có người thực sự được gặp dung mạo của hắn. Tại mãng hà bên trong, hắn cơ hồ là bị thần hóa giống như nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay, hắn đúng là xuất lĩnh thánh điện như thế lực lượng, buông xuống thiên cơ thần địa. Sợ hai tiếng vang lên, bí mật mang theo đến từ thần hồn bên trong run rẩy khẩu khí. Đối với mãng hà chúng sinh nhóm tới nói, tế cốt cái tên này thì là tuyệt đối thần môn lực lượng, siêu thoát tại thế lực chi đỉnh, bao trùm cổ lao gia tộc phía trên. Tại hạ du 3000 chi mạch bên trong, càng là có đại lượng tế cốt phân điện đóng quân, đem thánh điện dành tiếng thông suốt đến cực hạn. Bọn họ cũng không rõ ràng, tế cốt thánh điện cùng tiên cơ các ở giữa mâu thuẫn, cũng vô pháp biết được, đã từng phát sinh qua một ít chuyện. Cho nên thánh chủ nay nhận xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu. Giờ phút này theo Sở Hồng Vân lời nói rơi xuống, Cốt Thiên Lăng không khỏi trầm mặc nửa ngày. Tại mặt đối thiên cơ các cục diện như vậy tình huống bên trong, hắn làm sao có thể không hiện thân? Trước kia tế cốt thần thoại sớm đã như ảo ảnh trong mơ, tại thiên cơ các tôn này đại Phật trước mặt, tế cốt nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho phép Cốt Thiên Lăng mảy may lười biếng, thậm chí khinh thường, hoặc là tránh ra, hoặc là bản thánh chủ liền cùng ngươi diệt. Cốt Thiên Lăng lạnh giọng nói, hắn vô cùng rõ ràng Sở Hồng Vân thực lực, cùng sau lưng Sở tộc có bao nhiêu cường đại nội tình, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành hắn chướng ngại vật. Tại tế cốt hiện nay dốc toàn bộ lực lượng cục thế bên trong, hết thể người ngăn cản đều muốn phi hôi yên diệt. Cốt Thiên Lăng đó là ôm lấy ngọc nát ngói lành niềm tin, hôm nay vô luận như thế nào, thần bi đều nhất định muốn vỡ nát. Cái này liên quan đến hắn Hải Long thần kích bí mật, sẽ hay không mang đến cho hắn càng đáng sợ tai nạn. Không nghĩ tới Sở Hồng Vân y nguyên lắc đầu, thiên cơ ban cho ta cơ duyên lớn lao, cho ta một phần khác toàn nhân sinh mới cùng nhãn giới. Thay lời khác tới nói, thiên cơ chính là ta Sở Hồng Vân tái sinh phụ mẫu, đã thụ ân huệ, lại làm sao có thể tránh tại thiên cơ đằng sau. Lời nói này rơi xuống, Cốt Thiên Lăng rốt cục nhịn không được. Thời gian kéo càng lâu, càng là gây bất lợi cho hắn. Vậy liền lấy trước ngươi khai đao. Hắc khí bạo phát, tầng mây nhấp nô, bốn vạn tên tế cốt cường giả bỗng nhiên hình thành lớn lao phong tỏa lưới, toàn diện đem chọn cái thần bi phạm vi bao phủ. Cái kia hắc long bắt đầu gào rú, cái kia 72 thánh giới chướng thần thú tọa kỵ, càng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn 108 tôn tinh túc thần chỉ. Bây giờ mặc dù chỉ còn lại có 106 vị, nhưng đều là cùng nhau theo trong không gian buông xuống, xé mở to lớn lỗ hổng, hóa thân tinh túc thạch tượng, nguy nga đứng thẳng thế gian. Cảnh tượng như vậy, tựa như tạo thành thiên địa kỳ bản. Mỗi một vị tinh túc thạch tượng đều là thần chỉ bản tôn, cũng không phải là mượn cái nào đó thể xác buông xuống, cho nên thực lực bày ra, đó là đạt đến hoàn chỉnh trình độ. Tại Sở Hồng Vân trong tầm mắt, trong đó có một pho tượng đá, hất lên vô thượng thánh bảo, hai tay chụp lấy một thanh thiết kiếm, cắm ngược ở đám mây. Nay thần sắc không giận tự uy, mang theo vương giả phong phạm, càng có cực hạn thâm trầm bị áp, hiện lộ tại quanh thân phạm vi. Hắn là Tinh Túc Thánh Vương. Sở Hồng Vân meo cặp mắt lại, cười nhạt nói, ta từng tay kéo qua một vị tinh tôn, nhưng cũng chưa hết hứng, thậm chí hiểu rõ vô vị, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là có thể kéo thông khoái. Lời nói truyền đạt, Cốt Thiên Lăng đôi mắt nổi lên sắc cơ. Còn không đợi chỉ lệnh hạ đạt, Tinh Túc Thánh Vương thiết kiếm, tại chỗ bạo phát khủng bố nóng rực thần quang, vô tình trùng kích hướng về phía Sở Hồng Vân. Tình cảnh này lóa mắt toàn bộ hắc ám thâm trầm thiên địa, gây nên thần bi tất cả mọi người nhìn chăm chú, nỗi lòng khẩn trương nháy mắt nâng lên cổ họng. Chỉ nghe "oeng", tiếng vang truyền vang, gợn sóng quần quần tùy ý, Sở Hồng Vân giống như tay cầm tinh thần giống như, một tay lấy nóng rực thần quang kéo nháo nhuyễn. Thần sắc lạnh lùng đạp không mà lên, trực tiếp thẳng hướng thương khung thạch tượng bàn cờ. Mà còn lại tất cả tinh túc thần chỉ, cũng cuối cùng từ trong đôi mắt lộ ra quan mang, đều là đủ cùng lên đường, hình thành phong sát chi trận, vây quét Sở Hồng Vân. Này giống như chiến đấu, mang theo lên đáng sợ chấn động, đủ để hủy diệt đại địa phạm vi trăm dặm. Nhưng tại Thiên Cơ Thần Bia nơi này, tựa hồ luôn có một loại vô hình không gian ràng buộc, dẫn đến vô luận phát sinh trình độ nào trùng kích nổ tung, đều ẩn ẩn bị phân giải. Cốt Thiên Lăng đã chú ý tới, tòa kia thần bi tồn tại, gia cố xung quanh không gian hàng rào, giống như Trung Châu đại địa đồng dạng, không gì phá nổi. Hôm nay không ai có thể ngăn cản ta. Cốt Thiên Lăng mặt không biểu tình, đại thủ lại lần nữa hướng phía trước vung lên. Chỉ thấy tám đầu hắc long gào thét xuất hiện, trong miệng đều là cắn to lớn vô cùng huyền xích sắt, hình thành lưới lớn giống như, định đem thần bi buộc chặt rút ra. Mà rõ ràng chính là, một khi thần bi bị rút ra, khả năng thập cung cách cũng sẽ biến mất. Thủy Trung ngồi nhìn mặc kệ, yên lặng chú ý trong sân tình thế bán Phật Nico, cùng Thiên Hạt Đồng mỗi chờ nhiều vị nữ tử, có chút ngồi không yên. Hoa Khải Long còn tại thập cung cách bên trong. Dừng tay. Bán Phật Nico quát chói tai, không chút do dự trực tiếp thẳng hướng tám đầu hắc long, ý đổ vỡ nát tấm kia huyền thiết lưới lớn. Nguyên bản nàng cũng không có tính toán ra tay, dù sao tế cốt thánh điện uy danh, tại hạ du vị trí đều là thần thánh không thể xâm phạm. Bọn họ mạnh mẽ và thần bí, đều không phải là nửa bước thánh vương cường giả có thể hiểu thấu đáo. Vì để tránh cho không cần thiết phiền phức, bán Phật Nico còn thật không muốn tham gia sự kiện này, nhưng bây giờ Hoa Khải Long tánh mạng lọt vào uy hiếp, tại chỗ vứt bỏ chỗ có lý trí. Hỗn loạn trình diễn, cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà sớm có dự liệu Cốt Thiên Lăng, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy. Chỉ thấy sau lưng 72 thánh, đột nhiên cùng nhau vận chuyển chân nguyên, thôi động tay nắm lấy thanh khí, ngay sau đó lộng lấy lẫn nhau liên tiếp, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh thương thiên pháp sử. Pháp đầu chày đầu có thần quang tùy ý, tựa hồ có được vô kiên bất tồi lực phá hoại. Đập cho ta! Cốt Thiên Lăng hét vang. Vâng! Thương thiên pháp sử hung hăng đánh vào thần bi phía trên, giờ khắc này thanh thế to lớn, tầng mây sụp đổ, phụ cận tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên thai rớm máu, ngũ tạng đều nứt. Khó có thể tưởng tượng trùng kích lực, sinh ra cự đại dung chuyển, hoàn toàn có thể đánh chết một mảng lớn võ giả. Nhưng ở một kích này bên trong, Thiên Cơ Thần Bia vẫn như cũ hung hãn nhưng bất động. Đột nhiên, ông, một tầng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, lấy nhất tuyến thiên độ cong bao phủ toàn bộ thương khung bị ngạ. Nguyên bản thâm trầm hắc ám ánh mắt, trực tiếp bị lộng lây tràn đầy. Ngay sau đó, liền ở trên mặt đất mãng hà vạn vạn chúng sinh trong mắt, xuất hiện suốt đời đều không thể quên hình ảnh. Quân mặt trời làm chiếu, trăng tròn ngang lập. Từ khí phía đông lên, một tòa hùng vĩ hoàn toàn nhìn không thấy biên giới vạn lý trường thành, hiện lên ở thương khung chi đỉnh. Hắn quen thuộc Thiên Cơ môn thì đứng sừng sững ở trước mắt của tất cả mọi người. Hai bên trái phải là kéo dài vô tận thành tường, cao không thể chạm, giống như vạn trượng. Giờ khắc này, thế giới yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt vô cùng rõ ràng trông thấy, toàn bộ Thiên Cơ thành bề ngoài hình dáng, thông qua nhãn cầu đồng tử, bay thẳng náo hải, mạnh mẽ chấn động lấy tâm thần. Nhưng đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, giờ này khắc này trên tường thành, bất ngờ đứng đây từng vị người khoác Thiên Cơ giáp trụ, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống thương sinh. Thiên Cơ cấm vệ. Số lượng to lớn, khí thế ngang áp chư thiên, làm đến tình cảnh này, giống như thiên cung hàng thế, thiên binh hạ phàm. Thuần sát phạt. Không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 296, chiến nổi phong vân biến. Đây là... Cái này là bực nào quy mô tiên thành A? Thi thào lời nói bí mật mang theo đờ đẫn tâm tình, phóng nhãn thần dưới tấm bia tất cả mọi người, Thiên Cơ thành nhìn xuống mãng hà chúng sinh, đều là hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Hô hấp đều dừng lại, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, cái kia kéo dài không dừng tận thiên địa thành tường, đứng sừng sững ở đám mây chi đỉnh. Cảnh tượng như vậy, chính là mãng hà chúng sinh đời này đều chưa từng gặp qua. Thiên Cơ thành hoàn toàn triển lộ, cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng đánh vào thị giác cảm giác, càng làm cho tâm thần bị không cách nào dừng lại oanh lay động. Giờ khắc này, tựa như sinh mệnh ý nghĩa, cùng nhãn giới cuối cùng, bị đẩy hướng một cái thế giới khác. Nó rồi rào. Quá rung động. Nhìn chung đang giao chiến Sở Hồng Vân, cùng Thủy Trung đối Thiên Cơ các cầm lấy kính trọng vô danh, Đoạn Phi chờ một chút nhân sĩ, nháy mắt nói không ra lời. Mà ngưng tụ thương thiên pháp sử Cốt Thiên Lăng, những cái kia tế cốt thánh điện cường giả, tại lúc này hào hào hít một hơi linh khí, đầy dây không dám tin. Duy cấp trên, mới biết chế tạo một tòa như thế thành trì. Cần muốn trả giá ra sao, lại có gì các loại năng lực. Làm Thiên Cơ thành buông xuống trong nhân thế thời điểm, Cốt Thiên Lăng khuôn mặt liền đã sản sinh biến hóa. Hắn cảm nhận được rồi rào không dừng tận hạo nhiên chi khí, cũng cảm nhận được đến từ Thiên Cơ thành nội bộ, trên tường thành những ngày kia máy nhân sĩ mang tới mãnh liệt cảm giác các bách. Loại cảm giác này, giống như tại đối mặt một phương căn bản là không có cách phỏng đoán lai lịch, không cách nào phỏng đoán chân thực sâu cạn thế ngoại tiên môn. Nó chỉ là đứng ở đó, cũng đủ để tan rã thế gian hết thảy gợn sóng, hắn khí độ tôn uy, ngang áp bát hoang. Cốt Thiên Lăng sắc mặt tiếp tục biến hóa. Cứ bộ kìm lòng không được lui về sau một bước, mà vô biên vô tận phía trên tường thành, hắn Thiên Cơ môn sở tại vị trí, Thánh Vương cấp Thánh vệ thống suất chỗ có Thiên Cơ cấm vệ. Mặt không biểu tình, túi nhìn phía dưới tất cả, thanh lãnh lên tiếng quần quần truyền vang, giống như thiên nộ. Phụng Thiên Cơ chỉ lệnh, phá hủy ý đồ vỡ nát thần bi hết thảy người. Các ngươi, đáng chém. Oanh! Lôi đình nổ tung, Thánh Vương cấp Thánh vệ tự sinh ra lên, đây là lần đầu hiện ra ở mãng hà chúng sinh trước mắt. Linh viện tựa như là lột ra giấy gói kẹo đồng dạng, chậm chạp mà tiến hành theo chất lượng, đem Thiên Cơ các lực lượng từng bước một bày ra cho thế nhân mắt thấy. Lá bài tẩy này, thế nhưng là đã che thật lâu. Cốt Thiên Lăng đồng dạng không nghĩ tới, thiên cơ các nội bộ cường giả, căn bản không phải mình có thể mò thấy. Theo Tả Hữu điện sứ trong miệng nói, thiên cơ các trước đó chỗ biểu lộ bên ngoài lực lượng, chỉ có người hầu Lý Tinh Nguyên cùng thị nữ Dạ Vi, thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng từ đó khắc đến xem, bọn họ còn đánh giá thấp thiên cơ các nội tình. Trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh được, ngươi không chết, chính là ta vong. Cốt Thiên Lăng không có đường lui, dù là phía trước đứng đấy một tôn thần, hắn cũng chỉ có thể đấu đến cuối cùng, đến chết mới thôi. Ngươi cũng xứng. Thánh vệ Lanh khóc hét to, chỉ thấy vạn trượng thành tường phía sau, ầm vang buộc phát ra một cỗ kinh thiên giải lụa màu vàng nóng. Nó mang theo tốc độ không thể nào hình dung, cùng vỡ nát hết thể gợn sóng lực lượng, trực tiếp buông xuống đến Cốt Thiên Lăng trước mặt. Tại Cốt Thiên Lăng trở tay không kịp tình huống dưới, hung hăng đánh trúng Thương Thiên Pháp Sử, thét lên pháp sử tại chỗ sụp đổ, theo vị trí trung tâm bị phân thành hai nửa. Lực lượng tán loạn, ba động tùy ý bạo phát, đồng dạng là toàn trường tất cả mọi người không có dự liệu được. Kim quang kêu to dưới, Cốt Thiên Lăng rõ ràng trông thấy, đó là một chi vô cùng thô to mũi tên. Bước chân hắn đang đang lui về sau đi, trong mắt bắn ra lệ khí, cùng điên cuồng chấp nhiệm. Toàn viên nghe lệnh, công thành. Quát chói hai vang vọng, trận này Mãng Hà cuối cùng chiến, bị triệt để đẩy lên gay cấn cấp độ. Tế Cốt Thánh Điện bốn vạn tên cường giả, đồng dạng trong lòng biết không có đường lui, đều là kêu to bạo hống mà lên, ào ào phun trào cường đại chân nguyên, thúc động trong tay thánh khí thẳng hướng thiên cơ thành. Hắc Long gào rú, 72 thánh lịch chuyển quỷ dị thần thuật, tòa hạ thần thú hai mắt tinh hồng một mảnh, giống như bị ban xuống một loại nào đó cổ. Ngay sau đó, liền tại thiên cơ thần biển nơi xa vị trí, chợt có lớn lao mây đen quần quần chảy xuôi, hướng về thần bi không ngừng vào tới. Có cẩn thận người liếc nhìn lại, lúc này tâm thần đại chấn. Là yêu. 72 thánh giới chướng thần thú tọa kỵ, đều là Mãng Hà đứng tại huyết mạch thượng tầng tồn tại. Từ bọn họ huyết mạch bắn ra, kết hợp thần thuật cổ pháp thi triển, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong, hiệu lệnh Mãng Hà bát hoang yêu thú, vô luận mạnh yếu, cũng có thể làm nhất chiến. Cái kia mây đen quần quần vô biên, số lượng đã không cách nào đo chừng, ngăn cách khoảng cách thật xa, thần bi phủ cận liền đã mùi tanh cửa hàng, uy áp như muốn vỡ nát đại địa. Trong khoảnh khắc, công thành chính diễn, trên tường thành đại lượng thiên cơ cấm vệ, lánh khóc dậm chân mà ra, nên chiến tế cốt bốn vạn cường giả. Tiếng giết lên, thần thuật va chạm với mình, giữa thiên địa bị vô số lộng lây bao phủ. Tại loại này chiến huống kịch liệt dưới, giống như thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vậy đến tự Mãng Hà mỗi cái vị trí võ giả, chỉ cảm thấy đập vào mắt kinh hãi đồng thời, thân thể chính thừa nhận đại lượng tùy ý áp bách, hắn quanh thân cương khí đều là vỡ nát mà ra. Làm nơi xa mây đen cũng cuối cùng rồi sẽ tới gần, phô thiên cái địa ma hóa yêu thú gào rú gào thét lúc, loại kia cảm giác thì mãnh liệt hơn lên. Có thể cái này tựa hồ vẹn vẹn chỉ là kéo ra một trận màn che. Mãng Hà hai đại hạng cân nặng thần môn sánh vai, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả nó rồi rào cuộn cuộn. Hán Thiên Cơ thành nội bộ vị trí, rất nhiều người đã lần nữa trông thấy, Bạch Cơ ngồi cựu thiên thuế, thống xoáy trăm vạn yêu thú, lăng không thực sự lên. Bóng người dày đặc tại trên tường thành hư không, cái kia yêu lực ngang dọc mang theo thần thánh phong tư, càng có màu ngà sữa ánh sáng quyết tán. Bọn họ mỗi một vị yêu thú, đều là người khoác Thiên Cơ các đặc thù phục sức, là gần yêu bộ hai cái chữ to. Tự xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, số lượng cùng khí thế liền toàn phương diện, áp đảo nơi xa mây đen mang theo uy hiếp. Mắt thấy như thế hình ảnh, cái kia tế cốt thất thập nhị thánh khuôn mặt biến rồi lại biến. Hắn dưới trướng 72 tòa đỉnh phong thần thú, tựa hồ tại thiên cơ các kỳ lân thần thú trước mặt, cảm giác được một loại huyết mạch vô tình trấn áp. Cái kia là cao quý biểu tượng, là đứng tại thần thú chi đỉnh quyền uy, càng là thiên địa thủy thú thủy tổ. Kim huyết kỳ lân. Đó là trưởng thành kim huyết kỳ lân sao? Tả Hữu điện sứ kinh thanh nổi lên bốn phía, chỉ thấy 72 tôn tế cốt thần thú sinh ra cực độ hỗn loạn. Yên lặng. Có thánh nhân quát lớn, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Cốt Thiên Lăng tự nhiên cũng nhìn thấy phía trước gợn sóng, nỗi lòng cũng không còn cách nào duy trì thân là thượng vị giả tỉnh táo. Chiến lên, phong vân bạo phát. Làm thiên cơ thành bên trong vầng sáng màu trắng đoán, ngang áp mà ra lúc, Bạch Cơ thống xuất thiên cơ yêu bộ, hóa thành cỗ thứ hai lực lượng, như mũi tên đâm xuyên mây đen. Chợt có tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên đánh tới, chỉ thấy thương khung lại có sáng bóng nổ tung, hóa thành vệt trắng hoành tạo bát hoang, ngay sau đó vẫn lạc đại lượng tàn phá thạch tượng. Vị kia vị tinh túc thần chỉ, hắn bản nguyên lực lượng kết nối lấy tinh thần, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa lớn mạnh tự thân, chính là tế cốt thánh điện chí cao nội tình một trong. Nhưng lại tại lúc này, bị thực lực tăng vọt Sở Hưng Vân tùy ý hoanh kích, đối diện tay kéo. Nhìn trung tế cốt đệ nhất thánh vương, Cốt Thiên Lăng phía dưới đệ nhất cường giả, tinh túc thánh vương đồng dạng liên tục bại lui, chính là không sai đã không phải là Sở Hưng Vân đối thủ. Mời các bạn vào đọc thật nguyệt tu nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 297, tế cốt vẫn lạc. Chiến tranh vừa kéo mở màn che, tế cốt dưới đáy lực lượng, tế cốt trung gian lực lượng, thậm chí thượng tầng lực lượng, đều tại lấy mắt trần có thể thấy tình thế, bị hào hào đánh tan áp đảo. Cho đến ngày nay, thiên cơ các tại Ninh Viễn chỉ huy dưới, sớm đã không giống với Mãng Hà hạ du thời kỳ, tương đối đơn bạc nội tình thực lực. Vô luận là thiên cơ bản bộ thành viên Lý Tinh Nguyên, Dạ Vi, cùng La Dương Mục Tử Ca, vẫn là Bạch Cơ thống soái thiên cơ yêu bộ, cũng hoặc là Thu Tuyển Tử chấp trưởng thiên cơ cấm vệ, đều tại thời gian trôi qua sông dài bên trong, lớn mạnh lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bây giờ, tòa này thiên cơ thành bên trong, còn có vừa túi không giới lâu đan thánh, dựa thánh, tình thánh, vân vân. Phóng nhãn Mãng Hà bát hoang, thiên cơ các cần phải có, cơ hồ đều có. Mà cái này mới là một phương chí cao thần môn, chỗ thể hiện toàn phương diện, mà tính tuyệt đối lực lượng. Linh Viễn rất rõ ràng, đường dài còn lắm gian truân, gánh nặng đường xa. Thiên cơ các trưởng thành xa không chỉ như thế, không có gì ngoài thiên cơ các mỗi cái kiến trúc nỗ lực phấn đấu bên ngoài, máu mới tiếp tế càng là chưa bao giờ ngừng. Thậm chí Ninh Viễn bản thân, làm vì thiên cơ các trưởng giáo, nhất tông chi chủ, cũng đang nổi lên bán thần chi khu. Nhìn trung tế cốt thánh điện, dù là nó cường thịnh 10 vạn năm, tại Mãng Hà chế tạo thần thoại nắm giữ vô số kẻ sứ đồ, càng là tại hạ du tam thiên giới, còn có đại lượng phân điện. Vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn, thậm chí không cách nào bắt kịp thiên cơ các loại này tốc độ phát triển. Nó suy sụp, đặt nền móng tại thiên cơ các khủng bố lớn mạnh phía trên. Cho nên hôm nay, làm cốt tiên lăng trở về thời điểm, hắn đối mặt, căn bản không phải chỉ là một cái tông môn, mà là chân chính. Thiên cơ các. Tinh túc sụp đổ, 72 thánh tao ngộ thần thú phản bội chạy trốn, 4 vạn tên bên trong kiên cường người bị thiên cơ cấm vệ ngăn lại đường đi. Thậm chí ngay cả công thành thánh khí, cũng bị từng nhánh kim sắc tên nỏ, cho tươi sống đánh nát. Trước mắt chỗ bày biện ra tới hình ảnh, vô cùng chân thực triển lộ cốt tiên lăng giữa tầm mắt, hắn tận mắt chứng kiến lấy, chính mình 100.000 năm qua nỗ lực thành quả, ngay tại tan rã. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của hắn, tiếp qua 10 vạn năm, thế cốt thánh điện liền muốn toàn phương diện đi hướng Trung Châu phát triển. Sau đó tiếp qua 30 vạn năm, chắc chắn có thể cùng Trung Châu không biết thần bí lực lượng, tiến hành địa vị ngang nhau đấu tranh. Ngay sau đó, bằng vào hoàn chỉnh một phần phù đồ kinh thư, hắn thậm chí có thể bước vào đế cảnh, chạm đến bán thần cánh cửa, tìm tới năm đó nữ hoa trần tướng. Hướng cái thế giới này bất công, cùng người thống trị lạnh lùng lựa chọn, cho mãnh liệt một quyền. Tất cả nỗ lực đều là có chứng kiến, hắn chế tạo tế cốt, hắn giao phó tế cốt tại Mãng Hà vô thượng địa vị cùng thực lực. Nhưng hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng, thả tại Trung Châu khu vực, tế cốt cũng bất quá là đông đảo trong tông môn một chiếc thuyền con thôi. Hy vọng cuối cùng xa vời. Nhưng nếu là không đi nếm thử, lại làm sao có thể biết được kết quả sau cùng? Thế mà vạn vạn không nghĩ đến, Mãng Hà nửa đường giết ra cái thiên cơ các, trực tiếp đem tế cốt tồn tại ở vào rìa vách núi. Một khi Hải Long thần kích bí mật bị thiên cơ các bại lộ, tế cốt chắc chắn ngã cái thịt nát xương tan. Có thể hôm nay đừng nói hấp dẫn cường nhân đến đây, thiên cơ các tự thân lực lượng cũng đủ để tan rã hết thảy gợn sóng. Ta thất bại sao? Cốt Thiên Lăng hồi tưởng đến chính mình quá khứ một đời, cái kia hết thảy mưu đồ cùng dòng máu, còn chưa tránh thức đạp vào hành trình, còn chưa cho Trung Châu thần bí lực lượng mang đến uy hiếp, thì tại nửa đường chết. Không cam lòng, chợt tuôn ra trong lòng. Nữ hoa năm đó lẩm bẩm, thậm chí bên hai bờ lại lần nữa vang lên. Cái kia trắng xám mà điêu linh khuôn mặt, trở thành Cốt Thiên Lăng tiếp này lớn nhất không cách nào quên hình ảnh. Hắn lập qua lời thề, nhất định phải để Trung Châu trời tứ phân ngũ liệt. Làm sao có thể, ngược lại ở trước mắt. Một thân thánh chi lực cuồn cuộn vận chuyển mà lên, thôi phát đến cực hạn đồng thời, giống như tiếng động cơ nổ, tạo thành xung quanh gợn sóng không gian nổi lên một phía. Trầm trọng uy áp kéo lên, bất ngờ đạt đến Thánh Vương đại viên mãn, khoảng cách đạo thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Là Mãng Hà hiện nay tối cường giả, 100.000 năm qua chiến lực trần nhà cấp bậc, Cốt Thiên Lăng vẫn luôn là Mãng Hà thần thoại giống như nhân vật. Hắn hôm nay hiện ra ở chúng sinh trước mặt, xuất linh tế cốt lực lượng công kích toàn bộ thiên cơ các, đã cho Mãng Hà vạn vạn võ giả trong lòng nhấc lên lớn lao dao động. Cho đến hắn bản tôn lực lượng tùy ý, khí chẳng vừa rồi ngang đắp tất cả giống như dẫn động bát hoang. Giống như giữa sân mặt trời gay gắt, hắn quang mang muốn hòa tan hết thảy. Con đường của ta tuyệt sẽ không dừng bước tại này. Cốt Thiên Lăng lời nói truyền vang, thâm trầm mà áp lực. Hắn hướng về thiên cơ thành phóng ra một bước, nháy mắt dùng tuyệt đối tính đỉnh phong lực lượng, chấn khai đại lượng thiên cơ cấm vệ cùng yêu thú. Lại nhìn khí thế như vậy, bất ngờ muốn đích thân động thủ, vỡ nát thiên cơ thần địa. Thế mà, ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, trong đầu chợt có một đạo huyền dị thanh âm không linh, đột nhiên vang lên. Ngươi ý chí không tầm thường, niềm tin dồi dào, năng lực càng vi thượng đẳng người, nhưng bố cục cũng là bố cục, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp để Trùng Châu đại địa dung chuyển mảy may. Linh Viễn khẽ nhả lên tiếng, chính là trực tiếp truyền âm đến Cốt Thiên Lăng thần thức chi hải bên trong. Chỗ làm đến Cốt Thiên Lăng bước chân trong nháy mắt dừng lại, đồng tử ngưng tụ. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này tất không sai chính là cái kia thiên cơ các chủ thanh âm. Lấy đối thiên cơ các hiểu rõ, nghe nói bọn họ biết rõ bát hoang, có thể động phá càn khôn, nắm giữ hết thể tin tức năng lực, lại nhìn lời nói này bên trong ý tứ, tựa hồ đồng dạng minh bạch thân phận của hắn. Ta bất luận ngươi là thần thánh phương nào, cục diện hôm nay đã không thể tiêu trừ nửa điểm, nhưng đối với chuyện tương lai, ngươi lại có gì chờ bằng chứng vọng định? Linh Viễn nói hắn cuối cùng cả đời đều không thể nhấc lên Trung Châu mảy may gợn sóng, loại này trực tiếp phán định ngươi đời này vô vọng cảm giác, để Cốt Thiên Lăng cảm thấy là nhục nhã. Phụ thân ngươi tánh mạng đều không nhận tự thân trường khống, ngươi lại nói thế nào báo thủ chi ngôn? Có một số việc không phải chỉ dựa vào nỗ lực thì có thể làm được. Linh Viễn lời nói lại lần nữa truyền vang mà ra, rơi vào Cốt Thiên Lăng chỗ sâu trong óc. Đơn giản hai câu nói đã trong lúc vô hình để Linh Viễn thân phận bố cục trực tiếp vơi tới đến không thể leo tới trình độ. Lời nói này bên trong ý tứ rõ ràng cũng là nắm giữ lấy Cốt Thiên Lăng hết thảy cử chỉ nguyên do, thậm chí lai lịch. Nói vơ nói vẩn. Cốt Thiên Lăng nội tâm bị hung hăng khiên động một phen, thậm chí có chút khó có thể tin. Cứ việc thiên cơ các trưởng giáo không có nói rõ, nhưng hắn cũng đã lý giải, cái kia là thân phận của mình bí mật, sớm đã bị nhìn thấu. Bản tọa khuyên ngươi, thừa dịp chính mình còn chưa bại lộ, nhanh chóng rời đi Trung Châu đi, ngươi người mang lấy phù đồ kinh thư, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Viễn lắc đầu, đầu ngón tay gậy phía dưới, trên thực tế đã triển khai thôi diễn chi pháp, đẩy ra ngay sau đó nhất chiến kết cục sau cùng. Kết cục này tuy nhiên vượt ra khỏi phạm chủ, nhưng là đoán trước bên trong. Cốt Thiên Lăng bất ngờ cũng không tử tướng. Linh Viễn thôi diễn mấy chục vạn lần, lấy các loại nhân quả quan hệ, cẩn thận thăm dò tinh mịn truy tìm, thấy được đại lượng kết cục. Kết cục bên trong, Cốt Thiên Lăng đều không có chết. ý nghĩa sự tồn tại của hắn, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Linh Viễn vừa rồi truyền âm, cười nhìn hôm nay bên trong trận này hành động mãng hà chiến dịch, không có đem cuối cùng kết cục nhìn quá nặng. Nhưng nói tóm lại, Tế Cốt Thánh Điện đem vào hôm nay, theo mãng hà bên trong triệt để xóa tên. Nó vẫn lạc, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào cứu vãn. Mời các bạn vào đọc thật nguyện nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 298, Trung Châu người thần bí. Trung Châu bí mật, ta sẽ đích thân đem phá vỡ. Trung Châu thượng thần, ta cũng sẽ cùng nhau đem giẫm tại dưới chân. Con đường của ta, ngươi không cách nào giữ chắc, nói thế nào nhìn thấu nhân sinh của ta. Cốt Thiên Lăng trầm giọng mở miệng, đồng nhiên lại lần nữa đem tự thân cảnh giới thực lực nhảy lên tới cực hạn trình độ. Cái kia tiếp cận nửa bước đạo thánh vô thượng uy áp, tùy ý nở rộ tại toàn bộ thần bi phụ cận. Mà Ninh Viễn nhìn qua tình cảnh này, lại lần nữa lắc đầu. Hắn truyền âm cho Cốt Thiên Lăng, chính là biết được Cốt Thiên Lăng sau lưng hết thảy lai lịch, cũng vô cùng rõ ràng, Cốt Thiên Lăng tại Trung Châu đối mặt là cái gì. Đó là một loại không cách nào ngang khe rãnh, không cách nào đi khiêu chiến đối thủ. Báo trước tương lai vốn là Ninh Viễn năng lực một trong, tuy nói tương lai tràn đầy không xác định cùng biến số, nhưng thôi diễn phép tính là kết hợp vô số loại khả năng tính. Mà tại cái này vô số nhân quả bên trong, Cốt Thiên Lăng đều là không có tư cách tại Trung Châu nhấc lên mưa gió. Hôm nay, mạng hắn không có đến tuyệt lộ, đồng dạng là một loại thôi diễn phép tính kết quả cuối cùng. Ninh Viễn không lại nhìn chăm chú trong sân hết thảy công việc, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía thương khung nơi xa. Trong cõi u minh, hắn tựa hồ nhìn thấy một loại huyền ảo lực lượng, chính tiếp tục buông xuống mãng hà khu vực. Hắn tới. Hỗn loạn không ngừng trình diễn, Cốt Thiên Lăng đang nói xong những lời kia thời điểm, liền đã bước ra một bước, trong lòng bàn tay lực lượng hội tụ vô thượng thần thông, đánh vào thiên cơ thần bia phía trên. Tha Sa không có ngăn cản, chỉ là bình tĩnh nhìn qua. Có thể thấy được thiên địa ong long bên trong, tiếng nổ tung liên tiếp, quang mang càng là ngang đắp tất cả. Nhưng thần bi vẫn không có sinh ra gợn sóng, thậm chí ngay cả khối đá vụn đều không có nứt toát. Nó tồn tại, tựa hồ bị lưu giữ xuống một loại cấm chế, tựa hồ ở vào pháp tắc bên trong, không gì phá nổi. Thần kích. Cốt Thiên Lăng cũng không cái gì bỏ qua ý tứ, hôm nay như không cách nào đánh tan thần bi, như vậy về sau mang cho hắn uy hiếp, hơn xa tại hết thảy. Bại lộ Hải Long thần kích không đáng sợ, đáng sợ là tại tế ra cái này thánh khí thời điểm, ngươi vẫn như cũ không có sức chống cự. Chỉ thấy không gian gợn sóng đông nhiên bị xé nứt, dù là có thể so với Trung Châu khu vực không gian bích lũy, cũng không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng đông xuống. Cốt Thiên Lăng hai tay hội tụ rồi rào thánh lực, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo mà ra, hắn đại thủ hung hăng chụp vào trước mặt băng diệt không gian, lập tức ra bên ngoài kéo một phát. Oeng! Cự âm hưởng hoàn toàn, mãng hà chúng sinh ảo ảo tê liệt trên mặt đất, đã tại như thế chiến tranh bên trong, giống như một chiếc thuyền con giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Run rẩy sinh ra, đông nhiên liền có thâm nhập cốt tủy giống như lãnh ý bạo phát. Phong mang bao phủ, ngay sau đó thì liền thánh tàng đều có đóng băng dấu hiệu. Tại Ninh Viễn giữa tầm mắt, một thanh màu xanh đậm trường kích xuất hiện tại Cốt Thiên Lăng trong tay. Đến tận đây, Cốt Thiên Lăng cánh tay phải ống tay áo băng diệt, kinh mạch huyết nhục sôi trào, lại là có hàn mang bắn tung tóe, xương máu ngang mở, lại là có chút khó có thể chịu đựng Hải Long thần kích uy áp. Cho tàn ác. Hắn kêu to lên tiếng, liều tận toàn thân mình chi lực, nắm lấy Hải Long thần kích đâm về phía thiên cơ thần địa. Cái này một phong mang, dọc theo đường trực tiếp đâm nát không gian, tạo thành mặt kính giống như vỡ nát, giống như thiên địa bị đâm ra cái lỗ thủng. Thời gian càng là nơi này khác, dường như bị ngưng trệ đóng băng, khắp nơi tất cả mọi người chiến đấu, cái kia thuật pháp oanh kích lâm vào đầm lầy giống như chậm chạp. Có người quay đầu, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó hai mắt nhói nhói một mảnh, đúng là bị không gian toái phiến tại chỗ quẹt làm bị thương. Càng có người gặp phải tình huống như thế này, muốn quay người, lại bị khủng bố vỡ nát chi lực, trực tiếp đập vụ cổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, không người biết được, rõ ràng mạch suy nghĩ vận chuyển hết thể bình thường, nhưng thân thể sớm đã lâm vào một loại nào đó đáng sợ vòng xoáy. Mà cái kia vòng xoáy chính là thần kích đâm một cái phía dưới, tạo thành vực trường. Bang! Sấm sét nổ tung, Ninh Viễn bình tĩnh nhìn qua, chỉ ở thần bi trước mặt vị trí, xuất hiện một vệ tinh hồng chi sắc. Nó giống như nguyệt luân chi trạch, lạnh lùng cùng Hải Long thần kích phong mang lay không sai va chạm, cũng không cái gì lưu lại, cũng không cái gì khiết đảm. Tại trong khoảnh khắc, thần bi phụ cận không gian triệt để tan rã, tại hai đại thiên bảng thánh khí trong đụng chạm, như là thiên địa bị hòa tan giống như, vạn vật đều là muốn tiêu vẫn. Người nào? Cốt Thiên Lăng nhìn thấy như thế hình ảnh, sát khí đằng đằng khuôn mặt lại lần nữa sinh ra biến hóa. Nội tâm càng là hiện ra một vẻ kinh hãi. Chỉ có hắn rõ ràng, Hải Long thần kích lực lượng khủng bố đến mức nào, đó là ngay cả đế cấp cường giả đều không dám nhìn thẳng phong mang trình độ. Thế nhưng là tại lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được, thần kích chi lực là bị ngang ngược đụng nát. Lời nói truyền ra, thần bi trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Yêu Kỳ tay nâng lấy sát tiên hổ phách, lạnh nhạt nhìn qua Cốt Thiên Lăng, chỉ có đang nhìn hướng Hải Long thần kích thời điểm, trong mắt mới tách ra dị dạng lộng lẫy. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ mãng hà khu vực, thế mà có thể đồng thời hội tụ hai đại thánh khí. Cốt Thiên Lăng thân thể phút chốc run lên, hắn tại yêu kỳ trên thân cảm giác được nồng hậu dày đặc đế cấp ba động, bất ngờ chính là tạo thành Bắc Thăng Thánh Triều tai nạn kẻ đầu tê. Ngươi là ai? Vì sao muốn trợ giúp Thiên Cơ Các? Cốt Thiên Lăng chết nắm chặt Hải Long thần kích. Ngươi sai, ta cũng không phải là trợ giúp Thiên Cơ Các, mà ta vốn là Thiên Cơ Các người, lệ thuộc vào Thiên Cơ yêu bộ phía dưới thủ tịch yêu tướng. Yêu Kỳ lắc đầu, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Theo thiếu Thiên Cơ Các kết sổ tài sản thời điểm, liền đã quyết định chính mình quãng đời còn lại vận mệnh. Thân là kẻ làm thuê, liền nên có kẻ làm thuê bộ dáng. Không có để ý Cốt Thiên Lăng cái kia đầy giấy hoảng sợ thân sắc, lại lần nữa phất tay háo mà lên, phát động sát tiên hổ phách chi lực, vận chuyển huyết sắc sợi tơ, vung xuống biển máu thế giới. Hai đại thiên bảng thánh khí va chạm, nguyên bản không phân khác biệt, nhưng người thi triển năng lực mạnh yếu, đồng dạng là quyết phân thắng thua điểm mấu chốt. Yêu kỳ không cách nào bằng vào sát tiên hổ phách trực tiếp mà sát Cốt Thiên Lăng, có thể lại có thể kiểm chế lại Hải Long thần kích, lưu cho mình đầy đủ thời gian. Chỉ cần ba hơi, võ hoang thế giới lại không Cốt Thiên Lăng người này. Bước chân hắn thực sự đi, thậm chí coi là tốt Cốt Thiên Lăng thôi động Hải Long thần kích thời gian. Quả nhiên, đối mặt biển máu buông xuống, Cốt Thiên Lăng chỉ có thể bạo phát thần kích chi lực, dùng cho chống cự. Nhưng tại cái này cực kỳ ngắn ngủi chống không thời gian, bộc lộ ra tự thân cho yêu kỳ, chính là chí mạng. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, cũng không có gặp phải thiên cơ các tránh thức kinh khủng thủ đoạn. Yêu kỳ than thở đi tới Cốt Thiên Lăng trước mặt. Cái này khoảng cách thời gian, là nửa bước đạo thánh cùng tứ giai chuẩn đế đọ sức. Thắng bại liếc một chút xem đấu. Yêu kỳ đưa tay, một bàn tay vỗ hướng Cốt Thiên Lăng. Ngăn cách 100 trượng khoảng cách, liền có khủng bố cự lực bạo phát, phút chốc phá hủy Cốt Thiên Lăng quanh thân cương khí, càng là chôn vùi tất cả lực lượng. Đánh hắn trực tiếp đối diện phun máu, thánh tàng điên cuồng run rẩy xoạt xoạt phía dưới, xuất hiện vết nứt. Một kích không thể trực tiếp mà sát, nhưng Cốt Thiên Lăng đã tại này khắc, đã mất đi đứng dậy phản kháng dư lực. Thiên cơ cát. Trước mắt hắn xương máu ngang mở, che khuất ánh mắt, thân thể bay ngược. Lại tại yêu kỳ chuẩn bị lại lần nữa bổ sung một quyền thời điểm, đột nhiên, một cái ngọc bàn tay lớn màu trắng nhẹ nhàng khoác lên Cốt Thiên Lăng trên bờ vai. Chỉ là chuẩn đế, chỗ nào dám giết ta thiếu gia? Chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc, dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba. Tắt tay chắc, chuyện 23. Chương 299, tương lai cơ hội, đi ra thiên cơ các. Cốt Thiên Lăng cùng yêu kỳ ở giữa, bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp ngăn cách, có khắc khí bá như hải ba động, đột nhiên buông xuống tại thần bi phụ cận. Hắn khống chế rất tốt, thậm chí cực kỳ tinh diệu. Vẫn chưa bị mãng hà chúng sinh nhóm trông thấy, nhưng lại rõ ràng hiện ra ở yêu kỳ trước mặt. Yêu kỳ động tác lúc này dừng lại, mặt lộ vẻ một tia hồng nghi. Đồng dạng, Cốt Thiên Lăng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình sắp bỏ mình tại chỗ thời điểm, đột nhiên có cỗ thần bí lực lượng tham gia. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng người đến là ai, cái kia dựng trên bờ vai tay, liền trong chốc lát truyền ra một cỗ cự lực, chấn hắn thần thức anh lay động, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Thân thể vặn mèo, ngay sau đó như bọt nước giống như tiêu tán. Có thể ngay trong nháy mắt này, yêu kỳ nhìn thấy cái kia ngọc bàn tay lớn màu trắng, hắn phía bên phải là cấn phù văn. Cái này phù văn tại Trung Châu khu vực, ý nghĩa rất là sâu sắc, đồng thời nương theo lấy một cái xưng hô, tên là Đế Bộc. Không biết cường giả bí ẩn, nói là Cốt Thiên Lăng là hắn thiếu gia, ở trong đó lộ ra mà ra tin tức, để yêu kỳ nhất thời mở mịt trong chốc lát. Nhìn tình hình này, Cốt Thiên Lăng lai lịch không cạn a. Ngươi là người phương nào tôi tớ? Yêu kỳ nheo cặp mắt lại hỏi. Tại Trung Châu khu vực, nắm giữ Đế Bộc tồn tại, đã thuộc về cực cao cấp trên, hoặc là một phương đế đình nội bộ đại nhân vật, hoặc là một phương phía trên tham thần tộc dòng chính tộc nhân. Vô luận cái nào, đều là đủ để nhấc lên mưa gió gợn sóng tồn tại, đều là không dễ trọng, thậm chí làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hoặc có vô thượng hy vọng. Theo lúc này đến xem, Cốt Thiên Lăng đã bị cái này người coi là thiếu gia, vậy đến trải qua nhưng lớn lắm đi. Đế Bộc đem Cốt Thiên Lăng ẩn nhập không gian về sau, ý chí lại lần nữa nhìn thoáng qua yêu kỳ, cùng ngưng tụ giữa không trung biển máu thế giới. Rất hiển nhiên, đối với sát tiên hổ phách uy lực, hắn đồng dạng có chút kiêng kỵ, cũng không muốn tại mãng hà hiện thân, cũng không muốn bạo phát mặt khác xung đột. Một trường này, lão nô sau này sẽ trả lại cho các ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị mang theo Cốt Thiên Lăng, trực tiếp rời đi mãng hà khu vực. Nhưng ở quay người thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy thiên cơ thần bia phía trên, dấu ấn kia mà ra 12 vị thiên bảng thánh khí. Trong đó có một cái tên, bay thẳng nhãn cầu, rung động nội tâm, Lượng Tiên Sĩ. Cô thần am truyền thừa thiên hỏa lệnh.